Chương 115, một đao chương 115, một đao bên trên này bầu không khí ngày một càng trở nên nặng nề. Thậm chí so với bên dưới đang hô chém hô giết đều muốn cho người ta ngột ngạt cùng trầm trọng. Tại Mạc Phong chữa thương lúc, hắn cũng sẽ không có thu lại mình khí tức. Mặc dù hắn sẽ không tận lực phóng thích ảnh hưởng người khác, nhưng loại này điểm xấu khí tức làm cho người ta nặng nề cùng đè nén trong lòng, ít người có thể chịu được lâu dài. Nhưng những người tại này đều không phải là người bình thường. Na Chát thì liền không cần nói đến. Hắn tồn tại chính là không lành đồ vật biểu tượng. Kể cả những kia kẻ theo Dulat đi tới, kẻ thì sắc mặt lạnh lẽo, kẻ thì âm trầm, lại có như người mang bệnh thần kinh đồng dạng. Từ nay đám người ở dồn lại một chỗ sau, không có hòa đồng, không có ấm áp, không có vui vẻ, có cũng chỉ là yên tĩnh. Chỉ có Dulat, hắn lộ ra là như thế không hợp với người xung quanh. Một cỗ thánh thiện, trầm tĩnh, làm cho người có an bình cảm giác lan tràn. Dùng hoa sen giữa bùn để hình dung hắn cùng những người xung quanh cũng là không khoa trương chút nào. Lại qua không ít thời gian sau, lại thêm ba nhóm người tới. Dulat vẫn là tiến lên thân thiện chào hỏi. Bây giờ nơi này đều đã tụ tập gần trăm người. Không ít, này đã rất nhiều. Bởi vì nhân viên của linh giáo đoàn cũng là không có mấy, số liệu bên trên liền biểu hiện ra như sau. Nhân viên còn sống 3 trận doanh. Linh giáo đoàn, 182,5 hoàng hôn học phái, 489 hắc ám giáo đỉnh, 339. Mạc Phong đưa mắt nhìn những này, hắn nhớ một chút, lần trước xem qua vẫn còn trên 2 người, vậy mà bây giờ cũng chỉ còn có nhiêu đây. Không có suy nghĩ nhiều, còn bao nhiêu liền còn bấy nhiêu. Mạc Phong chậm rãi đứng dậy, tiến về phía ngoài, đưa mắt nhìn xuống chiến trường. Hắn thương thế lúc này đã là hoàn toàn khôi phục. Không phải hắn khôi phục nhanh, liền là đem éo lệ ra, tăng tốc độ hấp thu linh năng thạch chữa trị vết thương. Đã qua hơn 4 tiếng đồng hồ, ai đến cũng hẳn là đều đến. Những kẻ không tới kia, một là khoảng cách quá xa, hai chính là không muốn tới hoặc bị cái gì ngăn cản, cũng có thể căn bản chính là không muốn tới. Mạc Phong trong tay trường đao chậm rãi xuất hiện. Dưới chân khẽ đạp, vung người thả rơi tự do xuống phía dưới. Hắn không ra lệnh cho bất kỳ kẻ nào ở đây, bởi vì đám người này cũng không phải hắn thuộc hạ. Bây giờ chính là lúc cần biểu hiện ra thành ý hợp tác, chứ không phải gây xích mích thời điểm. Dulat thấy Mạc Phong tự thân đi xuống, hắn vậy cũng là đứng dậy đi theo. Na Chát không có đi, hắn liền tại này canh chừng có cái gì ngoài ý muốn. Hai người này vừa xuống đến, binh sĩ mặc dù ngừng tay, nhưng cũng không có tình huống giảm sang hai bên hay trừ ra khoảng trống. Bởi vì quá chật, chỉ có thể tiến lên, lui lại rất khó khăn. Mạc Phong cũng không để ý hắn dẫm ở những này binh lính phía trên. Đi qua nơi nào, nơi đó liền ngã xuống một mảng lớn. Kỳ lạ là, đây cũng không phải hắn dùng cái gì sát chiêu, chỉ là thu hồi lại ký gửi hồn lực tại bên trong những người này mà thôi. Để cho hắn không ngờ tới một điều chính là, hắn thu lại, thế mà đều có thể gia tăng mình hồn lực điểm hạn mức cao nhất. Nói đơn giản dễ hiểu một chút, đó là gia tăng hồn lực điểm. Tại vừa rồi, hắn chỉ thu đi trong hơn ngàn người phạm vi, vậy mà điểm hồn lực liền tăng lên 100 điểm có dư. Mặc dù thu hoạch lớn ngoài ý muốn, nhưng gương mặt hắn cùng ánh mắt cũng vẫn như cũ không hề biến đổi, để cho người khác không thấy được cái gì. Mà cho dù gương mặt có cái gì biểu cảm, hắn mặt nạ bên trên đều đã che hết, cũng sẽ không có ai thấy. Dulat xuống tới phía sau hắn cũng là không có gì cảm thấy bất thường, hắn cũng không phải hồn hệ, Mạc Phong cho dù tăng mạnh hơn hắn cũng sẽ không cảm nhận được. Lúc này, Nhĩ Tư ba người cũng là nhìn qua tới. Bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, trải qua Diệp Tử Lam phát ra tín hiệu đều đã lâu như vậy, đối phương liền làm như không thấy, hiển nhiên là không có ý định bỏ qua. Diệp Tử Lam lúc này cũng không có giống Nhĩ Tư như vậy tinh thần căng cứng tới cực độ. Nàng phát ra tín hiệu, chính là muốn giúp đỡ những người này một chút. Tại thời gian qua bọn họ đối nàng cũng là không tệ, cho dù có hay không vì nàng thân phận mới làm như thế cũng không quan trọng. Nàng làm được như vậy, cũng là đã tận lực giúp đỡ. Loại kia ký hiệu chỉ có một cái, có người căn dặn qua nàng, chỉ có lúc không còn biện pháp thoát thân, liền dùng ra tới. Nhưng là ở chủ giới, nơi này cũng không biết có hay không hiệu quả. Nàng có thể như vậy giúp đỡ, cũng là đã tận lực. Lại nhìn đi tới hai người. Phía trước một tên đi tới, trong tay cầm trường đao, hắn mang một loại đặc mặt nạ để người ta không thấy rõ ràng diện mạo, chỉ là lộ ra một đôi bình tĩnh mà không có bất kỳ cái gì tình cảm đôi mắt. Phía sau thì là một cái cao gầy nam tử. Người này tướng mạo bình thường, nhưng lại cho người một loại trầm tĩnh cùng thánh thiện cảm giác. Hắn một bộ nhân dân giáo viên một mạc trang phục, nét mặt nghiêm túc, dưới tay còn cầm lấy quyển sách. Bong. Trường đao khẽ ngâm, Mạc Phong vừa xuống tới, không có dư thừa một giây nói nhảm hay cho đối phương thở dốc cơ hội, chớp mắt liền là một đao toàn lực chém đi qua. Hắn chọn đối thủ rất xảo diệu. Một vệt đao quang thẳng Nhĩ Tư cổ mà tới, thân hình lại là một đảo, áp sát cái kia còn lại cô gái. Này hai đao đem hai người đẩy lùi về phía xa, chớp mắt lui ra, chỉ còn lại Diệp Tử Lam cùng Dulat. Rất rõ ràng, người bên ngoài nhìn sẽ đại khái hiểu ý tứ hắn chính là để Dulat xử lý Diệp Tử Lam. Mặc dù hắn muốn giết người, nhưng cũng là tận lực không để bản thân trực tiếp ra tay. Dulat nhìn phía trước Diệp Tử Lam, hắn ngược lại là không có phát hiện được Mạc Phong ý định. Nếu đổi lại là Na Chát, đã sớm chọn trước đối thủ, nào có để Mạc Phong như vậy chiếm thời cơ. Dulat theo thói quen tiến lên trước mấy bước, đưa ra tay phải. "Xin chào, ta gọi." "Khu, thật có lỗi, là ta nhớ sai trình tự." Diệp Tử Lam im lặng, nàng không biết nên như thế nào đáp lại. Nhưng nàng vừa cái này không chú ý trước mắt. Dulat trên tay hướng nàng mặt chụp tới, bên trên nhanh chóng tản mát ra làm người chói hai xung kích âm. Diệp Tử Lam cũng không chậm, nàng trong khoảnh khắc ngửa đầu về sau, trong tay xuất hiện hai cây băng thứ, hướng Dulat cổ tay cắt tới. Dulat cũng không nổi, hắn đang chụp tới phía trước tay khẽ đảo, bên trong tay quyển sách lật ra, xuề ra lại không phải trang giấy mà là vô số lưỡi thép mỏng, hướng Diệp Tử Lam mắt mạnh mẽ cắt xuống. Ca, ca, két, chói hai tiếng ma sát vang vọng. Một mặt Hàn Thuẫn hình thành tại Diệp Tử Lam phía trước ngăn lại này như máy cắt một dạng quyển sách. Phốc suy tiếng trường đao xuyên thủng da thịt chuyển tới. Lưỡi đao từ phía dưới chết lên xuyên qua Diệp Tử Lam sau lưng, đâm xuyên tới bên ngoài. Mạc Phong không biết lúc nào đã là xuất hiện tại nàng phía sau, rứt khoát một đao. Nhị Tư phía xa đang bị một kẻ khác cầm chân. Còn cái kia cô gái, tại Mạc Phong áp sát về sau, liền sớm lạnh đấu. Chương 116, ba cấp bây giờ đều là như vậy khó giết. Chương 116, ba cấp bây giờ đều là như vậy khó giết. Mạc Phong không chọn trước về công Nhị Tư. Hắn biết, đối phương mặc dù mạnh, nhưng là lúc mới đến, hắn liền đã quan sát ba người biểu hiện nét mặt cùng linh hồn ba động bên trên. Diệp Tử Lam là bình tĩnh cùng thông dong nhất. Này có mấy khả năng, thứ nhất là nàng có đạo cụ có thể nhẹ nhõm rời đi nơi đây. Thứ hai là nàng giống như hắn loại này. Thứ ba là cái kia tín hiệu, liền có thể dẫn tới năm cấp hoàng hôn học phái nhân viên. Mà Mạc Phong thì mặc kệ loại khả năng nào, hắn liền đã đánh giá nàng vào hàng ngũ ưu tiên diệt trừ trong ba người. Đu Lát cũng không có kinh ngạc, hai người giống như đã hợp tác qua rất nhiều lần như thế. Chỉ thấy hắn hai tay phía trước hư không khẽ vỗ vào nhau. Âm ba ông lần này mặc dù ba động không quá lớn, nhưng sát thương thực cao. Mạc Phong lỗ hai đều tại dỉ máu bên trong. Hắn ánh mắt mở đi trong chốc lát. Âm thanh vừa phát ra lúc, Đu Lát cũng không để ý những người khác bị loại này phạm vi lớn đại chiêu ảnh hưởng, liền đã biến mất tại chỗ. Trong tay cuốn sách xuề rộng giống như hoa sen nở rộ một dạng, hướng cổ Diệp Tử Lam cắt tới. Kết hợp với hắn khủng bố tốc độ, lại thêm vừa rồi gây choáng trên diện rộng. Mọi người đều không thấy hắn là như thế nào di chuyển, nhìn qua, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhưng từ bên trong không khí vô số hạt năng lượng bị cường đại động năng đảo qua đều đang bốc cháy chứng minh rõ ràng cái kia chỉ là tàn ảnh. Cong, cong, cong. Mạc Phong cùng Đu Lát lưỡi đao cùng tấm thép không ngừng va chạm, tia lửa văng lên mấy mét độ cao. Bởi vì Đu Lát đang dùng hắn toàn bộ tốc độ đánh tới, mặc dù công kích không phải chủ đánh vào Mạc Phong vị trí, nhưng to lớn lực lượng liền áp ngang mà qua. Mạc Phong cũng không đổi, hắn trong tay trường đao một cái chỉ thẳng. Két, két, két. Mạc Phong mũi đao chỉ tại góc độ xoay của cái này bên cạnh, cưỡng ép đẩy nó lệch đi phương hướng. Ầm, ầm, ầm. Đu Lát giống như máy khoan một dạng, khoan thẳng xuống dưới nền đất bên trong. Mạc Phong không có để ý tới hắn mà là nhìn tới một bên đang che lại mình lồng ngực Diệp Tử Lam. Rõ ràng, vừa rồi một đao kia đâm phải cũng không phải là ảo giác hay thế thần một loại. Diệp Tử Lam cũng là nhìn hắn, nét mặt cũng là ngưng trọng. Nàng không nhận ra Mạc Phong, hai người cũng không phải cái gì quen biết. Nào lại có chuyện chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể nhìn ra cái gì? Mạc Phong vẩy trên đao vết máu, hắn chớp mắt xuất hiện tại Diệp Tử Lam phía trước, một đao chính là hướng nàng nơi cổ chào hỏi đi qua. Diệp Tử Lam đang định phản kích lúc, nàng phát hiện thế mà xung quanh mình không gian đều trở nên ngưng trệ, muốn cử động một chút cũng phải so trước kia gian nan rất nhiều. Xoát, đao mang chớp mắt đảo qua, nàng từ ánh mắt đều thấy được mình nơi cổ phun tung tóe máu tươi. Cách, cách. Khung cảnh xung quanh giống như mặt kính bị người đánh nát như thế, thành các mảnh vụn hướng không trung phiêu lên. Diệp Tử Lam nơi cổ chớp mắt máu tươi biến mất, nàng rất nhanh làm ra phản ứng, phía trước ngưng tụ một bức tường băng lớn, dưới chân khẽ đạp, ý đồ muốn cùng Mạc Phong kéo xa khoảng cách. Mạc Phong một lần bị nàng dùng làm bia sống tới bắn, hắn nào sẽ để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Chớp mắt liền nhảy đi theo, cực lực kéo gần lại hai bên khoảng cách. Ao ngoong. Dưới mặt đất tại lúc này truyền tới tiếng vang, Đu Lát rất nhanh lại từ bên trong lao ra tới. Hắn đưa tay phía trước, làm lại cái kia ban đầu hai tay vô cùng nhau choáng diện rộng năng lực. Âm ba thấy này, Mạc Phong dưới chân không dừng lại mà gia tốc. Hắn hồn lực so với người cùng cấp cường đại quá nhiều, thời gian loại này gây choáng đối với hắn sẽ phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ cần nhanh chóng tiếp cận, thanh tỉnh trước nàng không phải một giây, mọi chuyện liền kết thúc. Ông sóng âm quyết tán, đang lao tới trên đường Mạc Phong trong khoảnh khắc ánh mắt xuất hiện bóng chồng. Chợt, chí mạng nguy cơ cảm lúc này tại phía trước đánh tới. Mạc Phong không có vội vã, hắn cảm thụ rõ ràng một chút nơi nguy cơ điểm đến, toàn lực nghiêng nghiêng chém ra một đao. Keng. Tiếng kim loại va chạm truyền tới sau, Mạc Phong tại không có tầm nhìn tình huống dưới, hắn tránh cho nguy hiểm mượn lực bay ra ngoài. Đợi hắn lần nữa dưới chân chạm đất lúc, lắc lắc đầu, sau đó ngước lên tầm mắt. Không sai, vừa rồi là Diệp Tử Lam hướng hắn công kích. Nàng không bị ảnh hưởng bởi âm ba của Đu Lát, có lẽ là cái kia hình thành xung quanh một loại vô hình năng lượng màng mỏng. Ầm ầm. Phía bên kia cũng là truyền tới ầm ầm một tiếng va chạm. Người Đu Lát này hú hàng. Giận dữ tiếng chửi mắng rất nhanh truyền tới. Hiển nhiên người tới cùng Nhĩ Tư chiến đấu cái kia thanh niên liền ăn thiệt thòi. Nói cũng là, Nhĩ Tư mặc dù suy yếu, nhưng dù sao hắn tự tin dưới năm cấp vô địch cũng không phải mù quáng tự tin. Mạc Phong không có để ý mà là nhìn đối diện tại trên không lơ lửng Diệp Tử Lam. Cô gái này so với hắn trong tưởng tượng khó xử lý rất nhiều. Đi ra ngoài đều đem theo nhiều như thế bảo mệnh đồ vật. Nàng cũng chỉ là ba cấp giai đoạn 3 mà thôi. Ngay cả hắn phối hợp cùng Đu Lát 4 cấp giai đoạn 2 đều không có cách làm gì nàng. Đó là còn chưa có tính tới hơn một ngày vây công dưới. Nếu tính toán một chút, này bảo mệnh đạo cụ cùng với các loại khác khôi phục cấp tốc thủ đoạn, nàng liền chính là cái loại này dưới 5 cấp vô địch. Không, thậm chí là có thể dưới 6 cấp bất tử. Đu Lát cũng là im lặng. Hắn tại nơi kia Na chắc cũng là đã dò hỏi một ít tình huống. Lại nhìn Diệp Tử Lam. Không, là nhìn một núi bảo mệnh đạo cụ di động, ánh mắt đã có chút ngưng trọng. Này nếu là có công kích loại đạo cụ đâu? Vâng. Đu Lát trong lòng vừa có này suy nghĩ, chói mắt luồng sáng bạc hướng hắn quét ngang mà qua. Ầm, ầm. Vô số bảng bạc rải sáng quét qua. Đu Lát lợi dụng bản thân tốc độ, nhanh chóng rời đến nơi xa. Mạc Phong thì không có hắn như vậy dễ chịu. Hắn một bên tránh né, còn phải chịu mưa tên rội xuống. Cảm nhận bị đè lên làm bia ngắm sống liền trở về. Na Chắc nhìn phía dưới hai tên đồng đội đang bị người ta đè lên đánh, khỏe mắt giật giật. Hắn sát mặt một đen lại, nhìn về cái đám đang xem trò vui bên cạnh. Các ngươi đều cút xuống. Hắn khí tức bộc phát, ác ý hướng xung quanh lan tràn mà tới. Xung quanh cây cối đều trở nên heo hướng một mảng lớn. Đám người cũng là không có cái gì thái độ, mặc dù không muốn nghe, còn muốn tiếp xem người bị đánh. Nhưng được rồi, dù sao bây giờ cũng là tạm thời đồng đội, nếu nhìn mãi cũng không thể nói nổi. Hơn nữa, đối phương so với bọn hắn mạnh. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng nguyên nhân thứ hai vẫn là so nguyên nhân thứ nhất khiến người ta không thể nói gì. Bành bành bành. Tiếng mũi tên va chạm cùng với chung quanh giáp sĩ bị đánh nát liên tiếp vang lên. Mạc Phong cùng Dulat có thể nhẹ nhàng, thật không có nghĩa là người xung quanh cũng như thế. Thậm chí vừa xuống tới đám người cũng là bị mưa tên cùng cái kia mấy trăm cái giải băng năng lượng quét cho hoài nghi bản thân thực lực. Phía trên lúc không có cái gì quá thực chất cảm thụ, còn bây giờ, trong lòng bọn hắn suy nghĩ là ba cấp bây giờ đều như vậy khó giết, lại mạnh cùng nhiều tiền mua bảo mệnh đạo cụ như này hay sao? Chương 117, lâm vào bế tắc hảo đồng đội ba người. Chương 117, lâm vào bế tắc hảo đồng đội ba người. Mạc Phong một bên tại né tránh, một bên suy tư. Bây giờ đều kéo đến tận này, nếu như còn tiếp tục chậm trễ xuống dưới liền không quá ổn. Trong lòng có suy nghĩ, hắn đưa tay ra hiệu một bên Dulat, lập tức hướng phía sau chiến trường lui lại. Mọi người thấy hắn trước lui cũng không ai dị nghị cái gì. Này người có thể vây công nữ nhân kia như vậy lâu đi xuống, nếu là lệnh rồi, tiếp xuống 7 phần thế giới chi lực liền ra tăng độ khó. Hắn đây là được công nhận có tác dụng, một chút chuyện nhỏ này, thiếu hắn một người hay thêm hắn một người cũng là không quá quan trọng. Thêm vào đó, bây giờ mọi người đều chung một trận tuyến, nếu hắn rời đi, hiển nhiên là có cái gì nguyên do. Bọn hắn lại không ngu, trong chiến đấu, những này hiểu ngầm vẫn là phải có. Diệp Tử Lam tại trên không lơ lửng lúc này rất nhanh phát hiện Mạc Phong có ý rút lui. Cũng không có kỳ lạ, nàng từ đầu đến cuối đều là chủ công hắn, những người xung quanh đều là phụ. Hiển nhiên, sau khi chịu một đao gần chí mạng sau, nàng liền nhớ rõ tên này. Dưới tay động tác một nhanh hơn, màu xanh cung tiễn đều đã leo lên trên thêm vô số ký tự. Chớp mắt, mưa tên hướng tới Mạc Phong so với ban đầu đều mạnh cùng với dày đặc hơn vô số lần. Mạc Phong không có đón đỡ, hắn vẫn là lui lại như cũ. Tại những mũi tên này sắp đến hắn vị trí lúc, một cái cao lớn hơn 3 mét tráng hán xuất hiện tại phía trước. Hắn đưa lên trước một cái rộng lớn tấm thuẫn, ngăn lại đang đến công kích, đũ lát cũng là xuất hiện bên phải nơi, một cái sóng âm khuyết lại tới. Ầm, ầm, ầm. Mưa tên chạy hướng đi không ít, còn lại đại bộ phận đều bị cái kia to lớn tấm khiên cản lại. Mạc Phong tại phía trước lông tóc đều không thương mảy may, hoàn toàn rút khỏi chiến trường. Hắn trở lại Na Chát vị trí sau, lại nhìn phía bên ngoài đã sắp ngưng tụ hoàn tất thế giới chi lực. Xem xét một chút thời gian, chỉ còn lại gần nửa giờ liền hoàn thành ngưng kết. Mạc Phong không có tiếp tục lưu lại, hắn hướng ra phía bên kia dự định địa điểm đi tới. Na Chát cũng là không có hỏi, này là đã thương nghị từ trước. Địa điểm liền để Mạc Phong tới chọn, nên bây giờ hắn trước rời đi cũng là không lạ. Phía dưới chiến trường, vừa rồi những cái kia biết suy nghĩ cân nhắc vì lợi ích chung hảo đồng đội đều là sẽ vô tình hay cố ý liếc qua Mạc Phong rời đi phương hướng. Mặc dù nói là bạn trước, nhưng ai lại biết trong lòng suy nghĩ cái gì? Những này Diệp Tử Lam đều thu hết vào tầm mắt bên trong, lại có chút không biết nên như nào phản ứng cho phải. Dù sao thì đây chính là linh giáo đoàn. Nói dễ nghe một chút, cái này tổ chức chính là ác trận doanh thế lực. Nói khó nghe một chút, đó chính là nơi một đám người điên, tư tưởng không bình thường người hội hợp cùng nhau. Bọn hắn so với cái kia vực sâu giáo hội cũng là không có bao nhiêu chênh lệch. Đợi Mạc Phong lần nữa trở lại lúc, cũng mới chỉ qua không đến 10 phút thời gian. Hắn thuận tay ném tới Na Chát phía này một cuộn giấy cũ kỹ. Na Chát mở ra xem xét, bên trên không sai khắc ấn chính là truyền tống trận đồ. Xong, Mạc Phong cũng không có xuống phía dưới. Hắn vừa rồi nhìn qua, mấy chục người vây công dưới, vậy mà đều có chút không làm gì được Diệp Tử Lam. Nàng bảo mệnh đạo cụ đã không thể dùng chữa nhiều để có thể hình dung. Đây đã không phải dưới 5 cấp vô địch mà chính là không có 6 cấp thực lực, muốn bắt lại là chuyện không thể nào. Vì nguyên nhân này, nói dễ nghe một chút, đó là nàng liền đã giành được ban đầu hắn dự tính cho nàng một cơ hội rời đi. Còn sự thật mà nói, là bọn hắn đều không có cách đem nàng lưu lại. Một lũ phế vật. Na Chát tại một bên khinh thường cười một tiếng. Mạc Phong. Dulat. Dulat đang đi tới bước chân ngừng lại, hắn một mặt im lặng không nói gì, nhưng từ ánh mắt đến xem chính là. Người này suy dinh dưỡng chiều cao tên nhóc, vì cái gì không tự mình tới. Dịch bởi Mạc Phong. Na Chát cũng là ánh mắt nhìn sang. Người này thiếu tri thức giả tạo nhân dân giáo viên, có cái gì ý kiến? Dịch bởi Mạc Phong. Mạc Phong có thể chắc chắn, bản thân chính là dịch không sai, bởi vì hai người bọn họ cũng không có cái gì che giấu, chính là để đối phương biết bản thân ý nghĩ. Mặc dù là không có nói ra, nhưng đều như vậy rõ ràng. Ba người lâm vào tình huống trầm mặc quỷ dị bên trong. Dần dần, bầu không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng, Na Chát cùng Dulat khí tức đều trở nên nguy hiểm. Mạc Phong cũng không có đi ngăn cản, hắn vẫn là ngồi im tại chỗ, lặng lặng chậm rãi quan sát mọi chuyện, chờ nó tiếp diễn đi xuống. Phía dưới kia mấy tên, thấy Dulat cùng Mạc Phong rời đi liền biết lần này vây công khó thành. Mặc dù đối phương có nhiều bảo mệnh đạo cụ, nhưng cũng không phải là vô tận, chỉ cần tiếp tục kéo đi xuống, hiển nhiên sẽ có lúc dùng hết. Đáng tiếc, thời gian không cho phép. Hiểu được những này bọn hắn, từ khi Dulat rời đi đến bây giờ đều tại một bên đánh xì dầu, một bên thì chú ý bên trên tình huống. Vừa thấy nội bộ xảy ra xung đột, bọn hắn cũng là không có ngăn cản ý tứ, đều là cùng Mạc Phong một dạng ý tưởng. Đó là chờ đợi xem hí. Khu, cả hai đều là chúng ta đồng đội, bên vực ai cũng không phải, liền nên để bọn hắn tự giải quyết. Thông cáo, thế giới chi lực hoàn thành ngưng kết. Thông cáo, vị trí thế giới chi lực ngưng kết vật lần này địa điểm xuất hiện tại tự do thiên quốc, số lượng lần này ngưng kết là 5 phần. Đang lúc hai người sắp buộc phát đại chiến phân ra kẻ nào mới là vô dụng, Mạc Phong cũng đã tại một bên chuẩn bị lui ra phía xa quan sát.
Khu
là tránh cho ảnh hưởng tới hai người việc riêng từ lúc. Hai cái dòng lớn thông cáo chớp mắt xuất hiện. Douglas cùng Na Chat đều giống như khí cầu xì hơi một dạng, không khí bình tĩnh trở lại. Ngược lại là như vừa rồi chuyện gì đều cũng không có xảy ra như thế. Chỉ thấy Douglas hướng Na Chat cùng Mạc Phong gật đầu. Na Chat thì trên miệng toét ra cái kia ngây thơ lại trong sáng nụ cười. Hai người dường như lại cũng không phát giác vừa rồi Mạc Phong muốn rút lui ra xa quan sát như thế, bầu không khí một mảnh hài hòa. Ba người bọn họ lại trở về như lúc đầu là hảo đồng đội. Cũng không trách được, vấn đề lợi ích chung xuất hiện, thứ bọn hắn cân nhắc chính là cái nào hơn thiệt, mà xem tình huống bây giờ, lợi ích vẫn là trên hết. Na Chat rất nhanh lấy từ bên trong không gian chứa vật ra một cái vật chứa, chuẩn bị đưa ra. Trùng hợp là, Douglas cùng Mạc Phong cũng là như thế. Được rồi, dùng cái này. Lại trùng hợp hơn nữa là, ba người đều tại cùng một thời gian lên tiếng. Na Chat, Mạc Phong, Douglas, đây là bọn hắn thể hiện ra bản thân hữu hảo. Mọi người sẽ đều tin là như vậy, nếu như lần trước ở Bắc Thành Thần Quang Vương quốc lúc kia Douglas không dở trò với vật chứa. Khu. Vậy đi, chúng ta ký cái khế ước như thế nào? Douglas mặt không đỏ tim không nhảy, hắn trước ho một tiếng, lại lấy từ trong ngực ra một tấm cổ xưa bằng da tờ giấy. Có thể tình huống lại lâm vào bế tắc bên trong, bởi vì là khế ước liền có 3 tấm. Chương 118, đi hướng tử vong thế giới, 1, chương 118, đi hướng tử vong thế giới, 1, lần này rằng co, thật đúng là ba người đều khó khăn. Cái kia vật chứa có thể động tay chân, bọn hắn tất nhiên trên khế ước cũng là có thể động tay chân. Bây giờ tình huống là, nếu như tiếp tục rằng co đi xuống, người từ cái khác thế lực tới cũng là không ổn. Nhưng thật đúng là không có cách, ai cũng không tin tưởng ai, kẻ nào cũng có thể sau lưng đồng đội đâm đao. Bọn hắn có thể điềm nhiên tiếp nhận bị phản bội, nó không có nghĩa là bọn hắn biết trước mà vẫn đưa lưng về phía đồng đội. Có thể tiếp nhận nó hoàn toàn khác với chấp nhận. Đây cũng là bọn hắn tổ chức lớn nhất khuyết điểm. Không, hẳn là ác trận doanh đều có khuyết điểm. Đó chính là không tin vào bất kỳ kẻ nào, kể cả đồng đội. Loạt xoạt. Lúc này, từ bên trong rừng cây lại đi ra một người. Chính là một cái dáng người cao gầy, trước sau đều đặn một nữ nhân. Bước ra từ phía trong bóng cây, nàng trên mắt còn mang theo kính mắt, nhưng cũng không thể che đi bản thân vô cùng xinh đẹp gương mặt. Nàng nhìn tại phía trước, một già, một thanh niên cùng một thằng nhóc rằng co, có chút nhíu mày. Các ngươi này đáng ngu xuẩn, vậy mà bây giờ còn tại kéo. Ba người nhìn lại, thấy nàng trên tay cái kia của linh giáo đoàn đặc thù ấn ký, liền cũng không có trực tiếp ra tay. Rất rõ ràng, đây là mới tới đội hữu. Lại còn như vậy không thèm kiêng dè trực tiếp mở miệng chửi, thực lực hẳn là không thấp. Mà thực lực không thấp, chính là có quyền lên tiếng. Nàng nhìn ba người một cái, lại quan sát bên dưới tại đi đánh xì dầu mấy mươi kẻ kia. Vậy đi, bây giờ người nào ở đây thực lực cao nhất liền giữ, như thế nào? Chúng ta cũng không phải cái kia đám chỉ biết đấu võ mồm, đều là đến từ cùng một nơi, mà nơi kia quy củ, các ngươi quên. Nàng liền gọi là Dũ Hy, đúng là người mà Mạc Phong nhìn thấy tại thứ nhất bảng xếp hạng bên trên. Bởi vì trên đường có chút xa, lại gặp phải một ít phiền toái, liền chậm trễ không ít thời gian. Nào ngờ vừa tới, liền thấy này trò hay. Nhưng chưa đợi nàng nói dứt câu, gần Mạc Phong nhất đu lát liền hướng hắn hai tay chắp lại, hiển nhiên là muốn sóng âm công kích. Nhưng trong nháy mắt này, hắn động tác liền ngừng giữa không trung, trong mắt một tia màu tím hồn quang chậm rãi tiêu tán. Ánh đao lướt qua, thẳng hắn cổ cắt tới. Na Chắc đang tới phía Mạc Phong cũng là đột ngột đổi hướng. Hắn quyết định lưu tiên ra tay với kẻ bị choáng. Ken, ầm, ầm. Đu lát trong chốc lát lấy lại ý thức quyền khống chế, hắn đưa trong tay cuốn sách ngăn tại trước mặt nơi, hướng hai người đối diện chống đỡ. Khục. Đu lát ho ra một búng máu, hướng phương xa bay ngược. Mạc Phong cùng Na Chắc cũng là không chậm, theo sát phía sau. Tại trên đường theo sau, Mạc Phong tại đỡ Na Chắc một cái xúc tu rễ cây sau, hai người liền chậm lại không ít. Đu lát lúc này bay ngược trên đường bỗng nhiên nghiêng người, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới phía Dụ Hỉ hai tay một vỗ. Ở ba ông âm thanh vừa băng lên, đang dây dưa Mạc Phong cùng Na Chắt đã là tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã là tại Dụ Hỉ phía trước, một đòn toàn lực mà tới. Cong, cong, cong. Dụ Hỉ dường như không có bị ảnh hưởng như thế. Nàng trên cổ tay hai cái vòng bạc đều hóa thành màu đỏ sợi xích, tại phía đầu còn có mũi nhọn. Nay sợi dây lấy xảo diệu góc độ lách qua ba người công kích, thẳng hướng yếu hại. Đây rõ ràng là biết một đối ba chính là không thể, cho nên nàng chọn đồng quy vu tận thủ đoạn. Ba người Mạc Phong cũng không phải muốn giết nàng. Cái này nữ nhân trước tới liền như thế, thực lực hẳn là phải rất cao. Cho nên bọn hắn trước phải ra tay đem nàng cho lui khỏi tranh giành bên trong. Vừa rồi bọn hắn đúng là đóng kịch, nhưng đu lát phun máu là không giả. Nếu như hắn không thể chịu được lần đầu tiên đánh lén, hẳn là bây giờ cũng sẽ chỉ còn Mạc Phong cùng Na Chát đối mặt Dụ Hỉ. Lại qua đi 10 phút đồng hồ sau, Dụ Hỉ đem trong tay vật chứa thế giới chi lực lắc lắc xem xét. Nàng đây là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy thế giới chi lực ngưng kết vật gom lại tại một chỗ. Mạc Phong thì ngồi tại một chỗ lặng lặng, trên mặt nạ của hắn lúc này đều xuất hiện một vết rạn lớn. Theo vết tích đến xem, chính là bị vật nặng của chúng. Hắn này còn tốt, tại một bên đu lát trên bụng cùng cánh tay đều là xuất hiện thêm mấy cái lỗ máu. Càng kỳ lạ là, máu cứ thế từ bên trong chảy ra, hắn đều không có cách nào cầm máu đi xuống. Vậy mà hắn vẫn là một mặt nghiêm túc, đem những này máu tử tế dùng từ đâu kiếm tới một cái chai nhựa, đong vào bên trong. Nay việc, đúng thật là chỉ có hắn làm được, nếu là người bên ngoài đã sớm lạnh gấu. Đây rõ ràng là năng lực của Dụ Hỉ. Chỉ có Na Chát là vẫn còn lành lặn, dù sao thì hắn với Dụ Hỉ cũng là cùng một cấp bậc, cho dù chênh lệch cũng là không quá lớn. Hơn nữa, dù sao bây giờ bọn hắn cũng sẽ không đem ra toàn lực. Như lúc đầu đã nói, vẫn là phải kiềm chế một chút, về sau xử lý hết người ở cái khác trận doanh lại nói đến việc xử lý nội bộ vấn đề. Các ngươi tính như thế nào xử lý phía dưới nữ nhân kia? Dụ Hỉ hỏi. Mạc Phong, Na Trát, để nàng đi thôi, nhiều như vậy bảo mệnh đạo cụ, cho dù năm cấp giai đoạn 3 tới cũng bỏ tay. Na Trát cũng không nhiều lời. Hắn đưa trong hư không một cái lôi kéo, phía dưới binh lính liền soạt soạt bị mạnh mẽ kéo ra một thông đạo. Mặc dù cái kia người có thể bay, nhưng đây là bọn hắn biểu hiện để nàng rời đi, không tiếp tục kéo đi xuống. Phía dưới lúc này, cái kia đám linh giáo đoàn thành viên cũng là hiểu ý dừng tay, chớp mắt liền lui lại, trở về điểm ban đầu. Diệp Tử Lam nhìn những người kia rời đi, nàng cũng không có tiếp tục công kích. Đối phương không hẳn là không làm gì được nàng. Cũng như bọn người Mạc Phong suy đoán, nếu tiếp tục kéo thêm, nàng hẳn sẽ có dùng hết bảo mệnh đạo cụ một khắc này. Nhưng cũng là không biết phải kéo thêm bao lâu, mà thời gian lại không cho phép bọn hắn tiếp tục dây dưa, cho nên mới để nàng rời đi. Diệp Tử Lam suy nghĩ những ngày lúc, nàng dưới chân khẽ giẫm một cái. Toàn thân hóa thành vụn băng tan biến tại chỗ. Còn vì cái gì Diệp Tử Lam không tiếp tục lưu lại, gây sự kéo dài thời gian hỏng Mạc Phong đám người kế hoạch. Này là bởi vì nàng trong lòng có chút không chắc, chọc tới đám kia người điền sẽ mặc kệ tất cả, cùng nàng không chết không thôi. Tình huống này đúng là có thể xảy ra. Mạc Phong cùng hắn một phe phái người thì không nói, bởi vì bọn hắn sẽ không bị cá nhân cảm xúc ảnh hưởng tới kế hoạch. Nhưng Na Trát một nhóm người này thì sẽ ngược lại, như vậy hành vi, đó chính là không chết không thôi tử thủ. Cho nên, Diệp Tử Lam cái này lựa chọn thực sáng suốt. Dựa theo Mạc Phong lời nói chính là, này cô gái, thực tình. Chương 119, đi hướng tử vong thế giới, 2, chương 119, đi hướng tử vong thế giới, 2, trở lại phía này sau, cái kia cầm thuận tráng hắn vừa lên tới liền ném ra trong tay một cái vật chứa. Này là hắn lấy được từ chỗ của Nhi Tư. Còn đối phương tại nơi nào lấy được thì cũng không cần nhiều lời. Dù thì thuận tay bắt lấy vật chứa. Này đều là từ nàng đến giữ. Cái kia vừa lên tới một đám cũng là không có dị nghị hay là thưởng thức sắc đẹp ý tứ. Nhìn tại ba góc ba người Mạc Phong đều không lên tiếng, bọn hắn rất rõ ràng, vừa nãy trên này chuyển tới giao chiến ba động là chuyện gì xảy ra. Lại nói nữ nhân suy nghĩ cùng hành động đều là không thể suy đoán đồ vật, cũng sẽ không như ba tên kia, trông có chút không tốt lành, nhưng vẫn là cho người ở cạnh cảm giác an toàn hơn, bởi vì nam nhân đơn giản lắm, không có như nữ nhân phức tạp. Biết đâu chỉ vì bọn hắn vô ý nhìn, ngáy mắt liền không có. Câu nói chỉ có nam nhân mới có thể mang lại hạnh. Khu. Chỉ có nam nhân mới có thể hiểu nam nhân. Cũng không phải là không có đạo lý. Trong lòng này tráng hắn đang suy nghĩ lúc liền bị đánh gây. Bởi vì hắn bắt gặp Mạc Phong đang meo mắt nhìn hắn. Chính là loại này ánh mắt như có thể đọc được suy nghĩ người khác. Hắn đang muốn chửi một câu khốn kiếp hồn hệ siêu phàm giả lúc. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật hiện nắm giữ tại linh giáo đoàn trận doanh. Thông cáo, thế giới chi lực toàn bộ đã xuất hiện, hoàn tất toàn bộ ngưng kết. Hai dòng thông báo này vừa xuất hiện sau, vết cây xung quanh cùng cỏ cây mặt đất bắt đầu trở nên khô héo, dần dần hóa thành cho tàn, hướng lên không trung phiêu tán. Mặt đất bắt đầu trở nên khô nẻ, rạn nứt. Trên bầu trời đang nắng đông chuyển mây đen. Không có mưa, không có sấm sét, chỉ là trở nên âm u tĩnh mịch. Mạc Phong nhìn những này. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến thế giới chi lực khô cạn sau kết cục. Mặc dù sẽ không lập tức tan vỡ bởi vì hạch tâm thế giới vẫn còn, nhưng hắn đã ngửi thấy tại không khí bên trên dần dần có mục nát hương vị. Na Trát thì không để ý cho lắm những này, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Hắn đứng dậy, lấy ra trước kia Mạc Phong đem tới trận đồ, khôi phục lại bản thể hướng không trung bay tới. Chỉ thấy hắn dang rộng hai cái to lớn cánh tay, kéo ra trong tay mảnh giấy. Cái này mảnh giấy bằng da cũng không có rách đi, theo hắn kéo ra mà hóa lớn, hình thành trên không trung một cái khổng lồ trận văn. Giống như mặt kính chiếu rọi xuống đất, hình thành một cái khổng lồ điểm truyền tống trận. Để những kia binh lính liền phía trước đi vào sau, hắn liền trở lại chỗ đám người. Địa điểm đều đã chọn, là cách nơi này bên ngoài 200 km. Hắn xúc tu một dạng rễ cây tại trên không trung bày ra một cái ảnh thu nhỏ minh họa tranh. Rất rõ ràng, chính là nơi tiếp đến truyền tống điểm. Dù khi đi tới phía trước, liếc sơ qua cái này tranh minh họa. Mặc dù có chút xấu không chịu nổi, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra đại khái địa hình. Là một cái hình chữ V vách núi lớn. Không đợi nàng mở miệng, Mạc Phong tại một bên chậm rãi lên tiếng. Bên trên toàn bộ vách núi đều đã bố trí xong cấm bay cùng phong cấm trên không 500m tuyệt giới. Nghe này dù hì che lại xinh đẹp khoe miệng, cười một tiếng. Có phải hay không là loại vào rất dễ, nhưng ra liền rất khó. Mạc Phong gật nhẹ đầu, sau đó liền không lên tiếng. Còn những này kết giới thuật thức hắn từ đâu có được? Đây là hắn khoảng thời gian này cùng Na Trát thu thập, cùng với những người kia góp nhặt tới. Hắn ý tứ nói cho những người ở đây rất rõ ràng. Một là thủ thành công, hai là chết, không có cái khác lựa chọn, nếu không muốn tới, liền từ đầu rời đi. Hiển nhiên, không tham gia tranh đoạt bên trong lần này, chắc chắn sẽ có phía trên xử phạt. Bởi vì cái kia yêu cầu tất cả nhân viên tiến về không phải là nhắc nhở, mà là yêu cầu bắt buộc. Kỳ lạ là, ở đây không một ai biểu hiện ra cái gì căng thẳng, đều là như thường thái độ. Giống như cũng không có nghe Mạc Phong lời nói như thế. Trong lòng ai cũng rõ ràng, lợi ích cùng nguy hiểm đó là song song tồn tại. Nếu như không dám tới, bọn hắn liền tiến lên chậm lại. Mà chậm lại, đồng nghĩa với tử vong. Đây cũng là một phần nhờ vào ở giai đoạn đầu linh giáo đoàn biện pháp huấn luyện cùng chọn ra tinh anh. Còn sống những người giống như Mạc Phong này, cho dù đầu óc không được, tâm tính cũng là loại kia xếp đầu cùng lứa bên trong. Những người không thành công huấn luyện kia kết cục thì không cần phải nói. Phương pháp chọn ra tinh anh của linh giáo đoàn cũng là như thế. Mặc dù cái đám này thần kinh cùng suy nghĩ đều có chút bệnh, lại còn không có tí đáng tin cậy nào để đồng đội có thể hoàn toàn tin tưởng giao vị trí phía sau cho bọn hắn. Nhưng những lúc như bây giờ, liền thấy được bọn hắn trâu hơn người khác. Cái gì cũng có ưu điểm cùng khuyết điểm của nó. Mọi người chờ đợi bên trong, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tiếng. Đợi đám kia binh lính vào hết sau, mọi người cũng là lần lượt đứng dậy, tiến vào bên trong truyền tống. Mạc Phong là cái thứ nhất đi vào. Nói gì thì nói, truyền tống trận này vẫn là hắn bố trí, nếu không vào trước, rất có thể thế cục lại lần nữa lâm vào rằng có bên trong. Hoàn tất truyền tống tất cả sau, bên trên trận đồ lúc này chậm rãi bốc cháy, dần dần biến mất. Dưới mặt đất hình chiếu cũng là biến mất, lộ ra thảm liệt chiến trường cùng vô số không lành lặn thi thể. Một nơi tại phía rất xa nơi chiến trường Mạc Phong đám người vừa rời đi, một nhóm 5 người xuất hiện tại này. Bọn hắn đều là một sắc thuần trắng đồng phục giống nhau, phía sau còn khoác lên áo choàng, bên trên áo choàng có in lên một cái màu đen đôi mắt hình ấn ký, chính là người Hắc Ám Thánh Đỉnh không sai. Đúng thế, đám người này chính là ban đầu tại lúc mới tiến vào liền gặp Dụ Hy ở Thần Quang Vương Quốc. Lúc đó bọn hắn liền cũng là này dạng, đứng từ trên một nơi xa quan sát. Lão đại, trên này rõ ràng hiển thị đám người kia nắm giữ 9 phần thế giới chi lực ngưng kết vật. Hơn nữa vừa rồi cái người gọi Dụ Hy kia lại giết người của chúng ta, có nên hay không? Tên nam tử gầy gò hốc mắt hám sâu kia lại một lần nữa mở miệng lên tiếng. Không sao, chỉ là một đám yếu đuối, chết liền chết, không có gì ảnh hưởng. Chúng ta trước tìm hiểu một chút, tiếp đến ta sẽ an bài. Cái kia dẫn đầu thanh niên lại mở miệng. Vẫn là giống như trước kia quen thuộc lời thoại, thậm chí đều không sai sót một từ nào, thuần túy lặp lại một này cho người cảm giác có phải hay không xem nhầm tuyến thời gian. Nghe vậy, đám người phía sau cũng là yên lặng gật đầu, không có ai tiếp tục nói cái gì. Bọn hắn đều biết, lão đại mình có chút nhát, nhưng theo hắn thật an toàn rất nhiều. Bởi vì này vị lão đại có bao nhiêu trí tuệ đều dùng tại chạy trốn cùng tránh né nguy hiểm bên trên. Thỉnh thoảng nghe một chút khoác lác, bọn hắn vẫn là nghe. Theo lâu dần, bọn hắn đều là bị tẩy não thành nhát gan cùng. Khu là bị vị lão đại này to lớn ánh sáng cùng trí tuệ chết phục. Cái gì đều nghe, cho nên mỗi lần đều là an toàn. Cho nên, bây giờ bọn hắn suy nghĩ đều là cái gì tài nguyên, cái gì tranh đoạt, dù sao thất bại cũng không chết. Còn sống so cái gì đều mạnh, tại sao còn cần liều đâu? Lời tác giả. Chú thích một, các bạn nếu không nhớ có thể đọc lại chương 68 để biết nhân vật này. Chương 120, đủ rồi. Chương 120, đủ rồi. Đám người từ bên trong truyền tống trận vừa bước ra lúc, sở tại vị trí chính là cái này thế núi vị trí trong cùng nhất. Bên ngoài là xếp thành hàng dài binh lính. Ngay tại bọn hắn trước mặt chính là xếp thành hàng dài pháo cao xạ. Chỉ cần sơ sơ đến qua, đều phải có 100 khẩu trở lên. Đây cũng không tính là nhiều, bởi vì trước đó, Mạc Phong cũng không dự tính đến bây giờ xuất hiện cùng lúc nhiều như vậy thế giới chi lực, cho nên đại bộ phận đều bị lần kia vây quét bên trong hỏng mất. Ầm. Đột một tiếng súng vừa vang lên, Mạc Phong một cái nghiêng đầu theo bản năng phản xạ tới nguy hiểm mà tránh né. Cách cách. Tiếng vỡ vụn chuyển tới. Mạc Phong một góc mặt nạ vỡ nát, một vệt màu đỏ cắt ngang qua hắn trên gò má, máu tươi thuận cảm hướng xuống mặt đất. Đám người xung quanh cũng là đưa mắt nhìn lại, đều không có biểu hiện cái gì lo lắng hay kinh sợ, ngược lại đều dò tầm mắt về phía nơi xa hướng bay tới của đường đạn. Mạc Phong cũng là nhíu nhíu mày, hắn dùng hồn lực tẩy đi cái thứ năng lượng đang ăn mòn tại gò má mình bên trên. Rất rõ ràng, này cũng không phải là bình thường súng ngắm. Hiển nhiên, vũ khí lạnh cùng trung thượng tầm năng lực chiến đấu có thể phát triển, không có nghĩa là sẽ không có người nào phát triển loại này tầm xa vũ khí. Cách cách. Đứng bên cạnh Na Chắt một tên cao gầy thanh niên, chớp mắt bị một loại không rõ đạn dược ghim tại trán phía trên. Vừa nhìn thấy này, đám người lập tức đều là tránh xa hắn. Mạc Phong thì là tại một chớp mắt, vung tay hướng mấy cái kia khẩu đại pháo, thu toàn bộ chúng vào không gian chứa vật bên trong. Ầm ầm. Viên đạn kia bộc phát ra chói mắt màu đỏ rực hào quang. Chỉ trong ngắn ngủi mười mấy giây, loại này màu đỏ ánh sáng liền đã đem cả phiến khu vực vách núi bên trên lung thành dung nham nóng chảy. Louis, phía trước ngươi liền không bố trí phòng thủ thuật giới. Douglas kéo kéo nơi góc áo dính vào dung nham, đem nó hướng phía dưới hất đi, trước tiên nhìn về phía Mạc Phong mở miệng hỏi. Phòng thủ thuật giới sẽ không chỉ ngăn cách một hướng công kích. Mạc Phong không có nhiều lời, chỉ như vậy nhàn nhạt mở miệng một câu. Ý tứ hắn muốn nói rất rõ ràng, loại này phòng thủ thuật giới không chỉ ngăn cản bên ngoài công kích, nó cũng sẽ ngăn cản bên trong công kích ra ngoài. Ít nhất có thể là như vậy, hay là hắn còn cái gì khác ý tứ, mọi người vẫn là không rõ ràng. Vậy bây giờ chúng ta cứ như vậy bị động cho người ta làm bia ngắm hay sao? Loại này luyện kim đạn dược cũng không phải là dễ đó nữa. Cầm kiên tráng hắn ném ra không biết nhặt được từ đâu tới một cái rách nát không thành hình viên đạn, thả xuống bên cạnh một cái còn lành lặn bách đá. Xì xèo giống như là ném một viên than vào tấm xốp như thế. Khói trắng bốc lên, cái này viên đạn nhanh chóng hướng bên dưới chìm không thấy tăm tích. Rõ ràng, đây là viên đạn đầu tiên ngắm tới Mạc Phong đầu bị hắn né tránh. Hắn trước nhấc nhảy tới phía bên trên, phất phất tay. Cái kia lúc nãy thu lại đại pháo liền xuất hiện. Làm xong, hắn đối phía dưới dị cụ làm cái ánh mắt. Vị này mới năng nổ thuộc hạ rất nhanh liền hiểu ý, hắn lại ra hiệu cho mấy chục người tiến lên. Oeng! Một loạt viên đạn từ phía ngoài bay tới, nhắm thẳng Mạc Phong đầu. Ông Đu lắc chớp mắt xuất hiện, lơ lửng tại hắn phía trước, một tay đưa ra tại trước hư không. Sóng âm quét tán, những cái kia viên đạn liền bị ngưng tại giữa không trung nơi. Oeng! 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 Lần này đã có thời gian chuẩn bị, cái kia tráng hán trong tay tấm khiên trong nháy mắt phóng đại, cản lại phía trước vụ nổ, tránh cho ảnh hưởng tới vũ khí cũng như người phía sau. Rất rõ ràng, kẻ địch cũng phát giác được giữa Mạc Phong cùng những này binh lính có một loại nào đó năng lực ràng buộc. Đợi cho mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, phía trước tấm khiên liền hư không tiêu thất. Vu vu lần này không cần có tiếng kẻ lệnh, bởi vì qua lần đầu rút kinh nghiệm, dị vụ cũng lười làm cái gì quân lệnh. Hắn chỉ có một câu nói chính là: bán, liên tục cho tới khi nào hết năng lượng thì thôi. Chói mắt vô số màu trắng cổ sáng lần nữa chiếu rọi, theo hướng chỉ tay của một tên linh giáo đoàn nhân viên khác bên trong. Người này không có mắt. Ừm. Nói cũng là không chính xác, hẳn là hắn bị mù. Nhưng đây cũng là trong đội duy nhất người có trinh sát hệ năng lực. Tại lúc này, cách phương hướng tên này mù thanh niên chỉ bên ngoài trăm kỷ lờ mẹ có hơn, trên một ngọn núi. hai cái giống nhau như lúc thiếu nữ thu gấp trong tay khổng lồ hơn 15m súng ngắm. Lùi. Các nàng một cái hô lớn cho đứng nơi này hơn mấy chục người, cũng không thèm bận tâm hình tượng hướng mặt sau vách núi này đi. Ầm, ầm, ầm. Các nàng chân vừa ra khỏi vách núi lúc, chói mắt ánh sáng từ phía sau chuyển tới. Khủng bố ba động năng lượng quét ngang mà qua, chớp mắt liền đem phía sau rộng lớn dãy núi thổi thành mặt phấn. Vẫn chưa dừng lại, những này vô số chùm sáng năng lượng đều không có ngừng lại, một đường thẳng quét. Vành, vành, vành. Đã khô nước mặt đất cùng cây cối chớp mắt hoàn toàn tan biến, tại một mảng lớn khu vực bên trong hình thành mấy trăm mét rãnh sâu, cùng hố lớn. Lần này cũng không phải là thay phiên bắn, chính là liên tục cùng bắn, thậm chí đều không cho vũ khí làm lạnh thời gian. Khủng bố sát thương cùng tàn phá địa hình có thể nghĩ, cũng là không trách được. Người tại thế giới này tại chiến tranh bên trong, ngoài dùng loại này năng lượng đại pháo công thành ra, hầu như đều không dùng tới nó. Thứ nhất là quá tiêu tốn tài nguyên, thứ hai là nó phá hủy diện tích rộng, hủy đi của cải cũng không phải số lượng có thể hình dung. Như vậy, bọn hắn chiến tranh còn có cái gì ý nghĩa? Nhưng Mạc Phong khác, hắn giữ lại năng lượng pháo này có cái gì dùng, còn có thể mang về chủ giới từ từ chế tạo thành đèn điện hay sao? Tại chói mắt ánh sáng phía dưới, thời gian rất nhanh liền trôi qua. 5 phút, 10 phút, 20 phút. Du Kỳ nhíu lại mày, nàng đưa mắt nhìn Mạc Phong, không thấy được hắn có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nàng lại nhìn Na Chắc cùng Đu Lát. Chỉ thấy hai tên này cũng là như thế, một tên thì tại đem chính mình khung cảnh nhìn thấy vẽ vào trên giấy. Một tên thì tại đem mình trên sách vết máu lau chùi, bộ dáng chi tỉ mỉ cùng nghiêm túc. Tất cả giống như đều cùng bọn hắn không liên quan như thế. Đủ rồi, nàng hướng phía dưới hô lớn một tiếng. Thật đáng tiếc, bọn hắn đều đã mất đi thính giác cùng thị giác, nào có nghe được cái gì. Qua đi lúc lâu, thấy bên dưới không thèm phản ứng, cùng tổ đội mình này một đám người giống như đều trở thành người điếc người mù hết một dạng, không có bất kỳ kẻ nào thèm phản ứng bản thân. Dù khi sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, nếu lúc này là người khác dẫn đội, chỉ sợ sớm đã tức chết. Nhưng dù thì rất bình tĩnh, bởi vì này chính là bình thường tình huống tại linh giáo đoàn bên trong. Có được thực lực, có quyền lên tiếng, cũng không có nghĩa là người khác sẽ cho ngươi làm chó, hay là có cái gì tôn trọng ngươi. Này cũng thật là nàng suy nghĩ nhiều. Mạc Phong ba người chính là không để ý, dù sao nói cũng không phải bọn hắn, phản ứng làm cái gì. Còn phía sau đám kia, thuần túy chính là không phải việc của mình, cũng không nhảy vào, thực lực không bằng, nhảy vào lỡ như người ta tâm tình không tốt, đem ngươi đánh chết, vậy liền không có chỗ kêu oan đi. Dù sao thì đây cũng không phải tốt đẹp cái gì tổ đội. Ngươi bị người đánh chết, tại không liên quan đến bản thân tình huống, sẽ không có ai nhảy ra giúp ngươi. Dù khi lúc này lại nhìn về phía Mạc Phong, chậm rãi lên tiếng. Đủ Mạc Phong ánh mắt chậm rãi liếc qua nàng, cũng không có mở miệng, hắn hồn lực hướng phía dưới quyết tán. Qua đi một lúc, những này khó chịu tiếng động mới là dần dần giảm đi, sau đó hoàn toàn ngừng lại. Chương 121, giải thích cho nàng toàn bộ kế hoạch. Chương 121, giải thích cho nàng toàn bộ kế hoạch. Nhìn phía xa đã thành một cái hồ lớn, thậm chí nếu nước chảy vào tới, đều có thể tính là hồ đi. Đám người một mặt im lặng. Bọn hắn đều trong lòng suy nghĩ, này người gọi Louis chính là kẻ thù dai. Ban đầu chịu một phát đạn sau, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đã muốn đem tại phía xa kẻ địch đánh thành hạt phân tử. Lúc này, cái kia mụ thanh niên lại lần nữa ngón tay chỉ một cái khác phương hướng. 9 người hắn lại tiếp tục chỉ. 16 người vụ vụ rủ hỉ còn chưa kịp lên tiếng, xung quanh đại pháo đã lần nữa khởi động, hướng hai phương hướng kia chỉ tới. Sau đó, không có bất ngờ xảy ra, một màn như cũ lại xuất hiện. Cảm nhận mặt đất dưới chân lại bắt đầu rung chuyển, nàng nhìn về phía Mạc Phong, có chút không hiểu hỏi. Ít người như vậy, chúng ta có thể trực tiếp tới xử lý. Nàng lúc nói chuyện nhìn về Dulac, rất rõ ràng, hắn cái kia so đại pháo tới còn muốn nhanh vạn lần tốc độ thích hợp đi làm. Dulac, Mạc Phong, Na Chat. Dulac im lặng tiếp tục lật từng tờ trang sách kỹ càng lau chùi không lên tiếng. Mạc Phong mi mắt buông xuống, cũng là im lặng. Na Chắc thậm chí đều như là không nghe. Cũng không phải là bọn hắn không muốn nói, mà là thật không biết như thế nào nói. Có lẽ là tư tưởng khác giới sẽ có rất lớn khác biệt. Hoặc là do từ trước tới nay bọn hắn phối hợp đều cũng sẽ không cùng kẻ nào giải thích, bởi vì bọn hắn ra tay lúc, đều sẽ có thể đại khái đoán được, hoặc ngầm hiểu người bên cạnh dụng ý giống như lần này, Mạc Phong trước như thế dùng toàn bộ đại pháo bắn tới không ngừng nghỉ, hiển nhiên là tại giai đoạn đầu, nói cho đối phương biết, bọn hắn chọn góc chết không phải là không có chuẩn bị, cho nên, núp nơi xa đánh lén là vô dụng. Chỉ có tới bên trong này, phạm vi gần, đại pháo không cố định tình huống dưới rất khó quét trúng mục tiêu, mặc dù sẽ phải đối địch đại quân, nhưng đám này rất yếu mà. Nhìn tại nửa hàng phía trước có hay không đều là một cấp kỵ sĩ. Như thế, cận chiến sẽ có được tỷ lệ cao hơn tranh đoạt cùng sống sót. Nay mặc dù có chút tự dồn phe mình tới chỗ yếu, nhưng bọn hắn nơi này không có quá nhiều kẻ có thể sử dụng tầm xa năng lực. Đại bộ phận đều là trung cự ly cùng cận chiến. Vì thế, hai người đều tán đồng Mạc Phong ý kiến. Tất cả những này đều là tại không nói ra bên trong. Mạc Phong nghe Dụ Hy như vậy nói, hắn thật đúng là không biết như thế nào giải thích. Phải đợi qua một khoảng thời gian, thấy Dụ Hy vẫn là nhìn bên này, hắn mới cố gắng giảng giải cho nàng. Cận chiến. Ừm. Không phải nhầm lẫn. Mạc Phong đây là đem tất cả kế hoạch một lần kỹ càng nói cho Dụ Hy. Rất ngắn, nhưng cũng rất chính xác nội dung kế hoạch. Dụ Hy. Xung quanh đám người đều một mặt im lặng. Mặc dù bọn hắn đều rất muốn cười này nữ nhân có thực lực mà thiếu trí lực. Nhưng là, vấn đề ở chỗ bọn hắn cũng không hiểu Mạc Phong nói cái gì. Dụ Hy không có tiếp tục nói. Nàng cảm giác, bản thân cùng bọn hắn đều không phải tại một thế giới bên trong. Nếu còn tiếp tục nói chuyện, rất có thể sẽ là nội bộ đại chiến. Cho nên nàng lựa chọn đi tới một bên, im lặng quan sát tình huống. Mạc Phong không có để ý tới nàng. Mọi thứ bây giờ vẫn là theo như ban đầu dự tính tiếp diễn đi xuống. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Bọn hắn liền kéo tới nửa đêm, mọi thứ đều trở lại bình tĩnh. Cũng không có kẻ tiếp cận, cũng không có kẻ tới đây. Mạc Phong cũng không đổi, hắn tìm một chỗ, bản thân tự ngồi xuống khôi phục lúc trước chiến đấu còn lưu lại thương. Đây là người các thế lực khác từ bỏ. Không, hẳn là còn sẽ cần chuẩn bị kế hoạch tác chiến rõ ràng. Mạc Phong không quá rõ ràng các thế lực khác nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì trừng phạt. Cứ cho là sẽ không có trực tiếp xử quyết này một hạng mục. Nhưng cho qua là không thể nào. Ngược lại, nếu như hoàn thành, thu được lợi ích chính là điều chắc chắn. Mà lợi ích trước mắt, không thử một lần, lại có kẻ nào sẽ cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Bọn hắn hẳn là sẽ đợi, mà binh lính bình thường chắc chắn chờ đợi lâu không có nguy hiểm xảy ra là sẽ lơ là. Mà lơ là, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cao độ, bị đánh úp sau chết số lượng lớn là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, dưới trường hắn binh lính, cũng không phải là thuần túy binh lính bình thường. Hắn có thể cưỡng ép để những kỵ sĩ này luôn luôn đề cao tinh thần tới cực hạn. Đều là người sắp chết, cho dù trước khi chết vì tinh thần căng cứng quá lâu mà mất, cũng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Không quá ngoài Mạc Phong dự liệu. Từ đêm đầu tiên tập kích về sau, mọi chuyện đều tiến vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Qua đi gần 2 tháng, nơi này vẫn là yên lặng như tờ. Từ phía dưới binh sĩ cho tới Mạc Phong những người này, binh sĩ trước không nói, bọn hắn bây giờ tình trạng, mắt đã là tràn ngập tơ máu, khóe mắt biến đen, gương mặt đều đã là tiểu tụy. Nhưng dù như vậy, ngoại trừ một số ít kẻ không chịu nổi phát điên bị chém giết, còn lại những người này tay cầm vũ khí vẫn là như vậy chắc chắn cùng kiên cường. Mạc Phong cảm giác hẳn là sẽ không còn tiếp tục xảy ra vấn đề gì, chết liền chết. Những này kỵ sĩ đều là hồn lực bình chứa di động, chết có chút lãng phí, nhưng cũng không thể vì nhỏ mất lớn. Ngay cả đám người phe mình trận doanh cũng không tốt lành gì. Lúc này, cái kia cao lớn tráng hán đi tới trước mặt Mạc Phong ngồi xuống. Hắn hình thể to lớn, cái bóng đều có chút cản cản ánh sáng. Bọn hắn đều sắp không chịu đựng được, chúng ta cứ tiếp tục như vậy hay sao? Hắn dùng trầm ổn to lớn âm thanh mở miệng. Nhanh tới, thời gian không nhiều. Cái kia tráng hán nhíu lại lông mày. Cũng không phải là ai cũng sẽ có được Mạc Phong ba người như thế kiên nhẫn. Bọn hắn cũng là lần đầu cùng Mạc Phong ba người này hợp tác, lại không được giảng giải kỹ càng, bất mãn là điều tất nhiên. Cứ cho là thực lực không bằng, nhưng này đi cũng phải nói cho người ta biết là nên đi hướng nào, mù kéo đi xuống, ai cũng sẽ sinh ra bất mãn. Mạc Phong ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, mơ hồ không rõ tại bên miệng nói cái gì, nhưng đáng tiếc không có ai nghe được. Ha! Các ngươi những ngày phế bận, liền như thế điểm. Nếu cảm thấy quá mệt mỏi. Nói đến đây lúc, Na Chát đã là đứng dậy, đi tới tráng hán bên cạnh, từ trong khớp nối tay bên trong, kéo ra một bản giấy trắng. Hắn nghe được Mạc Phong nói, rất đơn giản một câu. Tới. Không phải ra lệnh giọng điệu, mà là chính là trần thuật lại sự thật một loại. Bút. Màu đen chủy thủ bay tới phớp một tiếng, cắm tại Na Chát chán bên trên làm đầu hắn ngựa về sau. Gần một nhóm 20 người đứng dậy, hướng tới Na Chát công kích. Rất rõ ràng, chính là có từ trước thương lượng. Cùng một thời gian, tại trước mặt Mạc Phong cái này tráng hán còn chưa kịp phản ứng. Hắn ngực bên trên đã là một hồi đau xót. Lưỡi đao xuyên thấu tim mà qua. Khoảng cách quá gần đối mặt với kỹ pháp hình không kịp phản ứng, đó là điều bình thường. Nhưng hắn cũng không chết, nơi tay, kéo tại bên cạnh cắm tấm yên, ngang đầu Mạc Phong một tới. Chói hai tiếng rít áp bách mà tới, thổi lên hắn màu tím tóc dài. Nay một hồi xung đột, cứ như vậy không hiểu thấu liền xảy ra. Chương 122, Thái Dương cốt tộc chương 122, Thái Dương cốt tộc ông Đu Lát Hư không xuất hiện tại tráng hán cầm khiên kia bên cạnh. Hắn một cái mạnh mẽ xung kích sóng âm điểm tại lòng bàn tay ngưng tụ, đánh vào tên này một bên hai. Xoát. Có cùng mảnh vụn xương vỡ tung tóe, máu tươi từ cổ vị trí bởi vì to lớn thân thể gục xuống tại Mạc Phong phía trước, giống như mưa như thế, muốn đem hắn toàn thân dính tới. Xì xì năng lượng ăn mòn tiếng truyền tới, máu tươi cùng màu tím hồn năng lẫn nhau ăn mòn. Hòa tan thành khói một dạng vật chất hướng không trung phiêu tán. Hiển nhiên, đây cũng không phải bình thường người chết sau nên có máu tươi. Bên trên này đám người rất nhanh loạn. Và anh, phía dưới cũng là tại một khắc này truyền tới tiếng nổ. Mạc Phong không có để ý bên trên loạn. Rất rõ ràng, không phải bọn hắn không còn tiếp tục cân nhắc lợi ích, mà chính bị loại nào đó năng lực ảnh hưởng, dẫn đến mất đi phán đoán, kích phát đến cực hạn ẩn sâu trong lòng cảm xúc. Này loại năng lực sẽ chỉ ảnh hưởng tới một số người, lại đại bộ phận đều là Na Chát này một phe phái. Nói rõ ràng là ảnh hưởng tới cảm xúc. Bởi vì Mạc Phong bản thân đều không có cái gì cảm xúc bị kích phát, từ lúc nào bị ảnh hưởng, cái này liền không rõ ràng. Hắn chỉ có thể đưa ra mấy giả thiết trường hợp. Thứ nhất là viên đạn bắn tới đầu tiên kia, thứ hai là từ trước khi bọn hắn tới, ban đầu cũng không phát giác cái gì kỳ lạ. Nhưng Mạc Phong bản thân có thể đọc được trên 70% ý nghĩ của người khác cũng không phải để cho đẹp. Hắn ít nói, không có nghĩa là ít quan sát. Kẻ địch làm bọn hắn nội bộ xào xáo, ý đồ hẳn là nhân cơ hội loạn, có thể tiến vào. Nữa một mục đích chính là làm cho bọn hắn về sau lúc chiến đấu sẽ không có sự tin tưởng lẫn nhau, dẫn tới dễ dàng hơn thất bại. Đáng tiếc, bọn hắn ngay từ đầu vốn đã không tin tưởng lẫn nhau, cho nên bất kỳ kẻ nào có biểu hiện hoặc hành động thái độ không đúng, cho dù rất nhỏ, đều sẽ rất nhanh bị phát hiện. Để cho mọi chuyện diễn ra đến bây giờ, chính là để phe bạn kế hoạch thuận lợi mà thôi. Dù sao người ta đều mất công chuẩn bị như vậy lâu, vạch trần lại tiếp tục kéo đi xuống, hắn binh sĩ liền không được. Bây giờ đã không quan trọng những thứ này. Mạc Phong tiến lên phía trước, nhìn xuất hiện mấy trăm người phía dưới. Đây là còn lại hai phe hợp tác, quyết định đối phó bọn hắn. Hắn không có tiến tới, chỉ là ra hiệu cho một bên bắt đầu nổ pháo. Những này kỵ sĩ cũng là tới lúc phát huy ra tác dụng, không phải vây công, mà thuần túy chính là cản đường để phía trên pháo quét xuống. Tỷ lệ chúng mặc dù rất thấp, nhưng này cũng là đối phe địch tiêu hao năng lực. Mấy chục người đối phó cùng mấy trăm người, Mạc Phong có bao nhiêu thủ đoạn có thể suy yếu đối phương hắn đều làm, tiếp xuống phải xem bản thân mỗi người biểu hiện. Phía dưới chiến trường lúc này, tổ đội 5 người, cầm đầu là cái kia thanh niên anh tuấn, sắc mặt lãnh tĩnh cũng xuất hiện. Hắn một mặt tự tin, dẫn theo đám người, đi tới đâu, chỉ cần hắn vung tay một cái, năng lực còn chưa cần quét tới, phía trước binh lính đều đã ngã một mạng lớn. Vâng, nhìn hai cột sáng chiếu tới, hắn một mặt ngạo nghễ, ánh mắt sáng lên, há miệng chính là một hớp. Ánh sáng năng lượng chớp mắt liền bị hắn hút sạch sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng chớp mắt, kinh người cảnh tượng xuất hiện. Cái này tên thanh niên, thế mà cả người như lưu ly ánh sáng một dạng chói lọi. Không thể nói là chói lọi, mà là trong suốt. Trong suốt tới mức, người xung quanh đều sẽ không còn nhìn thấy hắn bên ngoài làn da cùng với thịt. Còn thấy chỉ là một bộ xương, kèm theo đỏ lòm khung ruột cùng với nhảy nhót trái tim. Lão đại, ngươi thật lợi hại. Nghe phía sau cái kia lãnh khốc người trung niên mở miệng, mặc dù có chút không hợp hoàn cảnh, nhưng hắn vẫn là một bên miệng nhếch lên, làm ra khinh thường bộ dáng. Hai con mắt không có mí mắt tình huống dưới lại là qua lại đảo quanh, khiến cho người khác buồn nôn không thôi. Bản thiếu chính là người đại diện cho Quan Minh, kẻ gieo rắc ánh sáng, xua tan đi hắc ám cùng màn đêm. Ừm. Lần sau liền gọi ta Thái Dương lĩnh chủ, đừng gọi lão đại. Âm trầm người trung niên. Ba người còn lại, bọn hắn rất muốn chửi một câu, ngươi này rõ ràng chính là Thái Dương cốt tộc, sau đó lại đem tấm gương cho vị này Thái Dương lĩnh chủ soi lại hình tượng. Trong lòng vừa có này ý nghĩ, bọn hắn liền nhao nhao mở miệng. Vâng, thực sự thì lúc này, vị này tự xưng Thái Dương lĩnh chủ trong lòng không có mấy cao hứng, hắn tên thật liền gọi là Y Đát. Hắn vừa rồi đánh cái này xung quanh đám lính, liền rất dễ dàng, giống như là chỉ cần chạm nhẹ liền chết, cũng có thể là do mấy tháng dày vò, như vậy hẳn là. Nhưng hắn bản năng cảm giác nguy hiểm rất mẹ bén, từ khi sinh ra cho tới bây giờ, hắn trực giác đối nguy hiểm là rất rõ ràng, người bên ngoài nhìn hắn thực nhát, nhưng đây là do hắn có đặc thù cảm ứng nguy hiểm thiên phú. Mà bây giờ, hắn trước nay chưa từng có cảm nhận được cực lớn nguy hiểm như bây giờ. Cần phải nghĩ cách rời đi. Y Đát trong lòng liền âm thầm quyết định. Hắn cũng không biết là những người khác đều có giống như hắn phát hiện đám lính này rất yếu, nhưng đều cùng suy nghĩ phủ định như thế. Lại nói, bên ngoài này đều là một cấp, yếu cũng bình thường. Thực là như vậy. Không. Là Mạc Phong đứng tại một góc phía trên chiến trường nơi. Hắn hiện tại nhìn như chỉ là bình tĩnh quan sát, thực chất, toàn bộ sự tập trung cùng chú ý đều dồn đến đôi mắt phía trên. Nhìn khắp chiến trường bên trong. Chỉ cần nơi mà đại pháo sắp quét qua, hoặc là những nơi mà kỵ sĩ sắp bị phe địch nhân viên đánh giết. Một vệt màu tím hồn lực trong mắt bọn hắn nhanh chóng tàn mất, chính là hắn thu hồi về bản thân cái kia một tia khí tức. Cái này khoảnh khắc chỉ là duy trì không tới 0,01 giây, rất ít người có thể phát giác. Này là tăng tiến hồn lực độ tốt, tận lực thu tới nhiều nhất có thể, chỉ cần không có quá lớn ảnh hưởng liền không có chuyện gì. Chỉ là tại lúc này, Du Thị bỗng nhiên nhướng lên mày. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Phong vị trí. Bởi vì hai người đều là đứng thẳng hàng quan sát phía dưới, khoảng cách không có quá xa, chỉ chừng 20 mét mà thôi. Nhìn qua hắn một lúc, Mạc Phong vẫn không phản ứng, nàng cũng chỉ thấy hắn mi mắt thấp xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì. Trong mắt lóe lên một cái màu đỏ quang mang sau liền biến mất. Tại vừa rồi trong nháy mắt, tại nàng nơi này đều trực tiếp cảm nhận tới khí lạnh, cùng nháy mắt bên trong nghẹt thở cảm giác. Nàng âm thầm cùng hắn kéo dài ra khoảng cách. Đây là rút kinh nghiệm từ trong suốt 2 tháng này ở tại đây. Douglas, Mạc Phong, Na Chat. Bọn hắn mặc dù thực lực không bằng nàng, nhưng luôn cho người ở gần không an toàn cảm giác. Hơn nữa, bọn hắn giống như cái gì cũng đều biết trước một dạng. Ngay tại vừa rồi rối loạn, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mãi cho tới cuối cùng mới có thể từ miệng bọn hắn bên trong rõ ràng đi một chút. Chương 123, lươn lẹo ỷ đặt chương 123, lươn lẹo ỷ đặt Mạc Phong tại bên trên tất nhiên là cũng thấy được cái kia tên Thái Dương cốt tộc. Thật là muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Bây giờ thế giới này đã là đi tới tử vong bờ vực bên trên. Bầu trời lúc nào cũng là âm u hoàn cảnh, tên điêu lại như vậy như cái tiểu Thái Dương chói mắt, muốn không chú ý tới cũng khó. Còn làm sao hắn biết được đối phương trung tộc, đây chính là đọc nhiều sách thích lợi. Đang muốn tiếp tục không chú ý lúc, đột nhiên tên kia như đèn cạn dầu một dạng, đột nhiên tăng ấm. Sau đó đoàn người kia rất nhanh xếp thành hàng dọc. Mặc dù vẫn cho người cảm giác đánh đi vào, nhưng từ Mạc Phong góc độ có thể thấy rõ ràng, bọn hắn giống như con lươn một dạng, dùng có thể nói là không hợp thói thường tốc độ, kéo xa ra bên ngoài chiến trường. Đang trước một đám kỵ sĩ giao chiến cùng bọn hắn rõ ràng là chịu cái nào đó lôi kéo năng lực, một đám người mặc dù bước chân là chạy về phía trước, nhưng thực chất đang lùi lại phía sau. Mạc Phong, này nếu là hắn không lấy từ trên cao góc độ nhìn xuống mà là từ phía trước hay phía sau quan sát, vậy thật đúng có hay không có thể phát giác vẫn là ẩn số. Nay chủng tộc còn có khả năng dự báo tới nguy hiểm, hay là bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn rời đi? Mạc Phong nhanh chóng rời đi tầm mắt. Cũng là bây giờ Douglas cùng Na Chat đều tại phía sau không có nhìn thấy cái này, nếu không bọn hắn hẳn sẽ đối Mạc Phong tăng lên mấy lần cảnh giác. Hắn cũng không có quá lo lắng dù hỉ sẽ phát giác cái gì, thời gian qua quan sát, Mạc Phong có thể trên 90% nhận định, nàng giống như trước kia như vậy. Có thực lực, nhưng hơi thiếu trí lực. Này một phen đánh giá, nếu cái kia tráng hắn còn sống đều muốn vì hắn vỗ tay một tiếng. Đúng là chỉ có nam nhân mới có thể hiểu ý nghĩ lẫn nhau, nếu như vậy vẫn là đánh giá sai, chỉ có thể là nàng diễn kỹ quá mạnh, hắn liền không có cách. Dù thì lúc này đều một mặt làm ra bộ dạng suy tư, vừa rồi nàng cũng là nhìn thấy ỷ đặt cái kia một màn. Mặc dù làm bộ dáng suy tư, nhưng có hay không hiểu được cái gì, vấn đề này cũng chỉ có mình nàng biết được. Phía dưới lúc này, ỷ đặt đã lui ra tới bên ngoài chiến trường. Hắn thở ra một hơi, không biết tại từ nơi nào lấy ra màu trắng cái khăn, lau lau đi trên trán mồ hôi. Vừa rồi khống chế như vậy nhiều người cũng không phải là có thể nhẹ nhàng làm tới. Một cái dứt khoát quay người, hắn lại trở về giọng điệu lạnh lùng mà bình tĩnh nhưng dị thường rõ ràng, thậm chí để ở đây nơi xa mấy người đều nghe được. Rất rõ ràng là trước đánh cơ sở rất đầy đủ. Đi thôi, mọi chuyện ở đây liền giao cho bọn họ, tiếp đến chúng ta phải làm việc quan trọng hơn. Vân bọn hắn vừa đi tới mấy bước, phía xa liền có một đám người đi tới cản lại. Dẫn đầu là hai cái xinh đẹp giống nhau như lúc hai cô gái, chính là cái kia người lúc đầu tại nơi xa nhắm bắn Mạc Phong, hai nàng vậy mà chưa có chết. Người tại đi nơi nào, còn muốn nằm không thụ lộc hay sao? Xấu xí đứng thẳng hai chân giống cái linh trưởng loài động vật này là từ nơi nào tới? Bản thiếu đã nói là phải thực thi quan trọng hơn nhiệm vụ, ngươi có vấn đề tính lực hay là có vấn đề về não bộ? Trong lòng vừa soạn ra này hai câu văn sau, hắn bình tĩnh lạnh lùng khuôn mặt chớp mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, dùng từ trên cao nhìn xuống ánh mắt. Hắn chiều cao có 1m80 như vậy cao, hai nàng này đều chỉ có đến ngực hắn trái phải, nhìn xuống đúng là không thể tránh khỏi. Y đặt túi thấp xuống người, ghé thấp miệng xuống thai một trong hai người, giọng điệu khác hẳn với sắc mặt lạnh lẽo, tỏ ra vô cùng ôn nhu, hắn mở miệng thì thầm: "Vị tiểu thư này, có phải hay không muốn chết?" Lời này vừa dứt, một cái màu vàng xương cốt bàn tay đã không biết từ khi nào đặt tại cổ cô gái này phía trên. Phập. Cái kia cô gái cũng là không kịp phản ứng, cũng không biết là hắn từ khi nào nhanh như vậy, nàng tự tin cũng là bên mình có đông hơn số lượng, đối phương có mạnh, hẳn là cũng không quá mức mới phải. Nhưng tiếng sắc nhọn bật cắm vào da thịt, cùng với đau xót từ nơi cổ chuyển tới làm nàng muốn lui lại. Xoát. Máu tươi phun tung tóe, thuận ý đặt bàn tay phía trên cắm vào bên trong cổ, hắn một cái kéo mạnh, ngay cả khí quản cùng dây thần kinh đều một mạch cho kéo ra bên ngoài tới, máu tươi đều đã phun hắn một mặt. Phía sau hắn cái kia sắc mặt lãnh khốc trung niên cũng là đã tiến lên phía trước, một tay nắm tại đầu cô gái còn lại. Rắc, không phải bật gãy, mà là bắp vỡ. Hắn lại nhìn đang trên tại mặt đất dây rủa cô gái kia, không có đi lên bồi thêm đòn. Nhưng nàng này từ nơi cổ, mắt, mũi miệng rất nhanh đều bốc cháy ra màu vàng hỏa diễm, chỉ trong chốc lát liền đã hóa thành xương cốt. Đám người xung quanh lúc này mới kịp phản ứng. Từ lúc ý đặt ra tay cho tới bây giờ đều không quá một giây, mà hai người phía trước thực lực cao nhất đều không có thực lực phản kháng, nói gì tới bọn hắn. Không có tức giận phẫn nộ lao tới báo thù một loại, bọn hắn kéo xa ra khoảng cách, cùng ý đặt giữ chừng 20 mét phạm vi. Các vị, ta như vậy thực lực các ngươi đều thấy được, ra bên ngoài chỉ là một chút việc cần xử lý chuyện riêng. Mọi người vẫn là nên lo chuyện của mình mới là, không nên như hai vị này xinh đẹp tiểu thư nói đến đây. Hắn ngừng một chút, màu vàng xương cốt ngón tay chỉ mặt đất hai bộ thi thể, thở dài một tiếng làm ra một bộ tiếc nuối dáng vẻ, sau đó nhanh chóng rời đi. Đây cũng là Mạc Phong từng nói qua, kẻ không có thực lực thích xen vào chuyện không phải của mình, sớm muộn đều sẽ có kết cục. Sinh ra đôi mắt chính là để quan sát, sinh ra tai là để lắng nghe, sinh ra đầu óc là để suy nghĩ. Có mà không biết vận dụng, chết cũng chẳng oan. Bởi vì nơi này cũng không phải trò chơi hay phim ảnh thế giới. Tới trước mặt người khác thể hiện lúc, hắn sẽ để ngươi chạy nhảy như vượn, sau đó an toàn rời đi, chính là không có khả năng. Trên lệnh chỉ cần một chút ít thực lực, ngươi không có phòng bị, đối phương cũng sẽ dễ dàng đem ngươi đánh chết. Sẽ không có cái gọi là người mạnh thì cần mặt mũi này khái niệm, bởi vì sẽ không ai vì một người đã chết đi gây sự cùng kẻ khác, này là thâm hụt mua bán. Cho nên, những kẻ không có đầu óc thường chết rất sớm, đôi này tỉ muội hẳn là cá lọt lưới. Y đặt một đường thuận lợi rời đi, cũng không có ai tiến lên ngăn cản hắn. Hắn sợ nguy hiểm, đó là với thứ hắn không thể chiến thắng, chứ đó không có nghĩa là hắn nhát gan cái gì cũng sợ. Có bản năng cảm nhận được nguy hiểm, vì cái gì không dùng, lại vì mặt mũi đi liều, đó là không đáng. Hắn dựa vào bản thân có được đặc thù năng lực, cân nhắc ra mức độ nguy hiểm cùng đạt được khi thành công, sau đó lại từ bản thân đến phán xét, nếu hắn thấy có thể, hắn cũng không ngại ra tay. Mua bất kỳ một đồ vật gì, cũng phải có của nó cái giá hợp lý. Nói vậy thì nói, nhưng hắn vẫn là đại bộ phận nguy hiểm xuất hiện lúc trước tiên chạy. Khu trước rút lui chiến thuật, về sau lại nói. Mặc dù nghe có chút lươn lẻo hiểm nghi, nhưng chỉ cần hắn cảm thấy đúng liền có thể. Chương 124, thật không tệ. Chương 124, thật không tệ. Vành, vành, vành. Bên dưới truyền tới không ngừng chấn động. Mạc Phong vẫn như cũ đứng lặng lặng tại bên rìa vách núi không nhúc nhích. Hắn hồn lực hiện tại đã đạt tới 9100 điểm có hơn. Bây giờ hồn lực của hắn đã là 4 cấp, muốn tấn thăng cũng không phải là có thể lâm trận đột phá. Bởi vì hắn mỗi lần tấn cấp hồn lực bên trên đều phi thường thoải mái, ngủ một giấc dậy liền đã hoàn tất tấn thăng. Còn nếu không dậy, hẳn là tấn thăng thất bại. Nhưng mà hắn cũng không muốn tại thời điểm này đang cùng kẻ địch giao chiến, đống dưng một cái co rúm, mất đi ý thức. Nếu là như vậy, hắn cũng không còn cần phải tiếp tục tính toán cho sau này. Qua khoảng thời gian này quan sát, hắn phát hiện bên dưới đều rất nhiều kẻ mạnh. Điển hình là cái kia ba người hợp thành tổ đội tại hắn phương hướng nhìn ra bên phải, là hai nam một nữ. Dựa theo rủ hỉ giới thiệu, cái kia dẫn đầu nam chính là xếp vị trí thứ hai bên trên bảng xếp hạng công hơn điểm. Ừm, gọi là cái gì đó ca. Mạc Phong bứt bỏ suy nghĩ trong đầu, hắn không quá chú ý cái này nhỏ nhặt chi tiết cho lắm, không nhớ rõ chính là điều bình thường. Liên đặt tặng một cái tên, gọi là thứ hai đi. Cái này thứ hai thanh niên cùng hắn đồng bạn thật đúng là có năng lực cùng tổ đội phối hợp kỹ năng rất tốt. Mặc dù lúc tới Mạc Phong có để ý bọn hắn là 12 người, bây giờ chỉ còn lại 3 người, nhưng cũng đều đã tới rất gần nơi này vị trí. Hắn lại đưa mắt nhìn sang một hướng khác, lại là một cái hơn 7 người tổ đội. Ừm, cũng là trùng hợp, đây là thứ ba. Mạc Phong về sau mấy người đều không có xếp hạng bên bảng bên trên. Hắn cũng liền thuận tiện, cho một lượt còn lại thứ tư, thứ năm đặt tên, này kéo dài mãi cho tới thứ 15 mới dừng lại. Thời gian trôi qua, hắn hồn lực tốc độ gia tăng ngày một chậm lại. 9.500 điểm, 9.800 điểm, 9.900 điểm. Đến 9.999 điểm sau, Mạc Phong liền dừng lại. Còn thiếu này một điểm liền có thể tiến hành tấn thăng tới 5 cấp hồn lực. mặc dù nói là 5 cấp hồn lực, nhưng không có nghĩa là bình thường 5 cấp hồn hệ hồn lực có thể so với hắn mạnh bao nhiêu. Bởi vì hắn loại này biến dị, cho nên được gia tăng không ít. Hắn đoán chừng một chút, nếu vừa đạt tới 5 cấp giai đoạn 1, lại không phải hồn hệ bên trên, thì điểm hồn lực sẽ tại 4500 5000 điểm trái phải. Còn nếu là hồn hệ chủ tu đạt tới 5 cấp, điểm hồn lực sẽ tại khoảng 7500 8000. Tất nhiên, có lực đặc biệt chỗ, không có nghĩa là tại chiến đấu, chỉ cần báo ra những này con số, người ta không bằng người, sẽ chủ động đứng yên cho người chém. Nếu như cách nhau không phải quá xa cấp bậc, không cẩn thận một chút liền có thể bị bất ngờ giết chết. Mạc Phong một bên suy tính cân nhắc những này lúc, từ phía dưới hắn mặt đất bỗng nhiên dò ra một cái khổng lồ bàn tay, đem hắn vua xuống tại mặt đất. Ầm, ầm. Một cái gầy gò nam nhân từ trong bụi đất nhảy ra. Xoát, xoát, xoát. Hắn đưa tay phía trước ngưng tụ ra khổng lồ bụi đất hình xoắn ốc, chớp mắt đem mấy bệnh màu tím đao quang phía trước ngăn lại. Từ hắn tầm nhìn đến xem, cái này hắn đánh giá là yếu nhất người, chính thanh niên đeo mặt nạ này. Mặc dù khí tức có chút không thích hợp, nhưng kẻ nào đến từ linh giáo đoàn bên trong lại thích hợp, cho nên hắn liền chọn Mạc Phong. Mà hiển nhiên, đám người mà hắn nói chính là Na Chát, Mạc Phong, Đúc Lát cùng với Dụ Hy. Hắn đang muốn đưa tay làm ra tiếp tục công kích động tác đánh nhanh thắng nhanh lúc, chỉ thấy phía trước cái kia đeo mặt nạ thanh niên từ trong thân thể lan tràn ra màu tím đậm năng lượng, chỉ chớp mắt, những này năng lượng đem hai người tách biệt với những người khác thành không gian khác nhau. Không nghĩ tới, người này chính là như vậy chủ động tìm chết. Cái kia lão ca nhìn quanh một chút, hướng Mạc Phong lộ ra tươi cười mở miệng. Đối diện không hề có câu trả lời, chỉ là vùng không gian này ngày một trở nên nặng nề cùng kỳ dị. Một loại quỷ quyệt tràn đầy ác ý chớp mắt lan tràn, để cái này gầy gò nam nhân trong lòng lạnh bớt. Trong tay hắn ngưng tụ ra màu tím khổng lồ từ thổ năng lượng trào ấn, hướng Mạc Phong chụp tới. Vu giống như là lập thể hình chiếu như thế, hắn chỉ có thể xuyên qua, không bắt được thực thể. Cách, cách. Màu tím xương khói hắn chớp mắt ngưng tụ thành dài mảnh sắc nhọn tấm thép. Loại này tấm thép giống như dải lụa kéo dài, phần đầu lại là sắc nhọn như đao. Nhìn cực kỳ mơ hồ, lại cho người một loại mỹ cảm sắc bén cùng huyễn hoặc kỳ dị. Phúc, phúc. Ngực cùng bụng hắn đều bị hai cái này sắc nhọn vật đâm xuyên qua bụng cùng cách vị trí trái tim 1 cm nơi. Màu tím xương khói lại chớp mắt tại hắn trước mặt dần dần ngưng tụ. Lần này cũng không phải là nhân hình, mà là một cái có 5 mét chiều dài thân thể bạch xà. Nó ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, không có sắc ý, không có gào thét, chỉ là một loại im lặng quỷ dị. Này to lớn sinh vật hướng hắn phát ra vô thanh vô tức một loại nào đó kỳ lạ không tiếng động ngôn ngữ sau, to lớn miệng ngoác ra, hướng hắn nuốt đi tới. Không có tại chỗ chịu chết, hắn dùng hết sức tránh đi trong người cái kia hai dải màu tím tấm lụa. Máu tươi tung tóe mà ra, hù giống như gió mạnh thổi qua. Cái kia con rắn tại kinh khủng tốc độ bên trong vậy mà đột ngột chuyển hướng, hù lại là tiếng gió thổi qua. Này sinh vật vậy mà cắn tới hắn sau, liền hóa thành xung quanh sương mù. Lại là 3 tiếng sắc nhọn vật đâm qua thân thể. Lần này hắn nơi hai bắp chân, cùng tay phải đều bị xuyên qua, đóng lên hư không nơi. Mặc dù nói là hư không, nhưng hắn có thể cảm nhận được chắc chắn giống như người bình thường bị đóng đinh lên cột như thế. Cái kia cảm giác đau xót là không giả. Cái này gầy gò nam nhân chớp mắt tại lòng bàn tay ngưng tụ ra giáp trụ, che lại toàn thân, hắn đang muốn bạo phát tránh đi lúc. Phịch, phịch. Một cái kỳ quái có cánh sinh vật đáp tại hắn bờ vai phía trên. Nói là kỳ quái sinh vật, bởi vì hắn cũng không biết hình dung nó như thế nào. Bề ngoài chỉ như con kền kền lớn, nhưng hoàn toàn không phải kền kền. Nó toàn thân là mù dịch, đôi mắt, da lông đều tại hư thối. Không phải loại kia hư thối hình thành sâu trùng bò lúc lúc, mà là tan thành màu đen chất nhầy, sền sệt hướng hắn bờ vai chảy xuống. Nó dùng đang tan chảy đôi mắt hướng cái kia gầy gò thanh niên nhìn tới. Cái nhìn này, vậy mà để hắn toàn thân chuẩn bị ngưng tụ lực lượng tan rã. Hắn vừa muốn tiếp tục ngưng tụ lại, chớp mắt lại là tan rã không dấu vết. Qua đi rất dài thời gian, ít nhất là tên này gầy gò nam nhân cảm nhận là như thế, từ hắn cảm nhận, có thể là rất lâu, cũng có thể là vừa mới. Hắn biết, khái niệm thời gian ở nơi này liền đã bị ảnh hưởng che giấu. Tiếng vô cánh lại truyền vào hắn thai bên trong, để hắn mở ra đã ảm đạm mấy phần con người. Xung quanh lại xuất hiện thêm vài con chim như vậy. Kỳ lạ là, vô số thân cây bắt đầu hình thành, hắn không còn là ở tại không gian hẹp, mà chính là tại một cái rộng lớn rừng cổ thụ bên trong. Hắn nơi đứng cũng chuyển đổi thành đứng thẳng dưới mặt đất, không còn trói buộc, tuy là vẫn không thể nhúc đích, nhưng cảm giác như vậy cũng không tệ. Cảm giác thật không tệ. Thật không tệ. A a a a này tên gầy gò thanh niên che lại đang nức nẻ khuôn mặt, hắn ánh mắt không ngừng luồn chuyển giữa màu tím cùng màu đất. Chương 125, nguyện ý chết đi chương 125, nguyện ý chết đi phạch. Cái kia màu đen lúc đầu tới con chim đã là như nên cháy gần hết, nó hình dạng bề ngoài đã vô cùng gớm ghiếc. Nhưng nó đậu tại cái này gầy gò nam nhân trên vai, liền để cho hắn thanh tỉnh, mọi đau đớn dần giảm bớt, sau đó biến mất. Cùng một chỗ biến mất, còn có hắn táo bạo tâm tình. Ngươi này bẩn thỉu đồ vật, chết đi. Hắn mất đi giận dữ, nhưng vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng, một tiếng lớn quát sau, hướng này con chim vô tới làm nó tan nát. Vô số màu đen chất nhảy kia hướng chung quanh ngọn cây dính tới. Đám chim xung quanh liền không có phản ứng gì, chỉ là giống như tượng điêu khắc, đứng tại vô số ngọn cây quan sát lấy hắn. Xì xì tiếng khét truyền tới. Cùng một thời gian, hắn khung cảnh phía trên chuyển từ u ám sắc mưa bầu trời thành nhẹ nhẹ mưa đêm tối. Nhưng lấy hắn thị lực, có thể quan sát được những cái kiêm màu đen vẩy ra chất nhảy tại các thân cây không ngừng ngọ ngậy. Bọn nó vậy mà đều cho hắn một loại cảm giác sinh mệnh riêng. Một trong số đó vương tại hắn dưới chân mặt đất đều đã hóa thành một cái xinh đẹp màu tím bông hoa. Dần dần, này bông hoa liền cao đến hắn ngang bụng. Hắn trong lòng ngược lại cũng không có cảnh giác, bởi vì hắn cảm nhận được thân thiết từ cây thực vật xinh đẹp này. Cái kia bông hoa nhanh chóng lớn lên, không biết tại qua bao lâu về sau, nó rễ cây cùng tán lá đều đã cuốn lấy cái này gầy gò thanh niên toàn thân. Không có trói buộc, mà như là nhẹ nhàng thư thái cái ôm như thế. Phịch, phịch. Phía trên cây lúc này một con khác chậm rãi vỗ cánh, trên người nó tốc độ tan chạy cấp tốc tăng mạnh. Nó giống như là không bị ảnh hưởng, lại đậu xuống trên vai hắn, thân thiết mà cọ dơ bẩn cùng hôi thối đang tan chạy đổ vật vào má hắn. Nhưng cái này gầy gò nam nhân cũng không có như lần đầu như thế bộ nát. Hắn gương mặt bên trên chậm rãi hiện ra mỉm cười. Đúng, chính là cái loại kia xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Hoặc lần này, là dưới hắn ngang bụng đông hoa chớp mắt phát ra gào thét. Nó nhị hoa mở rộng, bên trong là lồi lõm không đều lúc nhúc màu đen mắc ép. Hoắc hoắc xoát. Cái này đông hoa cùng trên vai hắn con chim kia lần này liền tự tan vỡ, màu đen sền sệt chất lỏng đều tung tóe hắn một mặt bên trên. Mang đi cùng với bọn chúng, chính là hắn trên mặt cái kia xuất phát từ nội tâm vui vẻ đủ cười. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn đi xuống, đủ loại cổ quái, kỳ lạ đồ vật đều xuất hiện, một lần bọn chúng tới, đều là rất dài thời gian. Mà mỗi lúc tới khi bọn nó rời đi, đều sẽ làm cho hắn chống cự ý chí cùng các loại suy nghĩ chống lại giảm dần, mãi cho đến không còn mức độ mới thôi. Có thể là một năm, hai năm, năm năm, thậm chí là rất lâu, hoặc cũng chỉ là không tới vài giây. Cái này gầy gò nam nhân ý thức hoàn toàn hòa vào hắc ám bên trong. Trước khi tan vào hắc ám, hắn ngược lại là không có sợ hãi, một loại an tưởng, vui vẻ cùng ấm áp bao bọc, để cho hắn hoàn toàn nguyện ý chết đi. Bên ngoài bây giờ, đám người đều là phản ứng nhìn lại từ dưới đất vừa lao lên mười mấy người. Từ bọn hắn tầm mắt đến xem, những người này vừa lao ra khỏi mặt đất liền đứng im tại chỗ bất động. Mạc Phong vẫn như cũ đứng tại vách đá phía trên, mi mắt buông thấp quan sát phía dưới. Bịch, bịch, bịch. Liên tiếp tiếng ngã quỵ tại mặt đất sau, bọn hắn liền cứ như vậy mang trên mặt tán tưởng, thậm chí là hạnh phúc hoàn toàn trở nên không còn khí tức. Từ lúc xuất hiện tới lúc ngã xuống, chỉ trọn vẹn không tới 3 giây thời gian. Đáng tiếc trong tưởng tượng chiến đấu cũng không có xảy ra. Rất rõ ràng, Mạc Phong từ đầu cũng đều không có ra tay. Những kia khung cảnh cùng khủng bố đấu tranh đều là huyễn tượng. Mạc Phong lúc này cũng là đã tiêu hao không nhỏ. Bình thường hắn dùng huyễn tượng đều không có như vậy quá mức tiêu hao. Chỉ là lần này người đến, trong đó hai người là 4 cấp giai đoạn 1, hai người là 4 cấp giai đoạn 2. Hắn muốn thử một chút, xem bản thân hồn lực có hay không có thể gây choáng những người này mà thôi. Dù sao thì hắn vẫn chưa từng trực diện sinh tử cùng 4 cấp phía trên, đại bộ phận đều là đánh lén hoặc hao mòn đối phương tới gần chết mới ra tay. Tới gần 10.000 hồn lực sau, vậy mà sức ảnh hưởng thậm chí đều vượt ra trước kia tĩnh lặng thế giới. Hiển nhiên, đó là trước kia, còn bây giờ, hắn cũng là chưa thử qua, nên không biết đến loại trình độ nào. Hắn bây giờ bên ngoài mặc dù vẫn như cũ, nhưng tiêu hao quá lớn, cần phải một chút thời gian khôi phục mới có thể trở lại toàn thịnh. Một lần trực tiếp giải quyết như vậy mấy người 4 cấp đều có chút quá sức. Hắn thậm chí đều có căn cứ hồn hệ nói mạnh giai đoạn sau chính là tin đồn. Bởi vì hắn bây giờ hồn lực mặc dù vẫn tại 4 cấp đỉnh, chưa đạt đến 5 cấp giai đoạn 1, nhưng đều so với mới bước vào 5 cấp dư ra 2000 điểm có thừa. Tóm lại chính là, hắn bây giờ linh năng cấp bậc chính là địa linh 2 giai đoạn, hay còn gọi là 3 cấp 2 giai đoạn. Còn hồn hệ chủ tu chính là đã đạt tới 4 cấp giai đoạn 3. Vậy mà đối phó mấy tên kia đều lộ ra như vậy khó khăn. Trong lòng nghi hoặc thì về nghi hoặc, hắn chớp mắt dưới khóe miệng trào ra lượng lớn máu tươi. Dòng máu chớp mắt theo dưới mặt nạ chảy xuống, thấm đẫm hắn trước ngực áo. Khí tức trong nháy mắt kéo xuống thấp nhất, lộ ra vô cùng suy yếu. Mạc Phong bình tĩnh quay về phía sau nhìn mấy người. Ta trọng thương. Lucas, Nachat, đừng nói bọn hắn, ngay cả từ đầu tới đuôi quan sát toàn bộ rủ hỉ cũng không lên tiếng. Tiêu hao còn có thể nghe đi xuống, này bộ dáng phun máu có hay không quá giả. Được, liền ta tới. Lucas sắc mặt nghiêm túc trước đi lên, đối Mạc Phong gật gật đầu sau, thay hắn vị trí quan sát canh trường phía dưới. Rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn không biết Mạc Phong có hay không thật thường, nhưng hắn mượn bản thân một mình đối phó như vậy mười mấy người tập kích trong vài giây. Bọn hắn cũng không còn cái gì để nói. Trở vào bên trong sau, Mạc Phong lập tức tiến vào điều dưỡng. Đây là hắn tiêu hao nặng đến mức lộ ra bản thân suy yếu với đám kia hào đồng đội. Không, hắn nếu vẫn khỏe gượng đứng bên ngoài, rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện suy yếu. Liên theo như bây giờ, đám người cũng sẽ không đoán ra hắn là loại nào mục đích, có hay không thật yếu hoặc là chỉ đơn thuần là bây giờ đám người kia đều đã sắp tới nơi, muốn đẩy kẻ khác lên đầu trận tuyến. Như vậy, chỉ cần không có quá lớn biến cố, hắn liền có thể tiếp tục khôi phục đi xuống. Nói chung chính là, đám người kia trên danh nghĩa chính là đồng đội. Nói khó nghe chút, đó cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lúc ra tay với nhau, cũng sẽ không vì bất kỳ lý do nào mà làm bọn hắn chậm lại thao tác. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem mèo lệ kéo ra tới. Nhìn bị kéo từ bên trong không gian chữa vật ra nhưng không có gì phản ứng vẫn tại nằm ngủ này con mèo. Hắn đưa tay túm lên nó ra cổ lắc lắc. Miêu, miêu miêu bản miêu từ lần trước trận chiến vẫn còn rất mệt, cần nghỉ ngơi. Đã dịch bởi Mạc Phong. Mạc Phong không có để ý nó, đem hồn lực khắc ấn một đoạn lời nói, thông qua nó trên trán ấn ký truyền vào trong đầu. Miêu, miêu, miêu bản đại miêu yêu cầu, xong lần này nhiệm vụ, cần nửa năm nghỉ ngơi. Mạc Phong, hắn không có đáp lại, đem nó ném thẳng ra bên ngoài. Chương 126, một cái cực lớn màu đỏ vỏ ốc chương 126, một cái cực lớn màu đỏ vỏ ốc cũng không biết đã qua đi bao lâu. Mạc Phong tại ở sâu bên trong vách núi chỉ là nghe được âm thanh ầm ầm không dứt bên tai. Oeng, hắn trên đỉnh đầu vách núi trong nháy mắt này chịu kinh khủng lực lượng va chạm. Oeng, oeng, oeng. Vô số cắt đá tán loạn hướng bên dưới Mạc Phong đang ngồi chút xuống, giống như núi lở một dạng. Ầm, ầm, ầm. Phía trên này rất nhanh truyền đến kịch liệt sóng năng lượng va chạm, dãy núi đều đã có chút rung chuyển. Mạc Phong từ bên trong đống đá vụn đi ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh, mặc kệ lấy bụi đất dính trên người, nhìn đã vỡ vụn những cái kia khẩu pháo sau, lại tiếp tục nhìn về gần nhất đang một đấu mười mấy người đu lát. Xa xa một chút bên ngoài, dù thì cũng là không khá hơn tình huống, bởi vì người vây nàng rõ ràng nhiều hơn. Na Chát thì có vẻ cực kỳ thoải mái. Hắn trở về bản thể sau, giống như là khổng lồ bạch tuộc lên bờ như thế, dùng cái kia tán loạn rễ cây xúc tu hướng xung quanh quất loạn. Mặc dù hắn không cười. Ừm. Na Chát bản thể vốn là không có mặt, cho nên có cười hay không cũng không ai biết được. Nhưng Mạc Phong đều nghe từ xung quanh thân thể hắn cái kia vô số con mắt đều tại phát ra âm thanh cười quá dị. Còn lại một số người đều là bị vây công. Phía dưới binh lính còn sót lại cũng không có mấy, lại được Na Chát điều khiển tránh ra nơi đây. Không phải hắn có thiện tâm, mà chính là thấy những này yếu đuối con rối quá cản trở. Xoát. Lúc này, nơi cổ truyền tới cảm giác, một thanh đoản đao không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức gác tại Mạc Phong cổ phía trên. Là ám sát hệ, ẩn thân năng lực rất mạnh. Không cho hắn có phản ứng cơ hội, tiếp tục một tiếng xoát sau, máu tươi tung tóe. Mạc Phong nơi cổ vẩy ra máu tươi, phía sau lưng hắn rất nhanh chậm rãi hiện ra thân hình một người áo đen. Không có nhìn rõ mặt, chỉ nghe hắn khẽ cười một cái, lại hướng nơi xa nhảy đi. Giọng điệu chính là của nữ nhân. Phúc. Màu tím đao quang chớp mắt đảo qua. Vị trí không khác, nhưng không phải cắt tiết hầu, mà là một đao chém đầu. Có lẽ là bởi vì bên ngoài áo choàng che khuất, trường đao ngược lại không có cắt trúng cổ mà là chết chết cắt ngang nửa đầu. Nay trong áo choàng nữ nhân theo quán tính hướng phía trước ngã sấp xuống đất, một hồi co rút như cá lên bờ sau, liền không còn tiếng động. Đống đá nơi Mạc Phong vừa đi ra lúc này lại lạch cạch một tiếng, hắn lại từ bên trong lần nữa đi ra. Mạc Phong nhìn trên đất nữ nhân, lại nhìn trên đường tiếp tục xông tới mấy người. Hắn nhìn lại một chút, đây hẳn là số thứ 13 khi trước hắn từng đặt tên qua một lần, hẳn sẽ không nhớ sai. Nay nữ nhân, thế mà biết hắn tại bên trong, ẩn thân chờ đợi. Nàng cũng thật cẩn thận, thực lực cũng không thấp, vậy mà còn muốn đánh lén. Đáng tiếc, nàng liền bị hắn đánh lén trước khi kịp ra tay. Từ vừa mới bắt đầu những màn kia, đều là người này tự tưởng tượng ra tới, Mạc Phong cũng không biết nàng tưởng tượng cái gì. Nhưng từ thao tác đến xem, hẳn là đã thành công cắt cổ hắn. Phía xa đám người kia cũng không bị ảnh hưởng, thấy nàng kỳ quái cử động liền biết dị thường, tới cũng không lạ. Mạc Phong ánh mắt không có nhìn những người này, mà là đảo qua chiến trường. Rất nhiều, phe địch hẳn là chưa tới hết, nhưng trên 90% đều tới. Đám người đu lắc cũng là nhìn thấy Mạc Phong xuất hiện, không có chú ý hắn nhiều, đều tự thu về tầm mắt. Nhưng tại ngay một giây này, Mạc Phong trong tay xuất hiện một cái to lớn màu đỏ rực hình chóp nhọn vật lạ. Không phải bom, không phải bộ phát đạo cụ, cũng không có nguy hiểm khí tức, chỉ là có một chút yếu ớt sinh mạng dấu hiệu ba động. Hướng hắn lao tới mấy người không dừng lại, trực tiếp vọt thẳng tới. Mặc kệ đối phương trên tay là vật gì, không phải bộ phát hủy diệt tính đạo cụ, hôm nay bọn hắn cũng đã tới, không thể lui. Douglas đang muốn thu hồi tầm mắt lúc, hắn đột nhiên ngược lại, lông mày nhíu một cái. Ánh mắt lại rời tới trên tay Mạc Phong vật kia. Nếu như kỹ càng quan sát, đây là một cái vỏ ốc. Một cái cực lớn vỏ ốc. Trông có chút quen mắt, nhưng là hắn trong nhất thời cũng chưa kịp nhớ ra tới. Không để Douglas có thời gian suy nghĩ, Mạc Phong đã cầm trên tay cái kia vỏ ốc, ném tới phía trước. Vút. Hắn trên tay dùng lực quá mạnh, thậm chí đều đã đem không khí kéo ra to lớn tiếng rít. Douglas suy tư ánh mắt lúc này vừa nhìn thấy hắn ném ra sau. Con ngươi của hắn dần dần chuyển sang kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, chính là giống như nhớ ra cái gì. Không nhớ thì thôi, vừa nhớ ra, lại hồi tưởng một chút xung quanh đây địa hình. Douglas trước nay nghiêm túc ánh mắt đều co lại mấy phần, hắn không nói hai lời, hai tay ngưng tụ hai cái sóng âm đại chiêu, chớp mắt bùng nổ ra 200% thực lực đẩy lùi hết kẻ địch xung quanh. Đùng. Một tiếng nổ nhỏ, phạm vi cũng không lớn, hoàn toàn không có gì sát thương. Chỉ là bên trên cái này vỏ ốc phía trên bị đơn giản gắn vào loại nhỏ kích nổ bom mà thôi. Phía trước đang chạy tới cùng hướng một người, bước chân nhanh hơn mấy phần. Hắn nín thở, tránh cho đây là loại độc truyền qua không khí, càng cẩn thận mấy phần ngưng tụ quanh thân vầng sáng năng lượng bảo hộ. Để người im lặng hơn là, đã như vậy bọc kín, hắn vẫn là lựa chọn chạy vòng qua đám gói này. Ngạc nhiên là, bên trong cái kia vỏ ốc chỉ toát ra một loại màu đen loáng máu, sau đó bắn về từ phía. Mạc Phong đang đứng cũng là hai đầu gối quỳ xuống, trên mặt nạ cũng rơi tại mặt đất bên trên, phát ra len kèn tiếng vang. Đám người đến từ cái khác thế lực đều không có thấy qua Mạc Phong chân thực khuôn mặt, bọn hắn lúc này có chút mờ mịt. Nếu như Na chắc còn thanh tỉnh, hẳn sẽ nhận ra, này nào có phải hắn cái gì hảo đồng đội rõ ràng là giả mạo. Tại mỏng manh thuật giới phía trên lúc này, màu đỏ như máu một cái to lớn chữ cấm hình thành. Bên cạnh còn là có thời gian đến ngược. Người chế tạo hẳn cũng là người rất có tâm, chữ nhỏ để giải thích cũng rất nhanh xuất hiện ngay sau đó. Gia trì cấm. Thời gian đếm ngược tự động giải cấm, 3 giây. Tại đám người còn chưa kịp lấy lại tinh thần phía trên dị biến lúc, cũng không có mấy ai chú ý tới Douglas đã không biết từ khi nào không thấy tâm tích. Rất hiển nhiên, hắn nhận ra cái vỏ kia, lại dựa vào bản thân khủng bố tốc độ. Thêm vào đó còn được gia trì bởi uy hiếp của tử vong hắn tốc độ thậm chí đã đạt tới một tầm cao mới. Không sai. Cái kia vỏ Úc, chính là không đâu xa lạ đã từng thân mềm sinh vật hay tên gọi khoa học cụ. Huyền huyễn học chính là thôn tinh Úc. Douglas đây cũng không phải là phối hợp với Mạc Phong âm mưu từ trước, nếu là có, hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn cũng chưa từng tại bên ngoài gặp qua loại này sinh vật, nhưng hắn đã từng xem thấy nó ở trên sách cổ. Bên trên có ghi rất rõ ràng loại này sinh vật đặc tính cùng với mọi loại đặc điểm nổi bật. Những này hẳn là không đủ để hắn liều mạng như vậy rời đi, dù sao bản thân cũng chưa trải nghiệm qua cảm giác giống Mạc Phong. Hắn chạy là bởi vì hảo đồng đội của hắn ngay sau khi ném ra khí tức liền hoàn toàn không có, rõ ràng là chạy, mà lại là tại thời điểm như bây giờ chạy có thể chứng minh sách kia nói không giả. Douglas cũng mặc kệ cái gì tranh đoạt, về sau lại có hay không bị trực tiếp xử quyết. Nếu như bây giờ chết tại này, vậy làm sao có thể so sánh với kéo thêm mấy ngày sống suy nghĩ tìm phương pháp khác hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tỷ lệ sống vẫn là cao hơn. Cho nên hắn lựa chọn rút lui chiến thuật giống như Mạc Phong. Chương 127, tính sai chương 127, tính sai tại một nơi khác. Cách tranh đoạt địa điểm gần 10.000 km bên ngoài, một khu nông trang nghèo nàn rách dưới trong phòng. Mạc Phong ngồi tại cũ kỹ ghế gỗ bên trên. Hắn nhàn nhã bắt chéo lấy hai chân, vuốt vuốt nằm tại bàn éo lệ bộ lông trắng. Phía trên góc tường lúc này hiện hiện là một cái màu xanh màn sáng hình ảnh. Bên trong chiếu ra đúng là khung cảnh cái kia chữ V hình vách núi nơi hắn vừa rời đi. Hắn nhìn đang bị bao trùm tại màn sáng bên trong đám người, ánh mắt như là lâm vào suy tư. Tất nhiên là hắn cũng đã thấy có người thoát ra ngay sau khi cái kia khôi lỗ chết. Nhìn tốc độ, không cần nói hắn đều biết là ai. Hắn cũng không phải là không muốn cảnh báo trước cho người phe mình chuẩn bị rời đi, mà là làm như vậy sẽ có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất nguyên nhân chính là cái kia tráng hán như thế, bị kẻ khác khống chế từ lâu, dẫn tới nội bộ thông tin bại lộ. Thứ hai nguyên nhân chính là một khi người ta có tâm thái chắc chắn rút lui, ra tay sẽ không còn quả quyết, từ đó có thể dẫn tới tinh mắt kẻ địch phát giác không đúng. Vậy nên, muốn chân thực thì như thế nào? Như hắn lựa chọn này chính là phương pháp. Hy sinh không tới trăm người, đổi lấy kẻ địch mấy trăm người, đây là một cái không tồi trao đổi. Còn từ đâu lấy tới cái kia gia trì phong cấm thuật giới? Đây là ngay từ đầu khi mới tới học viện lúc, linh giáo đoàn người gửi tới cho hắn trong cái không gian chữ vật kia. Vật này chính là dùng để phong cấm loại nhỏ phong ấn vật tránh cho nó khí tức lộ ra bên ngoài. Hắn cũng chỉ có 5 phần, lần này liền dùng ra 3 phần. Còn vì sao chỉ duy trì được 3 giây thời gian, này hiển nhiên là do phạm vi quá lớn, nếu không, dùng để khóa lại phong ấn vật thì thời gian sẽ lâu hơn rất nhiều. Lâu đến hắn có đủ thời gian mang nó về sở tại thế lực bên trong. Lại nhìn bên trên chiếu ra hình ảnh. Lúc này xung quanh màn sáng thuật giới đều đã là bao trùm bằng một màu đỏ rực. Loại kia khó nghe tiếng rít, Mạc Phong chỉ nghe qua phần âm thanh bên trong truyền ra đều có cảm giác màng nhĩ rung động. Bởi vì địa hình xung quanh đều là đầm lầy, lại bị ngăn cản bởi cái kia hình bát út thuật giới. Rất nhanh, mọi thứ đều bị một màu đỏ bao phủ không còn. Kinh khủng hơn là, cái này ngày một cho người ta cảm giác dày lên. Không, không phải cảm giác, mà là số lượng của bọn ốc này đang không ngừng gia tăng. Mạc Phong không biết vì cái gì, lần này gia tăng, vậy mà cho hắn cảm giác so trước kia nhanh rất nhiều. Cũng có thể là do đám ốc này đang tại địa bàn của chúng nó bên trên. Tại thời gian này, ở bên trong thuật giới, đám người đều là ngừng tay, ngước đầu lên trên, nhìn không thể đếm được số lượng sinh vật đang gào thét tại mình đỉnh đầu. Ừm. Ngoại trừ Na Chát, hắn vẫn là như thế kéo lấy trước mặt mười mấy người, đánh không biết trời đất. Linh giáo đoàn các ngươi những này tên điên, mạng của mình đều không cần. Cái kia thanh niên thứ hai hắn giận mắng một câu. Linh giáo đoàn đám người lúc này cũng không lên tiếng phản bác. Lần này thật đúng là bị đồng đội đưa vào chỗ chết. Bọn hắn không phải không biết suy nghĩ. Nhìn bây giờ tình huống, kết hợp với vừa rồi cái kia giả Louis cùng bỏ chạy Dulac, bọn hắn liền đại khái đoán được Mạc Phong suy nghĩ. Thật là trước sau đề phòng, không nghĩ một lần đâm sau lưng vậy mà như thế nặng tay. Không người tức giận, cũng không người chửi đối. Bởi vì nó rất bình thường, nếu là bọn hắn trong Mạc Phong trường hợp có thể làm những này, bọn hắn cũng sẽ ra tay. Mọi người, chúng ta cần phải hợp tác mới may ra có cơ hội thoát đi. Mù thanh niên lúc này lên tới phía trước. Hắn dưới bịt mắt khỏe miệng kéo ra mỉm cười, quay mặt về phía đám người mở miệng. Nếu hắn không mù, hẳn bây giờ sẽ là loại kia ôn hòa mà thân thiết ánh mắt. Nhưng vừa nghe hắn lời này, hai thế lực còn lại đám người đều lui về, tránh xa hắn. Giáp phía trên truyền tới một tiếng nứt vỡ, của bọn hắn 3 giây thời gian đã kết thúc. Dù khi ngước đầu nhìn phía trên như đất lở một dạng rơi xuống vô số biến dị con ốc. Nàng mặt không biểu tình, trong tay nhanh chóng dò ra mắt xích. Một cái hướng bung lên bên trên dò xét. Cong, cong. Kim thiết tiếng va chạm chuyển tới. Giống như Mạc Phong đã từng trải nghiệm, con ốc kia tháo xuống vỏ ngoài, đón đỡ rủ hì một cái quật mạnh sau, tốc độ nó mặc dù chậm lại, nhưng phía sau nó vô số đồng loại đã vượt lên. Bọn chúng xúc tu miệng hà lớn, lộ ra răng nhọn cùng với màu đen nước dãi, hướng rủ hì bổ tới. Thấy một màn này, khu cảm nhận được một màn này, mù thanh niên khỏe miệng giật một cái. Na Chát thì không phản ứng, hắn lúc này không có gương mặt, cái đầu quay hướng bên trên, phát ra so lũ ốc còn làm người lạnh buốt tiếng khóc. Sau tiếng khóc, lại là tiếng cười, tiếng gầm gừ. Vô số rễ cây lấy hắn làm trung tâm điên cuồng kéo dài, khuyết tán, khí tức tiếp tục kéo cao mấy đoạn. Vô số hư ảo to lớn bức tranh hiện tại hắn phía sau, bên trên đều là vẽ lấy những người không giống nhau. Mỗi lần như vậy, bên trên thân hắn một đôi mắt liền biến mất, khí tức lại là kéo lên. Rất rõ ràng, hắn dùng một loại nào đó năng lực, bài trừ, hấp thu cùng xóa đi các ý thức yếu bên trong cơ thể. Đám người hai thế lực khác kéo ra xa khoảng cách sau, cũng là không còn thời gian quan sát xung quanh. Mà cho dù muốn đi nữa cũng là không có khả năng, bởi vì bọn hắn tầm nhìn đều đã bị vô số màu đỏ vỏ ốc che kín. Đùng, đùng. Âm thanh năng lượng va chạm không ngừng một phát, nhưng bị quá chật trội, thậm chí là bị tiếng gào thét lấn át, nó tỏ ra là như thế nhỏ yếu cùng bất lực. Lấy tầm nhìn của Mạc Phong, đùng. Không thấy gì, ngoại trừ một đám lớn màu đỏ không ngừng chuyển động bên ngoài, hắn cái gì cũng không quan sát được. Nhìn thấy đã xuất hiện thêm vài chục con ốc trên 5 mét chiều cao, hắn liền biết, lần này thực chơi lớn. Nếu như chơi quá lớn, có hay không thế giới chi lực sẽ bị hủy. Từ đó dẫn tới hắn sẽ bị trực tiếp xử quyết này nếu mà xảy ra, thật đúng là một cái trò kịch lớn. Tính toán qua lại một hồi lâu, vậy mà cuối cùng đem bản thân tính chết. Ban đầu hắn cũng không lo lắng vấn đề này, bởi vì thế giới chi lực nếu không có vật chứa, bình thường 6 cấp trở xuống chạm vào chính là muốn chết. Một khi chạm vào, sẽ lập tức bị nó truyền tải toàn bộ năng lượng vào cơ thể. Này là ngươi sẽ được tăng sức mạnh. Thật thế, ngươi sẽ được tăng sức mạnh. nhưng đây là sức mạnh của một thế giới, mặc dù đã chia nhỏ, nhưng với thực lực không đủ, nó sẽ bành trướng ngươi, sau nó bùng giống như bóng bị thổi quá căng một dạng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn lại, bản thân chỉ vừa có vài giây suy nghĩ, cái kia đầu mục ốc đã lên mấy trăm con. Hắn liền có chút không quá chắc chắn. Nhưng ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, mọi chuyện đều đã làm, hắn cũng không có khái niệm lo lắng này một loại. Nếu bị trực tiếp xử quyết, vậy chỉ có thể nói là bản thân đã tính sai. Mà sai lầm, chính là phải trả giá. Người khác như vậy, Mạc Phong bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể xem này sai lầm là lớn hay nhỏ mà thôi. Giống như tình huống bây giờ. Nếu như là sai lầm lớn, vậy hắn liền chết, sai lầm nhỏ, thì phải rút kinh nghiệm cho lần sau, càng phải tính toán kỹ càng hơn. Chương 128, khi trước hảo đồng đội nay đã không tại chương 128, khi trước hảo đồng đội nay đã không tại Mạc Phong quan sát một lúc lâu, thấy vẫn là như thế. Thậm chí ngay cả một tia ba động năng lượng có thể đánh ra bên ngoài cũng là không có chứ đừng nói gì đến là bóng người. Hắn thu hồi lại tầm mắt, tiến tới một bên giường mình tưởng đao pháp đi. Bây giờ đao pháp của hắn đều đã sắp tới 99% linh ngộ. Kéo xuống một chút, hắn liền có thể hoàn thành cơ sở đao pháp. Sau đó chỉ cần đợi trở về chủ giới. Ừm, nếu là có thể trở về, đến khi đó liền có thể bắt đầu trung cấp cơ sở đao pháp tu luyện xuống. Hẳn là thời gian chống cự sẽ còn kéo đi xuống. Mạc Phong không cho kéo lệ đi ngủ, bắt nó tại một bên xem chừng. Nếu là có cái gì không ổn, hoặc là kết thúc liền tới gọi hắn. Lần này vừa nhắm mắt, chính là một ngày rưỡi trôi qua. Miêu, 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 dậy, mau dậy, kết thúc rồi, bản đại miêu sắp chết, mau cho ta đi ngủ đã được dịch sang tiếng người. Nghe kéo lệ này một tràng loạn đảo, Mạc Phong mi mắt chậm rãi mở ra. Vụt, bóng trắng lướt qua, chui vào hắn vòng không gian chữ vật bên trong, là kéo lệ không sai. Hắn lại nhìn lên phía trên màn sáng, cái kia đám ốc đều đã rút đi không thấy, hình chữ V địa hình vách núi cũng đã biến mất. Để lại chỉ là một mảnh lồi lõm khu đất trống cùng với bầy nhầy máu thịt, mảnh vỡ vỡ ốc. Mạc Phong cũng chưa đổi. Hắn thử mở ra bảng thông tin xem xét. Thông cáo, người gián tiếp tiêu diệt phe bạn nhân viên, số lượng 412. Thông cáo, người gián tiếp tiêu diệt phe mình nhân viên, số lượng 78. Thông cáo, người điểm công vân hiện tại kết toán sau khi đưa ra con số là 1.481.015 điểm. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật hiện không có trận doanh nắm giữ. Thông cáo, vị trí thế giới chi lực ngưng kết vật đã được hiển thị tại bản đồ phía trên, yêu cầu nhanh chóng đem nó thu vào vật chứa, tránh cho nó bị thế giới trực tiếp hấp thu trở về. Thông cáo, phát hiện ngươi hành vi gián tiếp dẫn tới thế giới chi lực ngưng kết vật chịu hao tổn nhẹ. Lần thứ nhất 100 điểm công vân. Của ngươi công vân hiện tại vì 1.480.915 điểm. Thông cáo, phát hiện ngươi hành vi gián tiếp dẫn tới thế giới chi lực ngưng kết vật chịu hao tổn nhẹ. Lần thứ hai 1.000 điểm công vân. Của ngươi công vân hiện tại vì 1.479.915 điểm. Thông cáo, phát hiện ngươi hành vi gián tiếp dẫn tới thế giới chi lực ngưng kết vật chịu hao tổn nhẹ. Hắn trực tiếp bỏ qua một dãy dài thông cáo, lướt xuống phía dưới cùng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào dòng chữ ghi chép công vân điểm. Người công vân hiện tại vì 18.915. Mạc Phong nhìn dòng con số này sau, hắn lâm vào một hồi lâu im lặng bên trong. Không có lâu suy nghĩ, hắn lại mở ra nhân viên ba phe thế lực còn lại tại thế giới này bên trong. Hiện hữu ba phe nhân viên thế lực: Linh giáo đoàn 8 người, Hoàng hôn học phái 19 người, Hắc ám thánh đỉnh 7 người. Mạc Phong không có bất ngờ với con số này cho lắm. Đây mới giống hắn như trước trong dự tính. Và lại, đây cũng không phải là quá lạ lẫm đối với hắn. Nay cuộc tranh đoạt thế giới chi lực, so với bọn hắn linh giáo đoàn huấn luyện người là chết ít rất nhiều. Hơn 4.000 người tới. Vậy mà còn tới hơn 30 người sống. Thường thường, nếu như khi trước hắn trải qua một nhóm 4.000 người bên trong huấn luyện, chỉ có nhân số còn dưới 5 người lúc, nó mới có thể dừng lại. Trong lòng vừa suy nghĩ, hắn lại tiếp tục nhắm mắt tiến vào minh tưởng. Còn tại sao không có tới kia cầm thế giới chi lực ngưng kết vật? Này thực đơn giản. Bởi vì vừa rồi trên màn ảnh chiếu lại xuất hiện vài người. Rất nhanh, con số nhân viên của Hoàng hôn học phái lại giảm đi 7 mạng. Bây giờ bọn họ liền chỉ còn 12 người. Hiển nhiên, nơi kia chiến trường nhìn như bình lặng, thực chất đám ốc kia bất tại. Lần trước Mạc Phong chỉ giết vài trăm con, liền bị đuổi giết 20 mấy ngày. Có thể từ đó thấy được cái này đám ốc xin có bao nhiêu mang thủ. Bây giờ giết nhiều như vậy, đại khái quan sát chiến trường chỗ kia đã hình thành sông máu cùng cao lên mấy mét ốc xin thịt, đã lớn bằng cả một cái bình thường thành phố huyết nhục sân bãi. Này nếu là đám kia ốc không ẩn nút thì chắc chắn đã toàn bộ tuyệt chủng. Mà vừa rồi hắn nhìn thấy hình ảnh, cái kia lớn ít nhất 20 mét miệng rộng, hẳn là ốc chúa một loại. Tại sao gọi ốc chúa? Thực thì đây là do Mạc Phong không có biết nó gọi cái gì, liền như thế tùy tiện gọi. Dù sao nó so với mọi con ốc Mạc Phong nhìn qua đều muốn rất lớn, chắc chắn là dẫn đầu một loại. Bây giờ muốn bỏ qua thế giới chi lực là không thể, đến cầm về là điều chắc chắn. Cho nên, Mạc Phong lựa chọn liền trước tấn thăng bản thân hồn lực. Mặc dù có chút thua thiệt so với cả linh năng cấp bậc cùng hồn lực cấp bậc cùng tấn thăng, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép hắn trì hoãn. Hắn cho dù lại tính toán, nhưng còn lại mấy người kia có thể sống tới giờ. Nếu như không phải thực lực cao thì chính là có rất mạnh về khoản tính toán. Bản thân lại không phải thế giới chi tử có được loại kia sắp chết liền may mắn tăng mạnh, đến nơi nào cũng có thể thu hoạch cơ duyên, gặp nguy hiểm thì kẻ địch liền bỗng dưng hạ trí tuệ để hắn chạy, hoặc là có cái nào đại lao chạy đến cứu. Làm mà không cẩn thận, một chút xúc động liền xuống tới, không thể ngăn cản tự thân tham lam dục vọng, đó là tìm chết. Nếu mà dễ dàng, đủ lát tên kia có như vậy khủng bố tốc độ vì cái gì không dám chơi thử. Có thể thấy được, lúc này nơi kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực so ban đầu còn muốn hung hiểm. vậy nên Mạc Phong quyết định liền là đợi hồn lực tấn thăng sau khi lại tới. Như vậy, hồn lực của hắn liền đã đạt tới 5 cấp. Cứ cho là mới tấn thăng 5 cấp hồn lực, hắn hồn lực đều có thể tại 5 cấp giai đoạn một bên trên gặp đâu dễ đó. Nhưng bọn hắn còn nhiều người, lại có cái kia Diệp Tử Lam. Nếu nàng xuất hiện trả thù hắn khi trước, vậy liền nguy hiểm cùng độ khó bạo phát. Mạc Phong không phải đánh không lại nàng, hắn nhìn chính là trong tay nàng vô số đạo cụ. Không thể giết hắn, nhưng cầm chân là có thể, mà ba phe đều còn người. Bây giờ hắn cũng không còn hảo đồng đội tại, nên cẩn thận mới là chính xác lựa chọn. Ú nhưng là, Mạc Phong vừa mới nhắm mắt tại chạm tới cảm nhận hồn lực khi, trên má hắn lại chậm rãi hiện lên một vết rách, giống như dạng nước mặt đất như thế. Rất nhanh, cái này nho nhỏ mảnh vỡ liền từ má hắn chốc ra, rơi xuống dưới sàn. Cục. Một tiếng bùn đất rơi tại sàn gỗ bên trên nhẹ nhàng vang lên. Ú loại kia tĩnh mịch phá toái âm thanh lại lần nữa vang lên trong đầu Mạc Phong. Đúng thế, những loại này tiếng vang mang đến cảm nhận cho người không phải là ồn ào, mà là một loại tĩnh mịch, một loại thấu xương lạnh lẽo cùng u trầm hắc ám. Mạc Phong chậm rãi lại mở ra hai mắt, không còn là màu tím, đen cùng mở nhạt con ngươi nhanh chóng lộ ra, con mắt của hắn vậy mà thay đổi thành người mù giống như thế. Cục. Lại là một tiếng mảnh vỡ rơi trên mặt sàn. Lần này nó giống như là công tắc, đúng hơn là giống như một điểm mực đen, rơi tại trên một cái đầy đủ mọi loại màu sắc bức tranh bên trên. Chương 129, chân thực cùng ảo mộng, 1, chương 129, chân thực cùng ảo mộng, 1, trong phòng. Cái kia vết mực vừa chạm xuống sau, lấy nó làm trung tâm, giống như đổ lên như thế, chậm rãi lan tràn ra một loại kỳ dị, ủy quyệt ba động hướng chung quanh lan tỏa. Đầy đủ màu sắc thế giới trong tầm mắt Mạc Phong, bị này gợn sóng quét qua sau đều trở nên nhạt dần. Trong không khí phiêu tán hạt bụi đều ngưng trệ, bầu không khí nặng nề bên trong. Mạc Phong nhìn thấy đã không còn là cái kia khung cảnh thế giới màu sắc, mà nó đã chuyển thành chỉ có đen trắng hai màu. Những này biến đổi cũng không làm cho Mạc Phong có cái gì kinh ngạc hay sợ hãi. Hắn nét mặt vẫn là như thế bình tĩnh, đôi mắt mặc dù cho người một loại không còn thị giác linh hoạt, nhưng vẫn là như thế lộ ra nhàn nhạt thờ ơ tạch. Trắng đen một màu thế giới trước mắt Mạc Phong lại là lần nữa biến đổi. Nó như là tấm gương hình ảnh tràn đầy vết rạn, lại như là khô nẻ vỏ cây, dần dần chốc ra, hướng lên không trung phiêu tán, hóa thành màu đen hạt bụi. Qua thời gian, nơi những kia chốc ra mảnh ghép, tan biến vị trí phía sau trở nên đen kịt. Giống như tất cả chỉ là một tấm hình ghép đang bị người chốc ra, lộ ra nó chân thực bộ dáng. Mạc Phong lặng lặng quan sát phía sau kia đen kịt một màu. Không có chói lọi, không có thư thái ấm áp. Có, cũng là tĩnh mịch không gian tối bên trong, mọi loại đốm sáng đang dần dần biến mất. Mạc Phong ý thức cũng là theo đó chìm vào hắc ám. Trước khi hoàn toàn lâm vào hắc ám, hắn đều không có cảm nhận được bất cứ cái gì đau đớn. Nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ là, lần này ảo giác như thế nào? Hẳn là có liên quan tới tấn thăng đến 5 cấp hồn lực dẫn tới. Tại u tối không gian, thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Không biết trải qua bao lâu thời gian, có lẽ là đã trôi qua một ngày, cũng có thể là một năm, hoặc cũng có thể chỉ vừa mới trôi qua một giây thời gian. Một đôi màu đen sáng con ngươi chậm rãi mở ra. Bên trong đôi này con ngươi nơi sâu là ảm đạm màu tím nhạt. Nó bình tĩnh lặng lặng nhìn tối mịn không gian nơi này. Lại như thế qua đi không biết bao lâu, phía dưới từ nơi nào hiện lên một hình tròn biên cầu. Bên trong là hình ảnh một tuấn mỹ thiếu niên, khung cảnh không phải là thế giới Mạc Phong đang sống mà là một nơi khác. Hình ảnh giống như ảnh chụp, chụp lại vị này thiếu niên ngồi tại trên một sân thượng cao, quan sát xuống phía dưới rộng lớn, phồn hoa thành phố hiện đại. Cái này viên cầu từ phía dưới hướng tới không trung trôi nổi đi lên, dần dần bay cao khuất đi Mạc Phong tầm mắt. Một cái ngưng động hình ảnh ký ức. Không, rất nhiều. Bọn chúng giống như là bong bóng một dạng, không ngừng từ xung quanh hắn phiêu tới. Vô số mảnh vỡ, vô số ngưng trệ hình ảnh phiêu tán mà lên. Mạc Phong ban đầu còn có chút không nhận ra, nhưng dần dần, ký ức đã mơ hồ không biết từ bao giờ của hắn lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Đây là ký ức của hắn, không phải kiếp này, ở tại chủ giới, mà là kiếp trước, ở tại một cái tinh cầu khác. Hắn nhớ được, nơi kia không có siêu phàm sức mạnh, chỉ đơn thuần người bình thường sinh sống mà thôi. Bóc, bóc, tan vỡ bọt nước tiếng vang rất nhanh đánh gây hắn, tại mảnh này không gian yên tĩnh bên trong trở nên lại như thế rõ ràng. Những này mảnh vỡ ký ức nổ ra sau, giống như pháo hoa một dạng, đem mở tối không gian nhiễm lên. Hình ảnh cùng khung cảnh dần hiện hiện. Mạc Phong dần dần nhìn rõ ràng, nơi hắn đang đứng là một cái con phố nghèo nàn bên trong. Mờ tối đèn đường cùng nước mưa bắt đầu từ bên trên rơi xuống. Một chiếc xe con chậm rãi chạy qua Mạc Phong trước mặt, hất lên dưới đất nước đọng quét tới hắn nơi này. Mạc Phong vừa định ngưng tụ hồn lực ngăn cản, nhưng hắn phát hiện, toàn bộ sức mạnh hắn có đều không thể dùng ra. Dặn. Nước đọng tung tóe hắn một thân bên trên làm hắn trở nên ướt sũng. Lạnh lẽo cảm giác truyền tới là như thế chân thực, hoặc nó cũng có thể là thực. Nhưng nó cũng không có làm cho Mạc Phong có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lại nhìn đối diện trong một con hẻm nhỏ phòng trọ. Lại nhìn xung quanh xe cộ cùng người đi lại. Mạc Phong vậy mà biết nơi này. Không sai, đây chính là thế giới cũ. Mà phía trước hắn dãy nhà trọ này, đối với hắn là như thế quen thuộc, bởi vì đây chính là nơi ở của hắn. Nhìn sang một bên đang đứng cửa hàng tạp hóa. Hắn nhìn bên trên mặt kính phản chiếu ra bản thân lúc này bộ dạng. Một cái tuấn lãng thiếu niên, hắn ánh mắt như có chút mệt mỏi, gương mặt trắng nhợt, giống như thiếu máu chứ không phải loại kia trắng nõn. Khoảng chừng 17, 18 tuổi. Trên thân là mặc một bộ đồ Âu phục, mái tóc không quá dài, chỉ là đến cổ nơi, lại kéo buộc lên sau đầu, rất là gọn gàng. Bởi vì bây giờ hắn chiều cao chỉ có khoảng 1m8. Cảm giác đống nhiên thấp xuống này làm hắn bước đi có chút không quen. Xuyên qua cửa kính, hắn thấy trên tạp hàng bày bán đủ mọi loại đồ vật. Không biết vì cái gì, hắn lại chậm rãi bước vào bên trong. Có lẽ là quá khứ thói quen, hoặc có thể là ký ức một phần. Một trung niên nữ nhân nhìn thấy hắn bước vào cũng không có nói gì, chỉ là đợi Mạc Phong đi tới quầy một bên, cầm hai đồ vật đi tới đặt lên bàn, là một gói thuốc cùng một cái màu đỏ chiếc bật lửa. Làm xong những này, Mạc Phong đưa tay vào túi quần lục lọi một hồi, lấy ra vài tờ tiền lẻ đặt lên bàn sau, liền rời đi. Đây là hắn khi trước thường mua đồ vật, một loại thói quen, lại là một loại phương pháp giải quyết những lúc mệt mỏi, áp lực, chất kích thích như rượu, các loại gây tê hay đồ vật này, hắn nhớ rất rõ ràng bản thân đều tiếp xúc qua. Có lẽ, một lần nữa trở lại nơi này, hắn lại trở về là khi trước hắn như thế, cũng không có quá lớn khác biệt là bao nhiêu. Bởi khi này, hắn cũng muốn là người trầm mặc ít nói, không có gì khác sau khi sống lại, hắn ở ban đầu nơi này cũng là cô nhi, ra đời sớm, lăn lộn nơi ngoài xã hội từ năm 14 tuổi. Với một độ tuổi như vậy, hắn không được chọn công việc, mọi thứ sẽ đều áp đặt lên người hắn. Áp lực đồng tiền, hay từ cuộc sống, một đứa trẻ 14 tuổi, không người thân, không gia đình, không người trợ giúp. Cho dù đi đến con đường nào, người khác cũng sẽ không bất ngờ. Vừa có trong lòng suy nghĩ này, Mạc Phong động tác châm thuốc trên tay khẽ chậm nửa nhịp. Chỉ là vừa qua ngắn ngủi vài phút, vậy mà hắn lại đã có chút không thể phân rõ ràng. Nơi này là hiện thực, vẫn là thế giới có siêu phàm sức mạnh kia là hiện thực. Thậm chí ký ức về thế giới kia của hắn lại đang lâm vào mơ hồ bên trong, giống như tất cả chỉ là một huyễn tượng. Ký ức nơi này lại dần dần trở nên rõ ràng. Hắn bây giờ chính là từ một quán rượu bên trong làm việc trở về, chính là đứng tại bên đường thất thần rất lâu, sau đó tỉnh lại, đã qua mấy tiếng. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Cho dù thế giới nào là thật, thì hắn vẫn sống, hắn vẫn tại này, hắn vẫn là hắn. Cho dù mọi thứ ở siêu phàm thế giới đều làm động, hay là thế giới này là ảo giác, thì hắn bản thân vẫn là một người. Không có người thân hay bằng hữu cần phải lo lắng, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, cũng không có nơi chân chính được gọi là nhà. Mạc Phong chợt nhận ra, sau tất cả, hắn làm mọi thứ đều như vậy lộ ra không có chắc chắn cuối cùng mục đích. Hắn làm tất cả mọi thứ chỉ là để tiếp tục tồn tại. Chương 130, chân thực cùng ảo mộng 2, chương 130, chân thực cùng ảo mộng 2, cho nên, bất kể là phần nào ký ức trở nên mơ hồ, cái nào thật, cái nào giả, cái nào là ảo giác, cái nào là thực tại, trong lòng hắn đều trở nên không quan trọng. Hắn đi trên đường lớn, chậm rãi quan sát đưa mắt nhìn xung quanh mọi người. Mệt mỏi cùng ế ẩm thân thể để hắn bước đi có chút không chắc chắn, nhưng mỗi một lần cất bước, hắn ký ức ở cái kia siêu phàm thế giới đều trở nên càng thêm mờ nhạt. Dần dần, nó đã giống như là một lần dùng chất kích thích quá độ dẫn đến ảo giác như thế. Đi tới khu ở trọ sau, hắn dẫm lên đã cũ kỹ bậc cầu thang tiến lên lầu 2 bên trên. Đi tới một căn phòng phía trước, Mạc Phong trên miệng ngậm lấy điếu thuốc, hắn một hơi thật sâu sau, đem nó ném xuống, chân khẽ dẫm, dập tắt đi le lói tàn lửa. Bàn tay chậm rãi hướng sau khe vách một lỗ nhỏ, móc ra chìa khóa hướng nơi ổ bật nhẹ. Cùng cụt, cửa phòng chậm rãi mở ra. Ẩm mốc mùi đập vào mặt mà đến. Hắn đã là mấy ngày chưa về nhà, bình thường đều ngủ trên nơi làm việc. Tiến tới, khép chặt cửa sau, trong phòng tối lộ ra dị thường yên tĩnh. Hắn bật lên đèn, đi tới trên cũ kỹ ghế ngồi, lấy từ trong góc tủ ra còn lại nửa chai nước giải khát. Dưới ánh đèn chập choạng mờ mờ tối, Mạc Phong cũng không có TV hay bất kỳ cái gì giải trí dụng cụ, bởi vì hắn rất nghèo, ngay cả một cái bình thường tủ lạnh đều khó mà kiếm được, nói gì đến những vật kia. Nay một cái 18 tuổi thanh niên, một thân một mình, ngoài đời 4 năm, không trợ cấp, không có chỗ hỏi thăm, hắn có thể như vậy kiếm được đã là không sai. Cởi xuống áo ngoài, ném tại thành ghế phía trên, sau đó cầm lấy cuốn lịch. Ngày 2 tháng 7 năm 2900, hai tay xoa xoa mi tâm, cảm giác mệt mỏi ập tới làm hắn có chút buồn ngủ, nhưng là vẫn cố tiếp tục đọc mình vừa tìm được trong tủ một cuốn nhật ký. Nhật ký, trang thứ nhất, bắt đầu viết nhật ký. Duy, đây là tên ta tự đặt cho bản thân, chỉ có một chữ. Bởi vì sao hả? Nó chỉ đơn giản là vì ta không có họ, không có ba mẹ. Ở thế giới này, mọi đứa trẻ xuất thân cô nhi, nếu không được ba mẹ đặt tên muốn bịa ra một cái họ, đó là điều không được cho phép. Ngày 5 tháng 2 năm 2896, hôm nay là ngày rời đi cô nhi viện, bởi vì đến tuổi liền phải tự rời đi, đến Vũ Nhiên thành phố bên trong, tại khu dân cư nghèo tìm được một chỗ không sai. Số tiền ít ỏi dành dụm kiếm được lúc tại cô nhi viện bên trong liền đã tiêu mất 9 phần cho một tháng tiền phòng, phải nghỉ ngơi, ngày mai nên đi kiếm công việc. Trang thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2986, đã qua đi 3 ngày, ta vẫn chưa tìm được công việc. Ta đã đi rất nhiều, từ việc quân bác cho tới quét dọn, phục vụ bàn, đủ mọi nơi mà ta nghĩ là có thể thử. Bọn họ nói với ta rằng ta còn nhỏ, không có công việc nào thích hợp, nhưng ta cũng không thất vọng. Mặc kệ bây giờ tiền chỉ còn lại chút ít, những ngày qua không kiếm được việc, ta đã tự giảm mất bản thân đồ ăn. Mỗi ngày chỉ cần 2 cái bánh mì nhỏ, đủ cho ta tiếp tục đi trên đường là tốt rồi. Ta nói với bản thân, không được buồn, không cần lo lắng, hẳn mọi chuyện sẽ ổn. Trang thứ ba, ngày 12 tháng 2 năm 2986, rất mệt mỏi, không có bất kỳ một công việc nào chịu tiếp nhận. Bọn họ lý do đều giống nhau, hoặc là nói về sức khỏe, hoặc là tuổi tác, hoặc là... Nhưng ta biết, những con người nơi này xem, đó là ta không có gia đình, không có người thân, xuất thân cô nhi. Bọn họ sợ rằng ta sẽ ăn cắp, ăn trộm, vậy thì biết nơi nào tìm đi. Thật là, ta cũng chẳng trách người khác cái gì, chỉ là bản thân có một chút mệt mỏi. Trang thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2986, lại như mọi ngày, không tìm được công việc, ta tiền tích góp đã chẳng còn dư. Mệt mỏi cùng đói làm ánh mắt có chút bóng chồng. Nhưng hôm nay, ta gặp được một người đàn ông trên đường. Hắn nói giới thiệu cho ta công việc, có thể kiếm được tiền. Sau khi nghe, ta thật có chút do dự. Bởi vì đây là phạm pháp công việc, ta không muốn bản thân mình trở thành kẻ người ta chán ghét. Nhưng là, nếu tiếp xuống nữa, ta sẽ chết. Ta muốn sống. Muốn sống chính là con người bản năng. Hay tất cả sinh vật khác cũng là như vậy. Ta không biết mình có sai hay không, nhưng nếu muốn sống tiếp là sai, vậy ta nguyện ý sai. Hôm nay ta, vậy mà nhìn thấy một cái khác bản thân. Một duy ích kỷ, cùng tư lợi. Trang thứ 5. Ngày 19 tháng 8 năm 2986. Những tháng vừa qua, ta một chút thời gian về nhà cũng không có. Tiếp xúc với con đường này, ta cảm giác bản thân mình đã thay đổi nhanh tới chóng mặt. Ta, không biết bây giờ, mình còn có phải hay không là duy trước kia. Lần đầu có chút không thích ứng, nhưng giờ khắc này. Trên tay tự thân đều đã dính máu, có lẽ ta không còn đường quay lại. Một thiếu niên 15 tuổi nói những điều này có lẽ không thực tế. Nhưng, trải qua lừa lọc cùng gian trá bên trong sống sót. Những lần suýt mất mạng bên trong, đều là có người gài. Ta học được cách không tin tưởng người bên cạnh. Từ lúc tiếp xúc với người ở thế giới hắc đạo này, ta lại học được thêm nữa một điều. Chính là nếu không có cái gì thực tế lợi ích duy trì, mọi thứ tốt đẹp xung quanh, đều là ảo giác. Trang thứ 29. Ngày 16 tháng 3 năm 2900. Trải qua những năm trong hắc đạo biến ta thành một con người hoàn toàn khác. Ta nhìn lại khi trước bản thân lúc, đều thấy mình là như vậy ngây thơ. Cũng có lẽ, nếu như ta lúc trước nhìn thấy ta của hiện tại, hẳn là sẽ rất thất vọng đi. Gần đây, ta vậy mà đã thích một người. Thật đáng tiếc, ta loại này công việc, ngay cả lại gần người khác, đều sẽ là mang đến cho người đó cùng với bản thân ta không tốt ảnh hưởng. Có lẽ, ta sinh ra, đã là được định sẵn liền phải một mình. Mạc Phong gấp lại trên tay bản thân mình nhật ký. Chỉ là vẹn vẹn 29 trang. Nhưng hắn biết ra chính là như thế dài đằng đẵng. Từ buồn vui, cho đến sợ hãi, hối hận. Đủ mọi loại đều có. Không có cái gì bất ngờ, chỉ vẹn vẹn 3 năm trải qua, chính là đủ để thay đổi hoàn toàn tính cách một con người. Bởi thực tại, luôn là như vậy tàn nhẫn. Hắn lại nhìn lại mình một lượt này trải qua được ghi lại bên trong. Hắn trong đầu đã nhớ lại rõ ràng không còn sót lại chút gì. Đem trong tay sách để lại chỗ cũ, hắn đứng dậy, tiến tới bên trong phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ sau liền tới bên trong phòng ngủ đi. Không có tu luyện, không có quá lớn áp lực. Cũng có lẽ là cảm giác sau khi tỉnh lại một giấc mộng lớn, đem đến cho hắn chính là loại này nhẹ nhàng. Trước khi ngủ, lại là đi vòng quanh bên trong căn phòng, cùng các nơi một lần tra xét. Xem có cái nào chỗ bất ổn liền phải xử lý. Này chính là công việc bên trên mang tới ảnh hưởng. Hắn bây giờ cũng không thể giống như trong giấc mộng kia như thế. Cả tháng không cần ăn không cần ngủ liền vẫn có thể tiếp tục sống. Lại cũng mặc kệ cái gì tiếp cận, đều có được cường đại cùng nhạy bén lực phát giác. Bản thân chỉ là người bình thường, vẫn là nên cẩn thận. Chương 131, chân thực cùng ảo mộng, 3, chương 131, chân thực cùng ảo mộng, 3, sáng ngày thứ 2. Mạc Phong. Không. Bây giờ hắn liền gọi Duy. Vừa tỉnh dậy, hắn vệ sinh cá nhân sau một phen, hoàn toàn như tối qua không có chuyện gì như thế. Hắn giống như là đã quên đi tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua. Giống như nó chưa từng xuất hiện. Một đường thẳng xuống dưới lầu, bước ra bên ngoài. Phía dưới đã là có người chờ đợi sẵn. Một cái cao lớn tráng hán đứng tại lầu phía trước, bên cạnh hắn là một chiếc xe màu đen. Mạc Phong vừa nhìn tới, hắn liền nhướng mày một cái. Cũng không có do dự bao lâu, hắn đôi tráng hán kia một cái gật nhẹ đầu, liền bước vào xe bên trong. Rất hiển nhiên, xe này không phải của hắn. Nếu như hắn có tiền, cũng sẽ phải trước tiên cải thiện cái chỗ ở mới là. Cạch cạch. Cửa xe đợi Mạc Phong tiến vào bên trong sau liền đóng lại, cái kia tráng hán thì tới phía trước, điều khiển xe chạy đi. Trong xe, tại hàng ghế sau, hai dãy ghế được phân chia đối lập rõ ràng. Mạc Phong ngồi tại vị trí đối diện với một người lớn tuổi đàn ông trung niên. Ngài thân thể không tốt, có cái gì muốn cứ bảo huynh đệ tới là được. Mạc Phong trước tiên mở miệng, hắn sắc mặt không có bất cứ cái gì biểu tình, giả tạo cùng máy móc nói ra một câu. Nhưng là, hắn đang nói dở lúc, phía trước lớn tuổi trung niên nhân đã làm một tay quát quát, ý bảo hắn dừng lại. Khu, khu, khu. Chỉ thấy hắn che miệng ho khan vài tiếng, dùng tại phía góc xe tấm khăn trắng lau đi máu tươi dính tại khỏe miệng bên trên. Khu, khu. Tiểu Duy, ngươi đã cùng ta lăn lộn như vậy nhiều năm rồi. Bây giờ, ngươi còn muốn cố chấp giữ lấy cái kia nhỏ bé lòng tốt của mình tới khi nào? Mặc dù như vậy hỏi, nhưng này trung niên nhân thái độ đối với Mạc Phong cực kỳ thân thiết, còn tiến tới vô vô hắn bờ vai. Không sai. Đây chính là người lúc đầu dẫn dắt hắn, lại là cho hắn công việc có thể kiếm ra tiền. Mà hắn ta xuất hiện, chính là khi Duy đã là cùng đường mạt lộ cái loại này. Có thể xem như là người thân thiết cũng như có ơn nhất với Duy. Quy tiên sinh. Ngài có thể nói thẳng vào vấn đề, chúng ta cũng không phải người lạ. Đây cũng không phải tên thật của trung niên nhân này. Người ở giới hắc đạo này bên trong, đại đa số đều rất ít dùng tên thật. Từ lúc Mạc Phong gặp hắn, cũng không biết được tên thật. Quy cũng là cái tên mà mọi người gọi. Cạch cạch. Thấy hắn như vậy nói, vị này gọi Quy tiên sinh ra hiệu ngồi tại một bên nãy giờ yên lặng lắng nghe cái kia cô thư ký, nàng liền trực tiếp đưa tay mở ra một bên trong hộp chứa đồ, lấy ra 7 cái cặp lớn đẩy tới trước mặt Mạc Phong. Chưa đợi hắn làm ra cái gì động tác, nàng liền tự động mở từng cái ra trước mặt hắn. Bên trong không sai đều là loại này tinh chế từ màu đỏ đá quý thành hình chữ nhật lớn. Mạc Phong ánh mắt lướt qua, hắn cũng không biểu hiện cái gì, mà là tiếp tục im lặng, chờ đợi Quy tiên sinh mở miệng. Một vụ cuối cùng này, ta liền trở về dưỡng lão. Đang nói, hắn lại che lại miệng, liên tục ho khan. Khu, khu. Tiểu Duy, ngươi biết, ta lão già này cũng là không có con cái hay người nối dõi gì. Năm xưa thu nhặt ngươi, cũng xem như con mà đối đãi, cũng là tin tưởng ngươi. Bây giờ ta già rồi, cũng không có thể tiếp qua bao lâu. Mạc Phong lâm vào suy tư bên trong. Hắn mặc dù đúng là Duy, nhưng cũng có lẽ là Mạc Phong, hoặc là Louis, hoặc là Ả Nạ Tổ Lệ. Không quá rõ ràng nhiều ký ức hỗn loạn, nhưng đã trải qua, đã hình thành cố định tính cách, này là sẽ không thể quên được. Này lao giả, thật đúng là không có cái gì tốt đẹp. Nghe hắn nói, lại lôi ra việc giúp đỡ bản thân năm xưa, rõ ràng đây là ép hắn làm. Quy tiên sinh, ngài cứ nói. Vừa nghe Mạc Phong câu nói này, Quy tiên sinh cười cười, đưa cho hắn một phần hồ sơ tài liệu. Vật này được bọc rất kỹ. Mạc Phong trực tiếp mở ra xem xét bên trong. Qua đi hơn nửa giờ thời gian sau, hắn mới thu gọn lại những giấy tờ này, lại nhìn bên trên đống kia đá quý. Cảm tạ ngài đã chiếu cố, lần này duy sẽ vì ngài mà tận lực. Mạc Phong rất thản nhiên mở miệng, giống như là không quan trọng một chuyện nhỏ như thế. Nghe hắn câu nói này, Quy tiên sinh có chút ngạc nhiên. Nếu như là khi trước, chắc hẳn muốn Mạc Phong làm chuyện này đó là rất khó khăn, nhưng không ngờ, lần này hắn lại đáp ứng như thế dễ dàng. Hắn khi trước trong lời nói cũng là có mấy phần thật sự. Trong toàn bộ người dưới hắn quản lý, để hắn tin tưởng nhất vẫn là Mạc Phong. Này đứa trẻ hắn vô tình muốn lợi dụng khi trước, vậy mà có thể trưởng thành tới loại tình trạng này. Chỉ hơn 17 tuổi, liền đã cực kỳ lão luyện, xử lý tất cả mọi chuyện đều cực kỳ dứt khoát. Mặc dù vẫn còn một chút ngoan cố, đó là không giết người vô tội, không muốn quá ảnh hưởng đến những người không liên quan, hay hoặc là đối với người của mình tạo thành bất lợi. Nhưng ai mà chẳng có khuyết điểm, cho nên hắn đánh giá khá cao, cũng là điểm này cho nên hắn mới yên tâm. Đáng tiếc, vị này Quy tiên sinh nhận biết duy đó là duy của hai ngày về trước, còn bây giờ duy hắn sẽ không bị bất cứ thứ gì ràng buộc, chỉ có lợi ích đối với hắn mới là thứ duy nhất. Mạc Phong cũng không biết vì cái gì. Có lẽ nếu siêu phàm thế giới là thật, ở nơi đó có sức mạnh, có thực lực, sẽ có được tự do mà hắn muốn. Còn ở nơi này, không có quyền lực, địa vị, tiền bạc, sẽ chỉ bị người khác dìm dập, chịu mọi nơi khống chế. Có lúc không có siêu phàm sức mạnh thế giới bên trong đủ loại pháp chế, nó thậm chí so với siêu phàm thế giới bên trong cao vị cá thể diện xích còn nặng nề rất nhiều. Vị này Quy tiên sinh mặc dù có chút bất ngờ Mạc Phong biểu hiện, nhưng là cũng chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Hắn liền cho là mình lời nói khi nãy dẫn tới Mạc Phong lần này nhanh như vậy chấp nhận. Nơi này cũng không có cái gì kỳ quái, không phải vị này Quy tiên sinh ngu xuẩn, mà là ở thế giới này hiện tượng bị người khống chế, đoạt lấy cơ thể hay là điều khiển dường như đều là viễn tưởng. Không có cái này mà suy xét, một người trong một đêm biến chất là không thể nào. Hắn cũng có suy đoán là Mạc Phong có cái gì mục đích nhỏ, nhưng là người tại cao vị lâu ngày, liền phải học được cách nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ cần phía dưới làm việc không quá ảnh hưởng đại cục, một chút nho nhỏ tay chân ăn chặn hay mục đích, vẫn là có thể xem như không biết. Dù sao thì cho thêm chút lợi nhỏ, để người khác nỗ lực hơn làm việc, này là lợi nhiều hơn hại. Bầu không khí trong xe cứ như vậy lâm vào yên tĩnh, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một quán bar lớn phía trước. Mạc Phong lúc này mới đối Quy tiên sinh làm cái kính lễ chào. Hắn xuống xe sau, liền ra hiệu cho mấy người tới xách trên xe bảy chiếc cặp lớn, xách tới phía trong đi. Nhìn theo mãi cho tới khi chiếc xe đã khuất phía xa, hắn cũng là xoay người, tiến vào. Chương 132, chân thực cùng ảo mộng, 4, chương 132, chân thực cùng ảo mộng, 4, bởi vì bây giờ mới là sáng sớm, nơi này cũng chưa có bao nhiêu khách. Nơi này tầng một lại là quá mức rộng lớn, lộ ra vô cùng cô quạnh. Mạc Phong rất nhanh liền tiến tới bên trên lầu 2, trên đó cũng có phòng riêng của hắn. Một đường bước đi, hắn nhìn bề ngoài như cũng là lạnh lẽo, trong lòng thì tại rất nghi hoặc. Ký ức của hắn bây giờ đã hoàn toàn giống như bị xé nát thành vô số mảnh trang giấy, nhưng hắn vẫn có một điều nhớ rõ, đó là dường như bây giờ hắn chỉ là đang trải nghiệm lại một đoạn đã từng trải qua cuộc sống, vậy mà lại có một điều hoàn toàn không khớp. Chính là tại vừa rồi hắn hẳn là lên cơn đau đầu mới phải. Không đúng, là đêm qua, lại sau này qua vài tháng, vì không có chữa trị, chết chính là khối u trong đầu bộc phát. Nghĩ lúc Mạc Phong con người đã buông xuống thấp hơn, hắn cảm nhận được mọi thứ đã hoàn toàn chết sang hướng khác, hoặc có thể là tất cả những cái kia đều là hắn tưởng tượng ra, cũng có thể đây vốn không phải là hắn ký ức, chỉ là một bản sao chép cùng gia công của một kẻ khác. Dễ hiểu một chút chính là dựa vào hắn không thể tiếp tục ký ức đi tiếp vẽ thêm tới bên trên, mà đoạn vẽ thêm này chính là của một người không biết. Hắn bắt đầu có chút không còn rõ ràng, thế giới này lẫn thế giới kia, tất cả có phải hay không chỉ là một loại ảo tượng, thậm chí những con người này cùng tất cả mọi thứ đều là giả, ngay cả bản thân hắn đều không phải thực sự tồn tại. Suy nghĩ những ngày lúc, Mạc Phong đã bất giác đi tới phòng mình tại lầu 2 phía trên. Hắn lắc lắc đầu, xóa bỏ đi hỗn tạp suy nghĩ. Như khi trước đã nói, chỉ cần hắn vẫn tại một ngày, vậy liền là đang sống, mặc kệ tất cả có phải hay không là thực. Lão đại, ngài. Hai người đứng tại bên ngoài phòng thấy hắn kỳ lạ biểu hiện liền mở miệng hỏi thăm. Không có việc gì. Mạc Phong ra hiệu không có chuyện, tiến vào phòng. Đợi đóng lại cửa sau, hắn một lượt dò xét lại, xác định không có cái gì thiết bị nghe lén hay ghi hình sau, tiến tới trên bàn, mở ra tài liệu một lần nữa kỹ càng xem xét. Vừa nãy trên xe, hắn cũng chỉ là mới xem được 1/3. Có thể thấy được đống này có nhiều chi tiết. Lại là qua đi 2 giờ đồng hồ sau, Mạc Phong mới thu gọn kỹ càng. Hắn lấy từ trong túi ra máy lửa, châm một điếu thuốc. Hút một hơi thật sâu sau, Mạc Phong nhắm lại mắt, từ từ tính toán. Trong phần tài liệu này ghi rất rõ ràng. Việc mà Quy muốn hắn làm chính là tới tiếp nhận giao dịch vũ khí nóng. Và tất nhiên, nó sẽ không có như vậy suôn sẻ. Bởi vì lần này giao dịch, rất nhiều. Không. Đó không còn có thể gọi là nhiều, mà là rất 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 nhiều. Thậm chí so với một quốc gia lớn tàng trữ còn nhiều gấp vài lần. Một số lượng lớn như vậy vũ khí vận chuyển trên đường, không bị phát hiện hay dò gì tin tức là không thể nào. Bọn hắn cũng không phải bá chủ trong giới hắc đạo, còn có kẻ thù, còn có các phe khác người, quân của phía chính phủ tất nhiên cũng có thể tham gia, mặc dù là rất nhỏ tỷ lệ. cũng không biết là lão già này từ đâu kiếm tới nhiều như vậy vũ khí nóng. Bây giờ, hắn nhiệm vụ chính là kẻ chủ trì bán ra những vật này. Nói dễ nghe một chút, hắn chính là người đại diện. Nói khó nghe một chút, hắn chính là con cờ được đặt tới phía trước. Nếu như mọi việc thuận lợi, quy thu được lớn món hời, hắn sẽ được hưởng từ bên trên những này. Cái kia đống đá quý cũng chỉ là phía trước thủ lao ra sân mà thôi. Còn thất bại, quy tại phía sau hiển nhiên sẽ trước rút đi, bản thân hắn kết cục thì không cần phải nói. Hoặc là bị bắt tới công khai tử hình, hoặc là trực tiếp chết tại chỗ. Còn một cái chính là tại này trước khi tới một nơi xử lý một chút con cá mà thôi. Cứ cho là thế giới này không có sức mạnh tuyệt đối, nhưng đối tượng hắn ra tay cũng không phải ngoài sáng. Chỉ cần ra tay phía sau liền rời đi, còn lại đều từ quy tới xử lý. Cũng là cái này công việc kẹp tại bên trong, nên nếu là Duy trước kia chắc chắn sẽ không đồng ý làm. Chính vì như thế, cho nên Duy khi trước vẫn cứ mãi nghèo. Bởi vì tiền hắn kiếm được, liền đem đi làm từ thiện. Mạc Phong cũng là không ngờ tới, mình trước kia, vậy mà cũng sẽ có một đoạn thời gian như vậy. Nhưng giờ khác, nếu như quy đã muốn xử lý, hiển nhiên nói rõ một nhà này sẽ có ảnh hưởng tới vụ giao dịch. Mà ảnh hưởng tới vụ giao dịch, không chỉ là quy phải chịu, hắn tính mạng cũng là đáng lo. Suy nghĩ tới nơi này, hắn mi mắt mở ra, dập tắt đi điếu thuốc, hướng ra bên ngoài. Nhưng là, Mạc Phong vừa mới bước ra bên ngoài lúc, đã thấy hai ba người đứng tại đây chờ đợi. Không phải có người chặn cửa đánh tới nhà, là hắn cấp dưới. Nhìn thấy hắn đi ra, một trong số ba người tiến lên trước. Bởi vì hình thể hắn cao tới gần 2 mét, khi nói chuyện với Mạc Phong lúc không người xuống thấp, đối hắn giống như nói thầm đồng dạng. Lão đại, lại là cái kia cô gái tới, đang tại tầng 3 chờ đợi. Cô nào? Mạc Phong nhướng mày một cái, sắc mặt không có cái gì biến đổi hỏi. Là người cái kia lân ra tới. Không có tiếp tục nghe, Mạc Phong liền đã bước qua tên này cao lớn người áo đen, đi lên lầu 3. Biết được là lân ra, hắn liền biết người tới là ai, lại mang cái gì mục đích. Đợi hắn tới bên trên lầu 3 lúc, bên trên này đã đứng hơn 20 người. Bọn hắn đều chia rõ ràng áo đen cùng áo trắng khác biệt, rất dễ nhận dạng. Các gia tộc lớn có tiếng đều là Bạch đạo bên trên thế lực lớn, hoàn toàn trái ngược với bọn hắn những này. Lân ra thì khác, bọn hắn Hắc Bạch hai đạo bên trên đều tham gia, có thể nói là trung lập. Cục, cục. Tiếng giày ra đi trên mặt sàn phát ra tiếng vang làm nơi này đang yên tĩnh cùng căng thẳng mấy người đều là nhìn tới. Bởi vì nơi này chính là dành riêng để tiếp khách lớn, lại ngăn cách bởi tầng 2, cho nên ồn ào âm thanh không thể chuyển tới là bình thường. Đám người phía trong đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy đi đến là một cái màu đen Âu phục trẻ tuổi người thanh niên. Hắn gương mặt tuấn lãng, lại lộ ra chút tái nhợt, mái tóc buộc tại phía sau, kết hợp cùng đôi kia lạnh lẽo con ngươi làm hắn trông có mấy phần khó tiếp xúc. Nhìn thấy Mạc Phong đi tới, hai bên người đều là đứng dậy tránh sang. Đây cũng không phải là người Lân gia không biết ai là chủ. Nay cũng là bọn hắn nghe qua vị này gọi là Duy. Hắn trẻ tuổi, nhưng không ai không biết, hắn chính là kẻ cực kỳ có năng lực, thậm chí đều có người nói rằng, hắn có thể thay thế quy như vậy, gặp cấp bậc này người, thái độ tôn trọng vẫn là phải bày ra tới. Con ngồi, chỉ có cái kia ở chính giữa đưa lưng về phía này cô gái. Nàng một bộ hoa lệ màu xanh nhạt váy, ở giữa nơi này là lộ ra như thế không hòa hợp với hoàn cảnh. Ngươi có biết, bộ tiểu thư liền đã tại nơi này chờ bao lâu hay không? Cô gái kia quay lại, lộ ra một gương mặt thanh lệ mà lại có chút yếu đuối. Nàng nhìn về phía đang đi tới Mạc Phong giọng điệu thì lại không hề yếu chút nào. Chương 133, chân thực cùng ảo mộng, nam, chương 133, chân thực cùng ảo mộng, nam, nghe được nàng bất mãn giọng nói, Mạc Phong cũng không có trả lời, chỉ là tiến thẳng tới ghế bên trên ngồi tại nàng vị trí đối diện. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí ngày càng lâm vào quỷ dị tình huống. Tiểu thư, bên cạnh nàng lúc này một cái mặc đồ thư ký cô gái khẽ túi người nhắc nhở một câu. Nay càng làm cho vị này đại tiểu thư sắc mặt càng trở nên không tốt. Nàng có chút tức giận cầm tại một bên giấy tờ quăng tới trước mặt Mạc Phong. Loạt xoạt, tiếng giấy tờ rơi vãi tại mặt đất bên trên, thậm chí đều có vài tờ va tới Mạc Phong mặt. Đám thuộc hạ phía sau lưng Mạc Phong thì làm ra bộ dáng tức giận, người đến từ Lân gia thì lại là một bộ sẵn sàng phòng bị dáng vẻ. Thực chất, trong lòng bọn hắn đều biết rõ, Lân gia Tam tiểu thư Lân Diễm vốn là rất hay tới này tìm vị này gọi Duy. Cũng là chỗ quen biết, một vài tính tình đại tiểu thư cũng không phải là diễn ra lần một lần hai, mấy lần Mạc Phong đều là không thấy biểu hiện ra tức giận, vẫn như kia bình tĩnh, hẳn là không có việc. Mạc Phong đưa tay ngăn lại một tên người mình phía dưới nhặt giấy tờ. Hắn đích thân túi xuống đem này những giấy tờ nhặt lên tới, chậm rãi xem xét. Không sai, quả nhiên trong dữ liệu chính là liên quan tới cái kia vũ khí giao dịch. Trong lòng hắn liền minh bạch rõ ràng trước đây một ít thắc mắc, đó chính là vì cái gì một cái cao quý tiểu thư gia tộc lớn, tại những tháng này lại hay tới nơi này cùng hắn diễn trò. Lân gia không thể không biết chuyện này, có thể đồng ý, chắc chắn có mục đích, hoặc là đích thân bọn hắn bảo nàng tới. Trong tờ giấy này nói rất rõ chính là, Lân gia muốn cùng hắn hợp tác lần này. An chia chính là muốn 5 đều. Lại còn ẩn ý một chút đó là nếu hắn không chịu nhà ra, tin tức sẽ rất nhanh lộ ra ngoài. Đó chính là đại khái nội dung. Không có quá rõ ràng, nhưng biểu hiện ra ý tứ chính là như vậy. Còn khuyến mại cho hắn thêm một điều kiện, chính là này cái nữ nhân trước mặt. Mạc Phong mặt không biểu tình, đem trên tay tờ giấy đặt lên mặt bàn. Lấy ra một điếu thuốc châm lửa sau, chậm rãi hút một hơi dài. Lân Diễm thì là tại phía đối diện nhìn hắn. Nàng hiển nhiên là cũng đã đọc qua bên trong nội dung. Tiểu thư một gia tộc lớn nào có thiếu trí tuệ tới mức không thể hiểu bên trong ý tứ. Thậm chí, nàng đều biết cái này từ hơn nửa năm trước. Vừa rồi làm ra một bộ kia thái độ chính là để xem, Mạc Phong khi chưa biết cái kia điều kiện, đối với nàng là như thế nào biểu hiện. Nàng cũng không có bất cứ cái gì tình cảm với người nam nhân trước mắt này. Mặc dù hắn có năng lực, lại có tướng mạo, quyền thế cùng địa vị cũng là có. Biết là gia tộc ý định, nàng một chút lực lượng đều không nhắc lên nổi, muốn phản kháng là không có khả năng. Cho nên khoảng thời gian này, nàng tìm hiểu tất cả thông tin về Mạc Phong. Mặc dù bị giấu đi rất nhiều, nhưng đại khái cũng có thể tìm được không ít. Người này nhìn như mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Kỳ thực hắn trong xương chính là loại này tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Nói cũng phải, nếu không như vậy, lại làm sao ở tuổi trẻ như thế, có thể đi lên được bây giờ vị trí. Loại người này, muốn hắn có tình cảm với một người chính là xa vời. Lại là điều kiện hôn nhân, nàng đều có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này. Cuộc sống như vậy, nàng mẹ ruột cũng là trải qua, cho nên nàng rất rõ ràng. Bởi vì hắn tính cách đều là giống trưởng giả bên trong Lân gia như thế. Thậm chí, có khi còn hơn cả bọn hắn. Mạc Phong lúc này cũng không biết được tại đối diện mình Lân Diễm trong đầu lại có nhiều như vậy hí kịch. Đang lúc này đám người chờ đợi lúc, chỉ thấy Mạc Phong chậm rãi đưa tay sang bên hông một tên người thuộc hạ, rút ra khẩu súng lục. Động tác nhuần nhuyễn cũng thuần thục, lại rất tự nhiên, giống như lấy một đồ vật rất bình thường. Bang! Tiếng nổ trong nháy mắt này truyền tới. Mạc Phong làm một cái động tác mà không ai ngờ đến. Hắn vậy mà nổ súng, mục tiêu không phải người khác, chính là Lân Diễm, trực chỉ chính là nơi đầu bắc cỏ. Ừm. Còn tại sao không phải vị trí trái tim? Này đơn giản vì hắn chỉ sẽ bắn một phát này, nếu như tại ngực, đối phương mặc áo chống đạn làm sao bây giờ? Cách, cách. Chưa ai kịp phản ứng lại lúc, máu tươi đã là tung tóe mà lên. Cách, cách, cách. Tiếng lên đạn không ngừng, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 họng súng chỉ thẳng Mạc Phong đầu. Bên phe hắn người cũng là đã lôi ra vũ khí. Mạc Phong ngược lại là không có để ý, vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh nhìn phía trước như cũ còn sống Lân Diễm. Không phải là hắn bắn trượt, mà là bên cạnh nàng cái kia thư ký, vừa nãy là người duy nhất kịp đẩy nàng tới một bên. Phản ứng rất nhanh, hẳn là người có võ. Con đẩy ra về sau, này người tất nhiên không lui tránh kịp, kết cục làm sao liền có thể biết. Mạc Phong ngược lại cũng không thất vọng, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm chậm mở miệng. Diễm tiểu thư, vẫn là nên trở về thì tốt hơn. Nói xong, dưới sự cảnh giác của đám người đứng dậy, đem trong tay khẩu súng đưa cho tên vừa nãy. Lân Diễm lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, nàng cũng không nghĩ, tại bình thường như vậy duy, vừa một phút trước còn có thể nói chuyện vui vẻ, tại sau đó nháy mắt liền không do dự nổ súng. Đây là nàng lần đầu thấy hắn bộ dáng như vậy. Nàng chắc chắn vừa rồi không phải là hù dọa, mặc dù hắn giọng điệu chính là như vậy, nhưng nàng có thể từ ánh mắt hắn nhìn tới cái loại kia không xem ra gì. Lân Diễm không biết vì cái gì Duy đã ra tay, lại không tiếp tục mà cứ như vậy bỏ đi, nhưng bây giờ, lưu lại nơi này đã không thể. Nghĩ nghĩ, nàng ra hiệu một bên người đem cái kia ngã vật tại mặt đất cô thư ký vác lên, đem ra khỏi nơi này, bản thân cũng là đi theo rời đi. Lân Diễm cũng không biết là, Mạc Phong không tiếp tục ra tay, chính là hắn chỉ có thể giới hạn một lần này. Đây là biểu hiện ra đối quy trung tâm, lại không quá muốn đắc tội Lân gia. Nếu như hắn bắn chết nàng ở viên đạn đầu tiên, mọi người sẽ không kịp phản ứng, như là vừa rồi tình huống. Nhưng nếu hắn tiếp tục bắn phát thứ hai, hai bên đều đã chuẩn bị, rất có thể hôm nay liền là bọn hắn thế lực cùng Lân gia chính thức trở mặt. Giết một cái con gái thứ không quan trọng, mặt mũi vẫn là có thể, nhưng giết toàn bộ người tới, đây chính là công khai tuyên bố tử thủ. Hắn cũng không sợ cái này, nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Đến điểm dừng thì vẫn là nên dừng. Còn nữa một lý do chính là, hắn phát hiện, trên gọng kính của cái kia thư ký, vậy mà có máy quay. Mặc dù nó rất nhỏ, hắn cũng không chắc chắn lắm, nhưng nếu là thật sự, vậy quy cùng với Lân gia đã sớm hợp tác. Đây có thể chính là xác minh lại hắn lần cuối, cho nên hắn mới quyết định bắn một phát này. Tại thời gian này, không biết tại nơi nào. Một căn phòng rộng lớn bên trong. Thế nào, ta này thuộc hạ ra tay vẫn là có chừng một đi. Một tên nam nhân trước tiên mở miệng, hắn tiện tay cầm lấy một bên điều khiển, tắt trên màn hình TV khung cảnh. Người này không phải ai khác, chính là quy đối diện hắn là một cái tóc bạc trắng ông lão, hốc mắt hăm sâu, trên tay còn mang theo đầu rồng gậy trống. Nghe hỏi, hắn nhẹ một cái gật đầu, tỏ ý hài lòng. Hắn lại nguyện ý hy sinh con cháu của mình để thử này một lần. Thực là không phải như thế. Một gia đình bình thường thì sẽ không có, nhưng tại một gia tộc lớn, tranh đấu tất nhiên sẽ có xảy ra. Cho nên đây cũng là không có gì lạ. Dù sao Lân Diễm cũng không phải hắn một mạch này. Chương 134, một đoạn được viết thêm chuyện xưa. Chương 134, một đoạn được viết thêm chuyện xưa. Đợi Mạc Phong lần nữa từ trong phòng trở ra lúc, trời bên ngoài đã là chập choạng tối thời gian. Mạc Phong không có tiếp tục mặc câu phục ra ngoài. Hắn không thích loại này gò bó nóng được lại quá mức rườm rà trang phục. Chỉ là một chiếc màu đen quần dài, cùng với một cái áo sơ mi mỏng màu đen. Không có chống đạn áo giáp hay là vật hộ phòng bị, cứ như vậy đơn giản đi ra ngoài. Không phải là hắn tự tin mình thực lực, chỉ là mặc những thứ kia sau, bản thân hắn cảm giác chính mình một loại nào đó phản xạ bị chặn mất. Nay loại cảm giác làm cho người giống như là bịt mũi thở bằng miệng như thế khó chịu. Từ trên lầu trở xuống, lúc này bên trong quán đã rất đông người. Hắn phải theo một vòng đi chào hỏi một số khách lớn sau đó mới có thể ra đến bên ngoài. Lên xe sau khi, hắn lại ra hiệu cho người chia làm hai nhóm. Một bên đi tới xử lý cái kia gia đình, còn hắn bản thân thì phải tới nơi trước tiếp hàng hóa. Nói chia làm hai nhóm, bởi vì lần này đi có chút nhiều người. Khoảng chừng 5-60 chiếc xe 7 chỗ ngồi trở lên không tính Mạc Phong này xe 4 chỗ. Hắn dưới sự hộ tống của đám người, bước vào bên trong xe. Tiếng xe khởi động rất nhanh vang lên. Nhưng tại một khoảnh khắc này, tại tiếng xe vừa nổ vang lúc, Mạc Phong ánh mắt tối lại. Phía trước hắn xuất hiện tầng tầng bóng chồng, hình ảnh giống như thước phim chiếu bị nhiều sóng như thế. Không dừng lại tại đây, đầu cùng toàn thân lực lượng nhanh chóng rút đi, cảm giác vô lực cùng yếu ớt này làm hắn có chút không dễ chịu. Đúng vậy, không phải là hoảng loạn, là đề phòng cảnh giác mà chỉ là bình tĩnh cảm thụ cùng đánh giá nó không mấy dễ chịu. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm Mạc Phong cảm giác phương hướng cùng thăng bằng mất hoàn toàn, nhưng hắn vẫn như cũ ngồi thẳng bất động, tầm mắt buông thấp hết mức gần như là hoàn toàn nhắm lại, để cho người ta không thấy được có cái gì khác thường. Mạc Phong lúc này một chút còn sót lại mơ hồ ý nghĩ lại là suy tư. Hắn không rõ ràng bản thân tình huống hiện tại cho lắm, là trúng độc, thuốc mê, vẫn là một loại nào đó không biết hiện tượng ảnh hưởng. Đây cũng là suy nghĩ cuối cùng của hắn, bởi vì lúc này, phía trước mơ hồ tầm mắt của hắn đến xem, toàn bộ người cùng bật đều trở nên ngưng trệ. Không phải là loại kia ngưng động thời gian, mà là cái kiểu này giống một cuộn phim. Tại chiếu đến nó cuối cùng hình ảnh sau, liền trở nên đứt đoạn, ngưng trệ. Màu sắc cũng là dần dần từ đầy đủ màu sắc biến đổi thành đen trắng, sau đó những này giống như cho tàn bị gió thổi qua như thế, tan vỡ cùng phiêu tán. Ý thức cùng thân thể của hắn cũng là theo những này xám trắng hạt bụi dần dần tan biến. Nguyên Hải Tinh, Tự Do Thiên Quốc Liên Minh Ngật Lạ. Tại một căn phòng rách dưới bên trong, Mạc Phong đang ngồi tại bên trên giường, hắn hai mắt chậm rãi mở ra. Màu đen tuyền chết lặng con ngươi dần dần bị màu tím đậm lan tràn, trở lại vốn có như cũ đôi mắt. Ánh mắt của hắn dần dần từ mờ mịt chuyển thành linh động có thần. Đã qua bao lâu? Nhìn tại trên bàn đéo lệ, Mạc Phong chậm rãi mở miệng hỏi. Vừa nhìn, hắn cũng có chút hoài nghi đã qua đi rất lâu. Bởi vì éo lệ lúc này hai mắt tràn đầy tơ máu, màu trắng bộ lông đều đã phờ phạc đi rất nhiều. Miêu, miêu. Nửa ngày. Mạc Phong, nay con vật thức nửa ngày liền có thể thành bộ dạng như vậy, nếu kéo xuống thêm một ít thời gian, có phải hay không nó liền sẽ chết héo? Lại nhìn hướng trên màn sáng, thế giới chi lực vẫn còn tại. Có cái gì phát sinh sao? Ô miêu, miêu. Không có. Hắn gật nhẹ đầu một cái, đưa ra tay trái hướng éo lệ để nó vào vòng chứa vật bên trong. Đang lúc này, Mạc Phong lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn thử kiểm tra lại mình hồn lực bên trong. Nếu như theo tình huống bình thường tấn thăng tới 5 cấp một lúc, hắn cũng sẽ chỉ có thể đạt tới 10,000 điểm mà thôi. Vậy mà lần này tấn thăng sau khi, hồn lực vậy mà đạt tới 21,000 điểm. Này là tin tức tốt. Thực thì Mạc Phong không cảm giác được nó tốt bao nhiêu. Nếu như bình thường hồn lực của hắn chính là màu tím, vậy bây giờ thêm ra 11,000 điểm hồn lực kia đều là màu tím đen. Phân chia rất rõ ràng, là một nửa màu tím sáng và một nửa màu tím đen. Chưa dừng lại tại đây, phần kia màu tím đen vẫn tiếp tục lan tràn, giống như là mực đổ vào trong nước như thế, đang dần dần thay đổi tất cả hồn lực của hắn thành loại này màu sắc. Hắn đều cảm giác được cái loại kia quỷ dị khí tức sau khi hồn lực biến đổi đã tăng vọt lên một tầm cao khác. Đây có lẽ chính là do một đoạn kia được viết thêm chuyện xưa mang đến ảnh hưởng. Gọi là được viết thêm chuyện xưa bởi vì tại thời khắc thanh tỉnh này, Mạc Phong có thể nhận biết rõ ràng. Đoạn kia ký ức mặc dù quen thuộc, mặc dù rất giống hắn ký ức kiếp trước, nó cũng mang đến cho hắn một loại quen thuộc đã từng trải qua. Nhưng chắc chắn đó không phải hắn kiếp trước, có thể là trước nữa, hoặc là bị cái gì đó ảnh hưởng biến đổi. Kiếp trước hắn cũng là gọi duy, nhưng hắn đã chết ngay từ cái đêm mà hắn trở về nhà kia, tại trước quán tạp hóa. Tạm thời những biến đổi không có mang cho hắn cái gì ảnh hưởng xấu, hắn còn sót lại một chút kia nhân tính quá mỏng manh. Lấy ví dụ đơn giản, của người khác điểm cảm xúc là 100 cho tất cả các loại, bị ăn mòn sau khi sẽ đại khái giảm xuống 80 điểm, chỉ còn lại 20 điểm. Nhưng của hắn sẽ là 4-5 điểm, cho dù có bị những này đồng hóa, giảm nhiều nhất cũng sẽ tại 0,51 điểm trái phải mà thôi, không có được bao nhiêu đột biến tính cách. Loại này kỳ lạ ảnh hưởng, Mạc Phong suy đoán có lẽ là do bản thân mượn ẻo lệ cái kia vực sâu năng lượng gia tốc dẫn tới mà thôi, không cần để ý dù sao muốn mượn ngoại lực tiến nhanh hơn kẻ khác, phải trả giá là tất nhiên. Cho dù phải trả giá nhiều hơn, này là bản thân đã lựa chọn, sẽ không có hối hận một loại. Hơn nữa, đây vẫn là đang trong phạm vi hắn có thể chấp nhận. Còn những cái kia ký ức là chuyện gì, bây giờ hắn bản thân cũng chưa có đủ thực lực để tìm hiểu. Phải đợi về sau khi nào rảnh rỗi, đọc một chút sách, lại tìm hiểu một hai. Còn bây giờ, vẫn là nên lo chuyện trước mắt mới là. Đuốt đuốt lấy đau nhức mi tâm, Mạc Phong lại không tiếp tục suy nghĩ những cái này. Chậm rãi đứng dậy, đưa tay hủy đi trên tường màn sáng hình chiếu, lại phá hủy luôn căn nhà này, đem nó hóa thành bụi. Mọi dấu vết lưu lại đều từ hắn này một cái chỉ tay liền biến mất không còn. Mạc Phong đưa ra một tay đặt ngang tại phía trước đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng vào trong, chậm rãi hạ xuống. Lấy điểm này làm góc khuất, hai chân hắn cũng dần lơ lửng khỏi mặt đất. Nơi cánh tay đi qua sau, cơ thể đều không thấy. Dần dần cả thân thể hắn từ đầu xuống chân đều biến mất, giống như là bị một cái vô hình lỗ hút vào trong, ngay cả cánh tay kia cũng là đi theo một chỗ. Chương 135, nàng không đủ giá trị. Chương 135, nàng không đủ giá trị. Nơi chiến trường bên ngoài chưa đến vài km, tại một vách đá nằm ngang trên dựng thẳng núi đá. Mạc Phong hình dáng dần dần phát họa ra tới. Từ bàn chân, ống chân, nửa người dưới, sau đó nửa người trên, cuối cùng là đầu. Hắn đưa mắt nhìn về hướng nơi xa đang lơ lửng tại không trung thế giới chi lực không lên tiếng. Doạt, doạt, doạt. Không quá lâu thời gian, trên mặt vách đá phía sau lưng hắn vang lên âm thanh như người mài đồ vật như thế. Mạc Phong cũng không có quay lại, vẫn như cũng nhìn về phía trước. Này khốn kiếp lũ sen, ngươi là ở nơi nào tìm tới chúng nó? Vách đá phía sau hắn lúc này tại nhắn nhủi bề mặt bên trên chậm rãi hình thành một bức tranh hình người. Lại một tiếng soạt sau khi, Na Chát từ bên trong đi ra. Hiển nhiên hắn không có chết. Mạc Phong cũng không bất ngờ hắn còn sống, bởi vì muốn giết chết Na Chát phải mạnh hơn hắn rất nhiều, từ đó tìm được tất cả ý thức phân tán của hắn cùng lúc tiêu diệt, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn chết đi. Mạc Phong ánh mắt chậm rãi từ phía xa thu lại, nhìn mang trên mặt sáng lạ ngây thơ nụ cười bước tới Na Chát. Hai bên bầu không khí đang dần lâm vào quỷ dị lúc. Vành, vành. Bên dưới rất nhanh chuyển tới chiến đấu âm thanh làm cả hai người đưa mắt nhìn lại. Nay vừa nhìn, Mạc Phong cùng Na Chát đều là im lặng không nói, bởi vì hắn cùng Na Chát đều là ẩn giấu khí tức, nếu như không tập trung dò xét, rất khó phát hiện, cho nên người khác không có nhìn được bọn hắn. Và tất nhiên, xung quanh đây ẩn giấu cũng không phải ít. Vậy mà còn có kẻ lao ra chiến đấu, đây là ngu tới mức nào mới có thể làm ra hành vi? Nhưng mà, người ngu trong suy nghĩ của bọn hắn, lại chính là cái kia gọi rủ hỉ cô gái, cũng chính là đồng đội của bọn hắn. Lúc này, bên dưới chiến đấu cũng chỉ có 4 người, chính là một mình rủ hỉ đối đầu với 7 người khác. Theo như Mạc Phong quan sát, thì 7 người kia hẳn đều là Hoàng Hôn học phái nhân viên. Bọn hắn cũng không phải là tranh đoạt thế giới chi lực, hiển nhiên là vô tình gặp rủ hỉ, phát hiện nàng đi một mình liền ra tay mà thôi. Cũng đúng là như thế, rủ hỉ cũng là phiền muộn. Nàng cũng không phải trí lực thấp không chịu nổi như Mạc Phong nói. Tất nhiên cũng hiểu là bây giờ ra tay, đối phương chưa chắc sẽ chỉ có bấy nhiêu người, đây là muốn vây công nàng, dù những kẻ đang ẩn nấp khác của linh giáo đoàn xuất hiện. Tại vừa khi nãy, cũng không biết là vận khí không tốt, hay là bản thân bị nhắm tới. Nàng cũng là vừa mới tới nơi này, liền bị đối phương từ nơi nào đánh úp lại, mà tới một lần chính là 7 người 4 cấp giai đoạn 3. Bản thân mặc dù so với đồng cấp mạnh không ít dù hỉ, lúc này cũng là lâm vào nguy hiểm bên trong. Ầm. Lại là một cây đột thứ từ mặt đất xuyên qua dù hỉ dưới chân. Nàng một cái lách mình tránh né sau, trong tay sợi xích hướng cái kia áo lam thanh niên mặt quất tới. Cong, cong, cong. Đốm lửa văng tung tóe, dù khi một cái lách mình, đang muốn nhân cơ hội rời đi lúc, phía sau không biết từ khi nào một thanh truy thủ đã xuất hiện, hướng nơi cổ nàng chém tới. Phốc. Tiếng sắc nhọn vũ khí cắt vào huyết nhục bên trong. Dù khi tại giữ không trung mạnh mẽ nghiêng người tránh đi nơi hiểm yếu, nhưng này đòn đánh lén xuất hiện quá quỷ dị, đem nàng nơi cánh tay phải cắt ra một vết thương lớn. Trong chớp mắt này, chịu như thế một bất ổn sau, tình huống nàng lại càng là lâm vào nguy hiểm. Một bên, tại vách núi bên trên, Mạc Phong đưa mắt nhìn những này, cũng không có ra tay ý định. Hắn cũng không có kinh ngạc dù hỉ còn sống, bởi vì không chỉ có nàng cùng Na Chát phía sau thoát đi, vẫn là có nhiều người thoát được. Lại nói, nếu đối phương chết, vậy bên mình tuy mất đi một cái cấp cao chiến lực, nhưng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Về sau, hắn có thể đánh lén, như vậy sẽ giành lại được ưu thế. Nếu như bây giờ ra tay, vậy chẳng khác nào trùng kế dụ địch của đối phương, từ đó, ưu thế trong tối liền mất sạch. Vì một cái không quan trọng dù hỉ tới cân nhắc, không những mất đi lợi thế, bản thân rất có thể cũng sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Cứ cho là hắn đã đạt tới 5 cấp hồn lực, cũng là tương đương với 5 cấp bình thường, có khi còn hơn rất nhiều. Nhưng từ mọi mặt đến để cân nhắc, ra tay chỉ có hại mà không có lợi, vì thế hắn quyết định đứng xem. Một bên Na Chắc cũng là như thế suy nghĩ, hắn thậm chí so Mạc Phong còn muốn quá phận. Đều đã không biết kiếm từ đâu tới cái ghế, một bên ăn, một bên uống, thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía dưới, giống như khán giả xem phim một dạng. Không chỉ Na Chắc cùng Mạc Phong có như vậy ý định, tại nơi khác gần nấp linh giáo đoàn đám người cũng là ôm cùng một loại ý nghĩ, đều bất động. Nay cũng không trách được, từ Mạc Phong lời nói đến chính là dù khi cùng lợi ích so sánh với, nàng không đủ giá trị để hắn ra tay. Ầm, ầm, ầm. Bên dưới giao chiến ngày một trở nên kịch liệt. Chỉ qua đi vài phút đồng hồ, lại có thêm 2 người nữa gia nhập chiến cuộc bên trong. Đều là Hoàng Hôn học phái nhân viên. 7 người lúc đầu cũng không phải là không thể làm gì dù hỉ, bọn hắn chỉ là cẩn thận không muốn hao tổn quân số trước khi cuối cùng một trận chiến nổ ra mà thôi. Cũng không biết Dulac có hay không tại nơi này, nếu như hắn xuất hiện. Mạc Phong cảm thấy bản thân mình có thể vì đồng đội một lần, tại phía trước cản lấy kẻ địch để cho hắn có thời gian chạy. Dù sao thì nếu như Dulac có thể cầm tới, lại là chạy được, vậy muốn bắt được hắn độ khó viễn siêu tưởng tượng. Vút, vút, vút. Đang lúc Mạc Phong suy nghĩ lúc, ánh mắt hắn lại là bị phía dưới chiến đấu thu hút. Không phải có cái gì đột biến tình huống, mà là loại kia quen thuộc vút không âm thanh. Hắn nhíu lại mày, nhìn xuống dưới kia chiến trường một mảnh dày đặc băng tiên đang hướng rủ hỉ bay tới. Ừm, đây không phải cái kia Diệp Tử Lam hay sao? Ầm, ầm, ầm. Để cho hắn càng ngoài ý muốn chính là, những này băng tiễn tại sắp tới bên cạnh rủ hỉ lúc, lại là đột ngột chuyển hướng, thẳng tới một bên mặt đất. Veng, veng. Tiếng nổ vang truyền tới sau khi, đập vào mắt phía sau mở mịt khói bụi chính là chói mắt màu vàng kim. Này chói mắt màu vàng rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người. Từ lỗ hổng lớn tại mặt đất nơi những cái kia mũi tên đánh ra lỗ hổng lúc này, từ bên trong dò ra một cái màu vàng xương cánh tay. Quả kẹt này màu vàng kim xương cốt cánh tay giống như là dùng lực một cái, nâng lên từ dưới mặt đất một bộ màu vàng hài cốt. Không, là Y Đạt. Hắn vừa bò lên tới, phía sau cũng rất nhanh xuất hiện 4 người. Khu, khu. Vị này quý tiểu thư, ngươi có muốn hay không như thế nặng tay? Y Đạt nhìn quanh một vòng, thấy được Diệp Tử Lam sau, hắn rất có khí độ mà mở miệng một câu. Mặc dù nằm thương có chút bị quất, nhưng hắn tôn chỉ chính là nam nhân thì phải có được rộng lớn khí độ cùng với bao dung tấm lòng. Cũng không biết là hắn đã bao giờ nhìn qua mình hình tượng hay chưa. Một bộ màu vàng kim xương cốt, lúc nói chuyện, ngay cả tiếng va chạm giữa hai hàm răng đều vang lên cảnh cạch làm cho người người vô cùng khó chịu. Đó là còn chưa kể đến, trong giọng điệu của hắn thì không có bất cứ cái gì ôn hòa. Nó giống như là người ta dùng 2 miếng xốp mài lại với nhau phát ra chói tai cùng khàn khàn. Chương 136, không như dự tính chương 136, không như dự tính ý đặt cũng mặc kệ hình tượng bản thân có như thế nào, chỉ cần hắn thấy như thế rất tốt, hắn liền làm. Bẻ bẻ dạn nước ngón trỏ một chút, hắn lại nhíu lại mày. Ừm. Nếu như hắn có lông mày, chính là cái này biểu cảm đi. Nếu mày sau khi, y đặt lại chậm rãi tiến lên phía trước, ánh mắt thì túi thấp tại mặt đất, giống như là phát hiện ra cái gì không ổn. Mọi người tầm mắt đang nhìn hắn, tại một khoảnh khắc này cũng là vô thức làm theo hắn động tác nhìn xuống nơi hắn quan sát. Vâng. Nhưng là, tại trong chớp mắt này, y đặt toàn thân màu vàng kim ánh sáng bộc phát. Hắn chớp mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Diệp Tử Lam trước mắt, màu vàng cốt chảo rũi ra hướng nàng mặt chụp tới. Giáp cốt chảo cùng một mặt băng thuần va chạm sau, một tiếng giòn vang nứt vỡ truyền đến. Y Đắc đang định thu về tay, một lần nữa công kích nàng lúc. Màu lam xương lạnh đã là tại lúc này hướng hắn bên trên xương cốt cánh tay lan tràn, thậm chí đều đem màu vàng phai nhạt đi mấy phần. Rào, rào. Y Đắc một cái vận sức, một viên màu vàng kim năng lượng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, đem những này băng tan chảy. Vừa này, hắn dưới chân một tụ lực, còn lại tay trái hướng mặt băng thuận tường bổ tới. Ầm, ầm. Mặt băng trong nháy mắt vỡ nát, Y Đắc liền mượn thế lùi về phía sau. Này nếu là Mạc Phong, hắn chắc chắn sẽ không chọn lùi về sau, bởi vì cảm giác làm bia ngắm sống thật có chút không mấy dễ chịu. Không có một chút ngoài ý muốn nào, tại Y Đắc vừa kéo ra khoảng cách lúc, vô số mũi tên liền hướng hắn đầu lâu bắn tới. Theo hắn bốn người cũng là không có kịp lên tới hỗ trợ, bởi vì Hoàng Hôn học phái còn lại 9 người cũng là đã xuất hiện, đem bọn hắn vây quanh. Bọn hắn cũng là so với Dụ Hỉ may mắn rất nhiều, hai người còn lại bên Hắc Ám giáo đỉnh cũng không có như đám người Mạc Phong như thế đứng xem kịch, đều đã lao ra. Đám người này rất nhanh thì đánh thành một đoàn, sóng năng lượng hướng tới xung quanh như là dòng lũ quét ngang, vô số đá vụn như tán hoa một dạng bay loạn. Tại phía xa, Mạc Phong nhìn phía dưới hỗn loạn đám người, hắn vẫn là bình chân như vậy, không có bất kỳ cái gì góp vui ý tứ. Nhìn không có tử thương, lại là kéo dài chiến đấu đám người. Hắn có đủ lý do hoài nghi hai phe này đang làm trò. Đầu tiên là vây công Dụ Hỉ, về sau không có kết quả, lại kéo tới nhiều hơn diễn viên, tiếp tục diễn đi xuống. Ban đầu hai bên lại đều có ý định đem bọn hắn linh giáo đoàn đám người toàn bộ trước xử lý. Từ đó, bây giờ tình huống nếu là đóng kịch cũng không có gì lạ. Cho nên, vẫn là tiếp tục chờ xem, nếu như vẫn kéo dài không có tử thương đi xuống, chắc chắn là bẫy. Còn nếu như có tử thương, vậy đợi bọn hắn chết gần hết lại tới. Này thật đúng là không có sơ hở kế hoạch. Nhưng mà, suy nghĩ là tốt đẹp, đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ hay kế hoạch. Mạc Phong rất hay chọn nơi cao địa hình nhận thân là vì cái gì? Tất nhiên là có thể quan sát được toàn bộ tình huống đang xảy ra. Và bây giờ, hắn quan sát được, bốn tên còn lại của linh giáo đoàn liền đã xuất hiện tại thế giới chi lực bên trong phạm vi nửa mét nơi. Bọn hắn ý định thì không cần phải nói, chắc chắn không phải là tới trợ giúp Dụ Hỉ một loại, mà là cầm đi thế giới chi lực ngưng kết vật. Mạc Phong có thể thấy, tất nhiên những người có tâm chú ý thế giới chi lực cũng là phát hiện, hơn nữa còn là không ít. Tại nơi này bây giờ, Hoàng Hôn học phái nhân viên chính là nhiều nhất. Bọn hắn liền có 19 người, tất cả đều tại này. Hắc Ám giáo đình 7 người cũng đều tại. Chỉ có linh giáo đoàn, ngoài đang bị vây công gần đến tuyệt vọng Dụ Hỉ bên kia, nơi này thêm 4 người, lại còn Mạc Phong cùng Na Chát ở đây, tất cả cũng mới 7 người, còn thiếu một người, chính là Đu Lát. Cũng không quá lâu, thế cục bên dưới từ Mạc Phong tầm mắt liền biến đổi. Dụ Hỉ từ bị 9 người vây công liền bị đổi thành 6 người. Lại thêm 5 kẻ khác từ bên này tới, đó chính là 8 người. Còn Ý Đặt thì vẫn tại bên hứng lấy như gió báo mưa tên. Tình huống của hắn lúc này cũng không có bao nhiêu lạc quan. Nếu lấy một hình ảnh ví von thì chính là còn có giữa giống báo. Xương cốt ngoài bị đóng băng vài chỗ ra, còn lại đều bị bắn cho hỏa tinh băng tung tóe. Tình huống đại bộ phận đều không có bao nhiêu lạc quan, nếu cứ như này tiếp diễn đi xuống, phe thắng tất nhiên là Hoàng Hôn học phái. Nhưng thật là sẽ như vậy đơn giản. Tại chưa đến thời khắc cuối cùng, Mạc Phong chắc chắn sẽ không ra tay. Hắn đang chờ Đu Lát xuất hiện. Đối phương nuốt đến giờ này vẫn chưa thấy tâm tích, hiển nhiên là tại kìm nén đại chiêu. Hắn cũng sẽ không hỗ trợ những kẻ kia, bởi vì bọn hắn tốc độ không có Đu Lát nhanh, lại không có như Đu Lát tâm hiểm. Na Chát tại một bên cũng là không có sốt ruột. Hắn mặc dù tính cách có chút bệnh, nhưng cũng không phải là cái loại này thấy đánh nhau liền muốn xông tới góp vui. Hắn cùng Mạc Phong hay Đu Lát đều là có một loại ăn ý phối hợp kỳ lạ, tất nhiên, phối hợp về phối hợp. Nếu là xảy ra cái gì xung đột, xuống tay vẫn là tử thủ. Cùng thời gian, tại một nơi nào đó, một cái thân hình cao gầy trung niên nhân không biết đã tại đây từ bao giờ. Hắn một bộ giáo viên nhân dân trang phục, trên tay cầm lấy một cái hộp điều khiển màu vàng, chậm rãi xem xét. Người này, không phải ai khác, chính là Đu Lát. Hắn nhìn trong tay cái điều khiển, lại là nhìn một chút đồng hồ sau, ánh mắt lâm vào suy tư bên trong. Qua đi khoảng chừng 5-10 phút đồng hồ sau, hắn chậm rãi hướng bên trong tay cái kia điều khiển một nhấn. Đùng. Một tiếng vang trầm nổ mạnh rất nhanh theo hướng gió vang vọng qua tới. Đu Lát giống như là xác nhận cái gì, hắn gật đầu hài lòng một cái, toàn thân hóa thành gợn sóng hướng nơi đám người chiến đấu phương hướng ngược lại mà biến mất. Vài giây trước, trên vách đá, Na Chắc đang nhìn phía dưới chiến đấu lúc, đột nhiên, hắn nhíu mày một cái, nhìn về phía thế giới chi lực ngưng kết vật. Chỉ là một cái liếc mắt này, hắn lông mày liền nhướng lên. Hắn vậy mà thấy cái gì? 9 phần thế giới chi lực bên trong, vậy mà một phần chậm rãi làm nhạt. Không, không phải chỉ là một phần này, còn lại mấy phần cũng là như thế, tại giống như khí thái bốc hơi đi hết sau, hóa thành khô khốc hình tròn khối đá, rơi tại mặt đất. Cực kỳ nhỏ vết nước tại phiến đá phía trên liền xuất hiện. Vừa nhìn thấy một màn này, hắn liền không nói hai lời quay đầu liền chạy. Mạc Phong đứng tại bên cạnh hắn cũng là không biết từ khi nào đã là biến mất không còn tăm hơi. Ông đùng, tại một cái sóng âm khuyết tán sau, tiếng nổ vang mới là bộc phát đi ra. Đang ở gần đó, 4 người linh giáo đoàn cùng với 8 người của Hoàng Hôn học phái tại một cái sóng âm khuyết tán sau, liền bị dây lát choáng váng. Lại không đợi những kẻ này lấy lại tinh thần, cái kia đã hóa thành đá thế giới chi lực ngưng kết vật, đã là bộc phát ra không thể tưởng tượng sức mạnh bùng nổ, đem này mười mấy người một cái thổi nát thành bụi phấn. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật hiện tại thuộc về linh giáo đoàn trận doanh. Số lượng 9 phần. Chương 137, giảm 9 phần 10 chương 137, giảm 9 phần 10 thông cáo, thời gian tranh đoạt thế giới chi lực ngưng kết vật còn lại 41 ngày 5 giờ. vừa tránh đi nơi vụ nổ phạm vi bên trong Mạc Phong nhìn thấy thông cáo này sau, hắn liền biết là Dulat đã cầm tới thế giới chi lực. Tại vừa nãy, hắn đứng cách thế giới chi lực khá là gần, chỉ có 2-3 km phạm vi. Trước khi nổ một khắc, tại manh liệt nguy cơ cảm phía dưới bộc phát ra lúc, hắn liền phát giác không ổn. Hiển nhiên, Dulat không biết dùng loại nào thủ đoạn, vậy mà có thể đem thế giới chi lực dưới mắt đám người thay vào đó bằng siêu phàm chất nổ. Rất có khả năng, đây là hắn đã chuẩn bị ngay từ lúc đầu. Có lẽ, hắn không cần hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần có thể chạm vào bọn chúng một lần liền đủ. Rất rõ ràng, hắn đây là ngay từ ban đầu đã tính đem đồng đội tại làm mồi câu, sau đó kích nổ vật này, đem cả người phe mình lẫn phe địch cho thanh tẩy một lần sạch sẽ. Đáng tiếc là, Mạc Phong trước hắn một bước ra tay, nếu không ở trong cái kia thuật giới, loại này siêu phàm bậc cao chất nổ phá hủy còn sẽ muốn lớn hơn bây giờ rất nhiều. Này thủ đoạn, thật đúng là thâm độc. Mặc dù hắn bản thân so với Dulat cũng không tốt đẹp đi nơi nào, nhưng Mạc Phong tự đánh giá tới nói, hắn đã là rất nhân đạo. Bởi một số nguyên do hạn chế mới không thể tiết lộ trước. Này nghe mặc dù có chút giả, nhưng hiểu như thế liền có thể, từ đó lại đánh giá Dulat. Mạc Phong tại suy nghĩ những ngày lúc, hắn cũng không có nhàn rỗi mà là một bên quan sát lấy nơi kia đã lên tới gần 7-8 km bán kính nổ phạm vi. Nói này vụ nổ bình thường đó là giả, bởi vì Mạc Phong ở trong không khí có thể cảm nhận được một loại ăn mòn giác quan chất độc. Cho tới bây giờ, quanh thân hắn vẫn phải ngưng tụ một lớp dày hồn lực để ngăn cản những này. Mặc dù không biết loại này là ăn mòn, là gây tê, vẫn là phát động chết ngay hiệu quả, nhưng Mạc Phong chắc chắn đây không phải là vật gì tốt đẹp, cho nên cứ trước ngăn cản lại nói. Cùng một thời gian, tại nơi khác trong vụ nổ, một nhóm người tại phía dưới một cái nho nhỏ thuật giới che chắn lây lất chống cự lấy như báo tố sóng năng lượng quét tới. Một nhóm này không nhiều, chỉ đại khái khoảng chừng 15 người. Trong đó, Hoàng Hôn học phái nhân viên cùng Hắc Ám Thánh đỉnh nhân viên đều tại. Chia ra cầm đầu hai phe phái theo thứ tự là một cái tóc đen dài đến eo nam tử cùng với một cô gái. Nam tử kia nhìn phía trên kết giới đang không ngừng bị ăn mòn đều đã phát ra xì xì tiếng vang, mi mắt meo lại mấy phần. Ngược lại cũng không có bao nhiêu hoảng loạn, hắn rất bình tĩnh. Đám người linh giáo đoàn này đều là như vậy điên. Bọn hắn ra tay đều đem đội hữu của mình hại chết gần hết, còn có muốn hay không tiếp tục chơi đi xuống. Phía Hoàng Hôn học phái đứng phía sau cái kia cô gái một người không nhịn được mở miệng mắng một câu. Không tính tại thế giới này hai lần liên tiếp, hắn cũng là đi qua 2-3 thế giới khác, mỗi lần gặp phải đám kia linh giáo đoàn đều là loại này. Thủ đoạn mỗi lần đều là không giống nhau, nhưng lần nào cũng là gần như muốn đồng quy vu tận. Dùng nhân viên phe mình đi đổi lấy phe khác tử thương, hoặc là hy sinh, hoặc là mồi câu. Tóm lại chính là mọi loại đưa đồng đội cùng địch nhân đi chết thủ đoạn hắn đều chứng kiến. Để ý bọn hắn thì có tác dụng gì? Bây giờ chúng ta trước mắt vẫn là nên rời đi nơi này. Cái kia dẫn đầu cô gái thanh âm lạnh lùng mở miệng. Nói xong, nàng cũng không để ý đối diện cái kia thanh niên, hướng tay một chỉ phương hướng sau, liền là tự thân phía trước đi tới. Cũng không phải là để như thế không có phòng hộ đi ra. Đó là hành vi thuần túy chịu chết. Chỉ thấy nàng trong tay nhanh chóng xuất hiện một cái hình tam giác đen đặc vật chất, hướng lên bên trên đỉnh đầu nhẹ đẩy. Cái này vật rất nhanh hình thành một cái giống như chiếc nó lớn, đem toàn bộ nàng phạm vi mấy mét bên trong bao bọc. Rất hiển nhiên, đây là phòng hộ đạo cụ. Bên ngoài bây giờ, khả năng cao là sẽ có phục kích. Thấy nàng cùng một đám người đều sắp rời đi, cái kia lạnh lùng nam tử mở miệng nói một câu. Giọng nói hắn khàn khàn mà khô khốc, mang đến cho người nghe một cảm giác thực rất không thoải mái. Nghe được hắn nói, một ít Hoàng Hôn học phái nhân viên đang bước đi theo bước chân chậm nửa nhịp, giống như là có mấy phần do dự. Hừ, ngươi những này đám con rùa, làm việc gì cũng là như vậy đều sợ đầu sợ đuôi. Cái kia cô gái nhìn về phía bâng cơ mở miệng nói một câu sau, cũng là không có dừng lại. Lạc Khanh, hay là? Nhìn thấy nàng như vậy, đám người lại vẫn do dự, một tên khác tại Hoàng Hôn học phái bên trong người lại khẽ mở miệng, gọi Lạc Khanh hiển nhiên là cô gái kia. Hắn như muốn nói cái gì, nhưng không đợi dứt câu đã bị cắt ngang. Ta không có ép buộc các ngươi đi theo. Linh giáo đoàn bây giờ bên trong cũng chỉ còn lại 4 người, mà một trong số đó đã bị trọng thương, chắc chắn khoảng thời gian này lại không thể tiếp tục ra tay. Muốn theo hay không thì tùy, ta có thể tự mình giải quyết. Lạc Khanh rất tự tin vào mình bản thân thực lực, bởi vì vừa rồi, đối chiến với Dụ Hy lúc, nàng đã thử cân nhắc đối phương thực lực. Cũng không có mạnh hơn bản thân cái gì, nếu không phải mồi dụ, bản thân liền có thể nhanh chóng đánh bại đối phương. Còn lại vài người, cho dù mạnh hơn cũng là sẽ không đi nơi nào. Suy nghĩ dừng lại, nàng cứ thế rời đi. Đám người kia mặc dù do dự, cũng là bất kịp, bọn hắn vốn rất đoàn kết, mặc dù sẽ có chút trái chiều ý kiến, nhưng cũng sẽ không quá gay gắt. Không có như cái tổ chức nào đó, đại bộ phận nhân viên chết đều là trên tay đội hưu chứ không phải kẻ địch. Một bên nhìn thấy hơn 10 người rời đi, cái kia tóc dài thanh niên lắc đầu một cái. Đi thôi. Có cái này ngu xuẩn giống cái linh trưởng loài động vật lên trước cản đao, chúng ta cũng là giảm mất một đường nguy cơ. Đợi Lạc Khanh đám người rời đi một đoạn thời gian, cái kia nam tử trên mặt lạnh lùng giống như miếng băng gặp ánh nắng như thế, chậm rãi tan biến không còn sót lại chút gì. Hắn trên mặt xuất hiện lúc này là trắng nếu đủ cười. Không. Nói trắng nếu cũng là không phải. Nó thật sự thì chính là chói lóa ánh vàng nụ cười. Trên mặt lớp da cũng là chậm rãi bốc cháy, để lộ ra vàng kim đầu lâu cùng đỏ rực tơ máu hai mắt. Chính là ý đặt cùng hắn 3 tên đồng bọn. Không phải tính sai, vừa nãy tại vụ nổ bên trong, bọn hắn liền chết mất một mạng. Ý đặt cũng không phải nói chơi, hắn cảm nhận được bên ngoài có nguy cơ lớn. Nhưng tại sau khi cái kia thiếu nữ rời đi, phần này cảm giác bất an liền giảm xuống 7/10. Hắn cũng là không do dự, mượn thế tuyên bố rời đi. Lão đại, chúng ta bây giờ là nên theo hướng nào tới? Nghe tiểu đội hữu phía sau hỏi thăm, y đã sắp rơi ra con mắt lại như níu kéo lấy cuối cùng sinh lực, đảo qua một vòng chung quanh. Rất nhanh liền dừng lại tại một phương hướng. Y đã gật nhẹ đầu một cái, cả đám lại xếp thành hàng dọc giống như trò đoàn tàu như thế, biến mất tại trong chói mắt ánh sáng bên trong. Chương 138, chính nghĩa tiểu đội cuối cùng đại bốt. Chương 138, chính nghĩa tiểu đội cuối cùng đại bốt. Bọn hắn rời đi không tới 5 phút thời gian sau, tại bên ngoài một góc vụ nổ, Lạc Khanh cùng nàng mấy người đội hữu từ bên trong đi ra. Bây giờ liền còn lại 11 người. Mấy người khi trước vây công đám kia linh giáo đoàn, tại quá gần phạm vi vụ nổ, liền không có kẻ nào kịp thời phản ứng, đều là chết cùng nhau. Cho nên, bây giờ chỉ còn lại bấy nhiêu. Kỳ lạ là, Diệp Tử Lam không có tại này nhóm người bên trong, cũng chẳng biết là rời đi nơi nào. Lạc Khanh nhìn đã ra đến đầy đủ người, lại đem khoảng cách kéo xa một chút sau phất tay thu lại phía trên đạo cụ phòng hộ. Nào có cái gì bấy, đám người kia lấy được thế giới chi lực, hẳn là đã đều ai đi đường lấy. Bành. Chưa đợi Lạc Khanh mở miệng nói xong một câu khinh bỉ, màu xanh đen rễ cây đã là tại đột ngột từ nơi mặt đất quét ngược tới, đem một hàng đúng tại phía sau người quét cái lộn nào. Chưa dừng lại, cái kia vô số sợi rễ như là có linh tính một dạng, hướng đám người đang bay trên không cuốn tới. Xoát, 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 xoát. Tiếng bút không vang lên chói tai, thanh âm quỷ dị cười bắt đầu lan tràn cả mảnh này không gian. Lạc Khanh rất nhanh phản ứng lại, nàng trong tay nhanh chóng xuất hiện một cái màu trắng súng ống, bắn về những kia đang vươn dài rễ cây. Loại này súng cũng không phải là súng đạn bình thường, thứ nó bắn ra chính là luyện kim đặc chế cái loại kia có tính ăn mòn siêu phàm vật chất đạn. Xì xèo, xì xèo. Khói trắng từ nơi rễ cây bốc cháy mà lên, như sương mù phiêu tán. Tại bốn người bị quét bay bên trong, yếu nhất một người không kịp làm ra phản xạ lúc này bị cuốn lấy. Rắc rắc. Giòn tiếng vang truyền tới, như là âm thanh nai nướt, lại là giống như vặn nát cảnh khô như thế. Bọt máu tung tóe từ vị trí nơi âm thanh truyền tới mà ra, hiển nhiên người kia đã bị xoắn nát. Xoạt, xoạt. Bóng người lấp lóe, còn lại mấy người may mắn thoát nạn bên trong đều là trong lòng sợ hãi không thôi. Tại vừa nãy một khắc nếu như bọn hắn không kịp làm ra phản ứng, kết cục tất nhiên sẽ giống như kia. Bọn hắn đều là một mặt nghiêm trọng, nhìn về phía bên trong khói trắng đang không ngừng dãy rủa, phát ra quái dị âm điệu rễ cây. Từ khí tức đến phán đoán, kẻ tới rất mạnh, so cái kia cô gái ban đầu bị vây công bộc lộ ra ngoài khí tức đều mạnh mấy phần. Vậy mà tới cũng không có thèm chào hỏi một câu, vừa ra tay chính là đánh lén, mà chọn đối tượng đều là thực lực rất về sau một nhóm người. Phúc, phúc, phúc. Ba người vừa thoát nạn lúc này trên mặt vẫn là giữ lại may mắn vẻ mặt, vậy mà bọn hắn đôi mắt không biết từ khi nào đã hóa thành màu tím rực ánh sáng. Toàn bộ da thịt trong khoảnh khắc đều là trở nên tối giữa, phồng rộp lên bong bóng. Tiếng nổ đều là tại những này bên trong nổ ra tới. Lạc Khanh bên cạnh nhíu mày một cái, bởi vì cái loại này sát chết đã lâu mùi thối phả tới vào mặt, cũng không phải là cái gì dễ chịu sự tình. Nàng nhanh chóng phất tay ra hiệu cho đám người còn lại, dưới chân cũng là khẽ giẫm, kéo dài ra khoảng cách. Tại rút lui trên không lúc, nàng nhanh chóng lấy ra vài tấm hình chữ nhật thu nhỏ thuật thức trận văn, hướng đến cái kia dày đặc đám khói ném đi. Ầm, ầm. Lại là to lớn tiếng nổ truyền tới, nhưng cũng không có to lớn ánh sáng hay quá nhiều sức sát thương, nó chỉ giống như là ném tới nổ ra bóng hơi một dạng, thổi tan đi sương mù. Lạc Khanh đám người chạm đất sau, cũng là không có lập tức công kích, mà là tập trung lại tầm mắt, quan sát xuất hiện kẻ địch. Nàng cũng không hoảng, vừa rồi bị giết cũng chỉ là vài người yếu mà thôi. U ám sắp vỡ nát bầu trời chiếu xuống âm trầm nặng nề lại pha lẫn xám đen ánh sáng. Tiếng gió rít đảo, kéo lên cát bụi từ khô nẻ mặt đất cùng hóa bụi thành cho xung quanh cây cối. Ùng ùng. Tiếng sấm nổ vang, dùng nó trong chớp mắt chói lòa ánh điện chiếu rọi xuống mảnh này sắp đi hướng tử vong đại địa. Cũng chiếu rọi ra trước mắt đám người Lạc Khanh kẻ tới. Một cái cao gần 10 mét quái vật, nó nửa thân trên là nhân loại hình dáng, nhưng khuôn mặt giống như đã bị thiêu đốt qua, chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Nửa thân dưới là vô số màu xanh đen cuộn lại giống như rễ cây một dạng. Nó khắp người là trải rộng miệng cùng mắt, những âm thanh quỷ dị bọn hắn nghe được đều là từ bên trong những này phát ra. Này sinh vật, vậy mà dùng nó vô số con mắt bên trên, nhìn xuống đám người. Bên trong mỗi loại đều ẩn chứa tham lam, phẫn nộ, vui vẻ, trìu mến, đủ loại khác nhau cảm giác làm người nổi da gà. Rắc, lại là một tia chớp cắt ngang qua bầu trời. Từ Lạc Khanh đám người tầm mắt bên trong, tại cái này sinh vật lơ lửng tại không trung nơi dần dần xuất hiện bọn sóng. Màu tím nhạt hư ảo xương khói cũng là vô thanh vô tức xuất hiện, đem cả vốn đã âm u khung cảnh nhuộm thành mơ hồ. Một cái không rõ vật thể từ bên trong màu tím đậm xương khói hình thành. Quỷ quyệt cùng ác ý theo đó lan tràn mà ra. Nói cảm nhận được ác ý không phải ví von, bởi vì cái kia một cỗ vô hình gợn sóng đã phả vào mặt mà tới. Một loại bặm mẹo, điên cuồng, lại tràn ngập ác ý khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, thậm chí đều để một số người tại phía sau Lạc Khanh ý thức dần dần mơ hồ. Gọi là vật thể, bởi vì nó đã không còn có cụ thể hình dạng có thể hình dung, ít nhất là từ Lạc Khanh đám người tầm mắt bên trong là như thế. Hư ảo bất định lãng xương bên trong, đủ loại chưa từng nhìn thấy sinh vật hình thù xuất hiện. Không, là tại trung tâm vật kia đang không ngừng thay đổi hình dạng, giống như nó thực sự sẽ không có bản thể. Lạc Khanh nhíu lại mày chặt hơn, bởi vì lần này, nàng cảm giác bản thân có chút đánh giá sai. Rất rõ ràng, hai cái này quái vật chắc chắn không phải là bản thế giới sinh vật. Bởi vì từ nàng cảm nhận bên trong, nếu đây là bản thổ quái vật, bọn chúng cũng sẽ không phải là cùng một phe mới phải. Nếu như xuất hiện cùng nhau, mang như vậy nhiều ác ý, lại có thể hợp tác đối phó bọn hắn, tất nhiên là linh giáo đoàn người. Mà trước đó đối mặt cái kia theo thông tin lấy được dũng hy, có thực lực xếp tại vị trí cao trong lần này tới đây linh giáo đoàn người. Bây giờ nàng đều hoài nghi, cái kia là tin tức giả, là đồng đội tại cố tình lừa bản thân. Lạc Khanh nhìn cái này hai cái đã không thể gọi là người quái vật, lại nhìn một chút bản thân đội hình bên trong. Mặc dù đông hơn về số lượng, nhưng bây giờ người thì mơ màng, người thì trạng thái cảm xúc bất ổn, rõ ràng chính là có số lượng mà thiếu chất lượng. Lúc này, nếu là lấy góc độ người ngoài đến quan sát, này hai bên thật đúng là như trời vực. Một bên chính là ác ý, quỷ quệ, đủ loại mặt trái cảm xúc tán loạn, vừa nhìn qua, này liền biết không phải cái gì tốt lành đồ vật. Một bên thì chính là giống như bình thường một cái xinh đẹp cô gái, lại đang cố gắng che chở đồng đội. Chỉ cần vừa nhìn tới, liền cho người một loại chính nghĩa tiểu đội đối mặt với cuối cùng đại bột như thế. Chương 139, biến dạng. Chương 139, biến dạng. Mạc Phong lúc này thì cũng không có để ý hình tượng của bản thân cho lắm, bởi vì hắn ngay từ đầu tới cuối đều không có thay đổi. Ừm. Ngoài móng tay sắc nhọn một chút, mắt giống như rắn một ít, lại có thêm chút vẻ, nhưng còn lại đại khái vẫn là nhân loại hình dạng. Mấy cái kia người khác nhìn thấy hắn bên ngoài hình tượng chính là hắn toàn bộ phóng xuất khí tức dẫn tới ảo giác mà thôi. Chỉ cần mạnh hơn Mạc Phong, hoặc hắn chủ động xóa đi ảo giác người chúng phải, rất dễ dàng liền có thể nhìn hắn rõ ràng. Mạc Phong cùng Na Chát xuất hiện tại này cũng không phải là rảnh rỗi. Mặc dù Dulat làm việc có chút không quan tâm sống chết của đồng đội, nhưng bây giờ vẫn là cần phải hỗ trợ hắn. Có thể tận lực giết được bao nhiêu, liền giết bấy nhiêu, giảm bớt ngoài ý muốn nhân tố xảy ra dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Hai người cũng không phải là hẹn trước, chỉ là đều đang chờ, chỉ cần bắt được khí tức của bất kỳ kẻ nào bên trong thoát ra lúc này liền sẽ trực tiếp ra tay. Cho nên, mới dẫn tới hai người cùng nhau xuất hiện tại đây tình huống. Hắn cùng Na Chát đều là như vậy, động thủ liền không muốn dài dòng. Hoặc là kẻ địch chết, hoặc là ta chết, nói nhiều cũng sẽ chỉ là hao tốn thời gian mà thôi. Từ khi Na Chát bắt đầu ra tay cho tới bây giờ thời gian trôi qua liền không đến 2 giây đồng hồ. Tại suy nghĩ thời gian bên trong, Mạc Phong đã là muốn động thủ. Ta tới. Trong suốt, lại cho người cảm giác mát lạnh thanh âm từ miệng Mạc Phong truyền ra sau. Thân hình của hắn lại chậm rãi làm nhạt, dần dần từ phần đầu trở đi bắt đầu giống như khói một dạng, chậm rãi phiêu tán cho tới khi toàn thân biến mất không thấy. Lạc Khanh vừa nhìn thấy một màn này, nàng liền biết không ổn. Lui. Ra hiệu một bên đồng đội trước lui lại, đây cũng không phải nàng sợ, mà là kẻ thứ hai xuất hiện kia năng lực quá quỷ dị, nàng vẫn chưa thể xác định lần kia ra tay hắn là dùng độc vẫn là loại nào khác thủ đoạn, cần phải trước nắm được đại khái năng lực đối phương một hai mới có đánh. Nhưng lời nói vừa ra đến miệng liền im bặt, bởi vì nàng nhìn thấy 6 người còn lại ánh mắt đều đã giống như người mất hồn một dạng, không còn có một chút linh động nào. Lạc Khanh không nói tiếp, nàng tay khẽ hướng dưới mặt đất làm động tác hư đỡ. Ông màu lam nhạt bán kính 10 mét vầng sáng trong chớp mắt xuất hiện, muốn đem nàng cùng những người này chuyển tống đi. Hoắc, hoắc. Nhưng là, tại vầng sáng vừa xuất hiện nháy mắt bên trong, chói hai tiếng kêu loài chim chuyển tới nàng một bên hai. Không chỉ đơn giản như vậy, tại nghe thời âm thanh này sau, trước mắt nàng bóng chồng lập tức xuất hiện. Mơ hồ bên trong, một cái màu đen cao chừng 3 mét sinh vật có cánh thân ảnh chớp động. Nó không có ngũ quan, giống chim, nhưng lại cấu từ sền sệt hắc ám chất lỏng. Này sinh vật hai mắt, cánh, toàn thân đều chảy ra đen đặc mù dịch. Không giống như Lạc Khanh suy nghĩ, này sinh vật ngược lại không có lập tức công tới, mà là tại phía trước không ngừng bay lượn vỗ cánh. Của nó sền sệt màu đen mù dịch bay xuống, Lạc Khanh muốn đem lực lượng ngừng tụ che chắn đi nhưng đều không có một chút tác dụng nào. Phúc, phúc, phúc. Lạc Khanh cảm giác gương mặt một hồi đau xót sau, một cái màu đen kỳ quái con sâu nhanh chóng tại nàng gương mặt bên trong chui ra. Đúng thế. Chính là cái loại này như trùng từ sát chết bỏ ra một dạng. Lạc Khanh cũng không có thời gian để ý những này có hay không ghê tởm, một cái lách mình, tránh đi phía sau vô thanh vô tức xuất hiện muốn ôm choàng lấy nàng hai bàn tay. Nhưng tại vừa tránh đi cái này mấy mắt, nàng mới phát hiện, dưới chân mình không biết từ bao giờ chỉ còn lại bạch cốt. Một tiếng rắc giống như cành khô bị bẻ gãy một dạng. Nàng cũng không có ngã, mà là ngưng tụ ra năng lượng, thay thế hai chân, một cái phất tay đánh ra đạo đạo màu vàng nhạt trang sách hương cái kia bàn tay bao phủ mà qua. Vừa xong, Lạc Khanh cũng không muốn tiếp tục công kích mà là trực tiếp kéo dài khoảng cách. Bởi vì năng lực nàng dùng ra tới, đều không có cái gì tác dụng, giống như đá chìm xuống biển như thế. Cái kia trắng như tuyết hai bàn tay lại chỉ là làm nhạt, tan biến, không có bất cứ cái gì hành động tiếng vang như trong suy nghĩ. Còn vô số màu vàng trang sách kia cũng là theo đó biến mất, tất cả giống như là chưa từng tồn tại. Lạc Khanh không có nhẹ nhõm, nàng ngược lại càng là trở nên căng thẳng, tính tình mỗi lúc một trở nên nóng giận. Chân lại khẽ nhấc, tránh thoát đi dưới mặt đất đột ngột dò ra miệng lớn. Tại giữa không trung, Lạc Khanh hai tay thì che lại miệng mình. Khu, khu, ho ra không phải máu, mà là vô số nho nhỏ màu đen nhảy mùa trùng. Đáng chết. Lạc Khanh không nhịn được mà chửi một câu. Nàng từ đầu cho tới bây giờ, kẻ địch cái bóng cũng chưa thấy chứ đừng nói gì đến biết hắn ra tay như thế nào. Cùng một thời gian, Mạc Phong chậm rãi đi đến trước mặt còn lại 7 người. Bọn hắn đều như cũ đứng yên không có động tĩnh, ánh mắt một mảnh mở mịt. Tại hắn lại gần thời điểm, khí tức bao phủ nồng nặc dưới, đám người này sắc mặt ngày một biến đổi trở nên trắng bệnh hơn trước. Một ít còn sót lại linh động trong con người cũng là đã hoàn toàn biến mất. Mạc Phong chậm rãi đi tới từng người một, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Hắn muốn xác định xem, những người này lại đang huyễn tưởng tới cái gì. Bởi vì này cũng không phải là tĩnh lặng thế giới. Cái đó là năng lực hắn sáng tạo, tất nhiên là có thể hiểu được công dụng của nó. Nhưng những người bị hắn khí tức ảnh hưởng này, hắn vẫn không được rõ ràng cho lắm. Người bị dính phải sẽ thấy được cái gì? Suy nghĩ gian, Mạc Phong liền đi tới trước mặt một người. Cách, cách. Hắn đưa tay phải lên trước mặt người kia, ngưng tụ khí tức cùng một tia ý niệm hồn lực tới bên trên, làm hai cái búng tay. Bịch. Sau một hồi chờ đợi, phản ứng của người kia rất rõ ràng. Một nửa cái đầu đều nổ bể mà ra, hóa thành xương máu. Mạc Phong, đây không phải hắn ý tứ, hắn chỉ muốn thử một chút mình có thể hay không điều khiển bản thân loại này bị động ảnh hưởng sinh vật có trí tuệ khí tức mà thôi, nào có phải muốn giết đối phương. Lần này hồn lực tấn thăng tới 5 cấp, hắn cảm giác bản thân thay đổi rất nhiều. Không phải về tính cách, hay là hắn ý chí bị lung lạc, mà chính là cái loại này thay đổi một cách tự nhiên.
Ừm.
Tự nhiên giống như một người thiếu niên 18 tuổi sống đến 50 tuổi sẽ có thay đổi về mặt nhận thức suy nghĩ cái loại này. Nhưng là hắn chỉ mới trải qua nửa ngày. Hẳn là do loại đoạn kia không rõ ràng ký ức dẫn tới. Cũng không phải lo lắng, chẳng qua hắn chỉ muốn thử một chút, bản thân thay đổi là theo chiều hướng nào mà thôi. Nay thay đổi, đối với người khác thực rất nguy hiểm, thậm chí là có thể làm họ đánh mất đi bản thân.
Được rồi.
Tóm lại sẽ bị biến dạng về tính cách như Na Chát cái loại này, không tìm thấy bản thân.
Chương 140, huyết tượng bên trong chương 140, huyết tượng bên trong Mạc Phong thì khác biệt. Từ lúc có ý thức cho tới bây giờ, bản thân hắn có thể có một cái tên, có một nhân cách. Nhưng hắn biết, bản thân luôn giống như người mù một dạng, không có bất kỳ cái gì nổi bật hay quá rõ ràng nét riêng biệt về tính cách. Luôn muốn tiến lên, nhưng lại không biết là phải tới đâu, cũng không biết là mình đang tại nơi nào. Hắn vẫn luôn tìm cho mình rất nhiều lý do để trở nên mạnh hơn. Giống như là bước lên đỉnh cao, lại là trường sinh, lại là tìm tự do, tìm sự yên bình. Nhưng, tất cả những thứ này, đều là như thế giả tạo. Không chỉ ở thế giới này, hắn kiếp trước cũng là như vậy trạng thái. Một người, nếu như đến bản thân mình là ai cũng không biết, lại vì cái gì sống, lại vì cái gì tiếp tục bước đi. Này rất dễ dẫn đến phát điên. Thật đáng tiếc, hắn không thể, bởi vì ngay từ đầu, những thứ gọi là cảm xúc của hắn, đều như là bèo không dễ. Chỉ giống như là một lớp mạ bên ngoài. Lại trải qua linh giáo đoàn về sau, thật sự còn lại bao nhiêu, hay là có còn hay không tại, bản thân Mạc Phong đều không quá rõ ràng. Mạc Phong cũng không biết được, tại sao bản thân lại như vậy. Chỉ là trong vô thức, hắn vẫn luôn làm tất cả mạnh lên.
Ừm. Có lẽ, mạnh lên về sau, liền có thể rõ ràng những này.
Cứ cho là tới lúc đó, hắn còn có phải hay không là hắn của hiện tại đều là ẩn số, nhưng trước mắt cứ đi tiếp lại nói. Cho nên, hắn không sợ bản thân thay đổi hay là sẽ có cái gì biến chuyển, bởi vì hắn không thể. Nghe thì thật giống như là hào quang nhân vật chính trong phim ảnh như thế, sẽ khó bị ngoại lực thay đổi. Đau lòng thay, hắn loại này, giống như chỉ là một cái máy. Mà một cái máy, cho dù có lưu trữ hay truyền tải bao nhiêu thông tin tới bên trong, nó cũng sẽ không biến chuyển hay bị những thông tin đó thay đổi. Đang lúc này, Mạc Phong ánh mắt lần nữa ngưng tụ, hắn quay đầu về phía sau, nhìn mang theo thân thể to lớn cổng kềnh Na Chát giống như bức tranh bốc cháy không còn. Hẳn là Na Chát phát hiện nơi khác kẻ địch. Hắn quay lại tiếp tục nhìn cái này còn một nửa phần đầu người thanh niên. Người này qua nãy giờ thời gian, vậy mà vẫn còn đứng thẳng, hơn nữa biểu cảm trên mặt cũng không mất. Rất rõ ràng, hắn còn chưa có chết hẳn. Mạc Phong không có để ý, bước qua người này đi tới một phía khác. Trong lòng lại đã có một cái kết luận. Chỉ cần không có chết hẳn, tại bị bản thân năng lực ảnh hưởng sau, hoàn toàn không có cách cứu chữa. Bị đau đớn hay âm thanh lớn ảnh hưởng cũng là vô dụng. Hắn lại đi đến trước mặt Lạc Khanh. Mạc Phong chọn người cũng có theo quy luật rõ ràng, trước tiên người yếu nhất, lại đến người mạnh nhất.
Cách, cách,
lại là như cũng làm hai cái búng tay. Thật may mắn, lần này đầu đối phương cũng không có nổ tung, chỉ là sắc mặt có chút biến chuyển.
Ừm,
hẳn là cái loại kia từ ngưng trọng chuyển thành tuyệt vọng. Mạc Phong túi thấp xuống đầu rất nhiều mới có thể nhìn thẳng vào cô gái này. Hắn nằm dọc hai con ngươi dần dần chuyển đậm, từ màu tím sáng chuyển thành tím đen. Ông âm thanh vang nhẹ trong óc hắn lập tức chuyển tới, sau đó chính là một chuỗi hình ảnh theo cách phim trắng đen quen thuộc. Đen trắng hai màu dần dần chuyển biến, tại Mạc Phong dùng một loại từ trên cao góc độ nhìn xuống. Hắn đảo mắt một vòng xung quanh nhìn tối như mực không gian. Ở tại chính giữa là Lạc Khanh. Nàng lúc này toàn thân tản ra màu vàng hào quang, sau lưng thậm chí xuất hiện mờ ảo cánh, cả người thì tại lơ lửng giữa không trung. Nàng phía trước ngưng tụ ra vô số gai nhọn, hướng công tới cái kia kỳ lạ loài chim phóng đi. Thỉnh thoảng lại tránh đi cuốn tới khổng lồ màu đen xúc tu, hay là từ nơi hiểm yếu cắn tới cái kia giống như rắn sinh vật.
Ừm,
nói như rắn cũng là không đúng. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Phong nhìn thấy người gặp ảo giác bên trong gặp phải đồ vật. Cái kia là một cái cao hơn 10 mét khổng lồ con rắn, nó màu trắng toàn thân lại là quỷ dị hòa mình với xung quanh bóng tối. Chỉ những lúc nó công tới, hắn mới có thể nhìn thấy đại khái một ít. Không chỉ có những này, tại khắp nơi bên trong này mịt mờ không gian, Mạc Phong còn bắt được rất nhiều quỷ dị khí tức. Điển hình như tại đỉnh đầu hắn hiện giờ. Mặc dù mắt thường không thể thấy, nhưng này cũng là năng lực bản thân một phần, hắn rõ ràng nắm được mình phía trên là một cái giống như nền nhện sinh vật. Tất cả những này bối cảnh, lại phối hợp với ở nơi kia lẻ loi tia sáng Lạc Khanh. Giống như là nữ ánh sáng kỵ sĩ, dũng cảm chống lại đến từ thâm nguyên sinh vật như thế. Lại là mỹ lệ, lại là làm cho người nhiệt huyết sôi trào.
Ừm.
Mạc Phong ngoại trừ. Hắn lặng lặng đứng đợi hồi lâu, vẫn là không có gì thay đổi. Lạc Khanh vẫn bị động phòng thủ, nàng công kích hầu như đều không có bao nhiêu tác dụng. Những kia rễ cây cùng bạch xà đều đánh không có sức ra. Còn bay phía trên kia bẩn thỉu có cánh sinh vật đều là đánh xuyên qua, thật giống như dùng gậy thép xuyên qua bùn nhão như thế. Hắn đưa ra tay phải, ngón tay đặt tại phía trước hư không, nhẹ chạm. Này một cái chạm, giống như là một giọt dày đậm mực đổ tại mặt nước như thế. Nhưng không phải màu đen, mà lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, giống như hòa tan màu trắng mực nước nhanh chóng lan tràn, hướng chung quanh quyết tán. Ông khung cảnh xung quanh từ mù mịt tối tăm nhanh chóng biến đổi, từ mờ tối không gian, chớp mắt chuyển thành ánh nắng ấm áp thảo nguyên. Lại chớp mắt chuyển thành trời chiều tà dương khu phố. Đang vây quanh Lạc Khanh những kia quái vật đều là biến mất không thấy. Nàng thì lại giống như lâm vào ngủ say như vậy, chậm rãi trôi nổi trên không trung. Mạc Phong vẫn tiếp tục điểm nhẹ tại hư không bên trên. Bối cảnh thế giới cứ như thế theo hắn cái chỉ tay không ngừng thay đổi. Hắn quan sát lại quan sát. Qua đi thời gian, ngón tay mới là dừng lại. Toàn bộ những bối cảnh nơi này đều không phải là hắn sáng tạo ra, hay là tưởng tượng đi tới, bọn chúng đều là từ trong ký ức của Lạc Khanh. Tất nhiên là trừ cái kia ban đầu đen như mực không gian, cùng với ẩn trong bóng tối hắc ám quái vật. Mạc Phong lựa chọn đại một khung cảnh sau, tất cả rất nhanh thì chuyển biến. Chỉ là xung quanh một hồi mờ ảo, hắn nhìn lại đã là thấy mình tại một căn nhà chật hẹp nghèo nàn bên trong. Thậm chí, hắn vậy mà có thể ngửi được cả mùi nấm mốc, âm thanh, cho tới độ ẩm trong không khí. Này ảo giác, có phải hay không quá thật? Trong đầu vừa lóe lên như vậy một cái suy nghĩ, cánh cửa phía sau lưng liền kẹt kẹt một tiếng mở ra. Bên ngoài rất nhanh chạy tới một cái tóc đen thiếu nữ. Nàng bộ dáng có chừng 16-17 tuổi như thế. Ánh mắt rất sáng, lại là tinh thần người trẻ tuổi mười phần. Hình dung cũng không có bao nhiêu khó khăn, chính là cái loại ánh mắt trái ngược với Mạc Phong loại này thờ ơ cùng bình tĩnh đến quỷ dị ánh mắt. Nàng rất nhanh chạy tới, thẳng hướng Mạc Phong. Mạc Phong cũng không có tránh né, chỉ là lặng lặng nhìn nàng chạy xuyên qua hắn cơ thể. Rất rõ ràng, đây là huyết tượng. Mà cô gái trước mắt này, chính là Lạc Khanh. Chương 141, thật cùng giả. Chương 141, thật cùng giả. Hắn nhìn bóng lưng nàng đi tới phía trước. Rất rõ ràng, Lạc Khanh không có thấy được hắn, hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không nhớ đến vừa rồi. Không có làm ra bất kỳ cái gì động tác, phía trước Lạc Khanh chỉ cần di chuyển một bước, xung quanh nàng khung cảnh liền thay đổi, thật sự nếu không phải hắn dùng góc độ này quan sát, cũng là khó mà thấy được. Nhìn cái này một màn, Mạc Phong mi mắt lại là buông xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hình ảnh rất nhanh thay đổi. Lạc Khanh đi từ ngoài sân tới trước cửa nhà, đẩy ra cánh cửa. "Bà, ta trở về." Vừa nhìn thấy phía trong bà lão, Lạc Khanh một mặt vui vẻ tiến tới ôm lấy, nét mặt là mừng rỡ không che giấu chút nào. Tiếp đến, không có cái gì xa lạ, chính là thân tình tiết mục. Mạc Phong xem đều có chút cảm giác kỳ lạ. Không phải này tình cảm giả tạo, chỉ là hắn cảm giác có chút vô nghĩa. Hắn đưa tay tại hư không vẽ ra cái vòng tròn, xem chân thật ký ức phát họa đi ra. Vẫn là cái này khung cảnh, nhưng thay vì như bây giờ vui vẻ hạnh phúc. Bên trong đó, Lạc Khanh liền bị tại trước giường ôm một cái thi thể đã lạnh, không phải ai khác, chính là bà lão kia. Lại nhìn lại phía trước mặt, hắn liền đem ngón tay chỉ nhẹ. Khung cảnh, thời gian trong chớp mắt này như thước phim bị người điều chỉnh tốc độ phát, nhanh chóng trôi đi. Lạc Khanh lúc còn trẻ liền đã lớn, lại là cưới chồng, lại là con cái hạnh phúc. Xem tiếp, mãi cho tới cuối cùng, mọi thứ vẫn là kết thúc tại nàng lúc già yếu, nằm trên giường bệnh, nói chuyện cùng con cái. Nhưng là, Lạc Khanh trên mặt ngược lại không có gì nặng nề, hắn có thể từ trên cái kia giàn mua gương mặt, nhìn thấy được nhẹ nhõm, vui vẻ. Cũng là tại lúc này, toàn bộ huyễn tưởng bên trong đều dần dần tan vỡ, hóa thành đen nhỏ hạt bụi, phiêu tán. Để lộ ra xung quanh như lúc ban đầu hắc ám, u tối cùng với lạnh lẽo. Ừm, này thật là bình thường ngộ tưởng. Mạc Phong rốt cuộc rõ ràng, vì cái gì những người chết kia lại luôn có thể như thế mỉm cười. Này không phải là thực hiện được giấc mộng trong lòng sao? Đây là nhân sinh hoàn mỹ nhất, là mộng tưởng lớn nhất của mỗi người. Dưới hắn năng lực trợ giúp dưới, mọi ước nguyện thậm chí đều có thể thực hiện. Mạc Phong phất phất tay, để dòng thời gian tại mộng tưởng này bên trong trở về như cũ. Không phải là hắn có thể điều khiển thời gian một loại, mà này chỉ giống như là điều khiển giấc mơ hắn tạo ra mà thôi. Như vậy rất đơn giản. Nhưng là, hắn cảm giác được, tại vận dụng đẩy nhanh thời gian trong mộng lúc, bản thân lực lượng vậy mà giảm xuống rất nhanh. Này nói rõ, nếu như hắn muốn cùng lúc giết hay thi triển lên nhiều người, ảnh hưởng sau khi còn sẽ phải đẩy nhanh tốc độ dòng chảy mộng tưởng bên trong. Chỉ có như vậy, hoàn thành mỹ mãn nhân sinh sau khi, người ta lại mới có thể vui vẻ nằm xuống. Còn nếu hắn không làm như vậy, tất nhiên bọn hắn cũng sẽ không lập tức chết ngay. Chỉ là ở bên ngoài, sẽ sống giống như một con rối, nhìn bất cứ vật gì, đều sẽ trở thành trong mộng như thế đẹp. Lấy ví dụ đơn giản chính là, bây giờ, nếu hắn ảnh hưởng một tên nghèo khổ, mà người này lại mang ước mơ giàu sang, phú quý, vậy kẻ kia sẽ thấy được tất cả những thứ hắn muốn thấy. Nhưng thực tại vẫn sẽ không đổi, thân thể bên ngoài vẫn sẽ tiếp tục hành động như thường. Chỉ có điều, bởi vì ý thức tại ảo giác bên trong, bên ngoài ngươi cầm lên một cái xác chết gặm, trong mộng vẫn sẽ là mỹ thực. Thối nát thế giới thực tại, sinh linh chìm trong bản thân ảo tưởng, kết quả có thể tưởng tượng. Từ đó, có thể thấy được loại này khí tức có bao nhiêu nguy hiểm. Không, đây không phải nguy hiểm. Như Mạc Phong ban đầu nói như vậy, đây chính là năng lực giúp mọi người đều có thể đạt được ước nguyện. Này cũng là Mạc Phong suy nghĩ, nhưng nó cũng không quá quan trọng, người khác có thế nào, lại chẳng liên quan tới bản thân hắn. Tay phải trước mặt giơ lên, gơ nhẹ một vòng. Nơi bàn tay hắn đi qua, thân thể đều biến mất không thấy, mãi cho tới khi cả cánh tay cũng biến mất, nơi này liền trở về tĩnh mịch bên trong. Tại bên ngoài thực tại, Mạc Phong nhìn phía trước hai mắt nhắm nghiền Lạc Khanh. Nàng trên môi vẫn là cái kia lúc trong mộng trước khi chết già một khắc này nụ cười, nhưng khí tức đã là hoàn toàn không có. Này nói rõ là đã chết, chết cùng lúc với Lạc Khanh trong mộng kia. Bảy người tại đây đều theo hắn động tác hạ tay ngã quỵ tại nơi mặt đất. Mạc Phong đưa mắt nhìn những người này, lại ngước mắt nhìn tới phía bầu trời. Tại vừa rồi trải qua Lạc Khanh bên trong mộng làm hắn có chút suy nghĩ, không phải cảm khái cái gì tình người hay là thương tiếc. Mà hắn suy nghĩ chính là, bây giờ, hắn có phải hay không cũng như nàng một dạng. Cái kia một đoạn mảnh vỡ ký ức trải qua xác thực rất giống. Cho tới bây giờ, thế giới này, chủ giới, thế giới kiếp trước, thế giới trong mộng. Này đã làm cho hắn có chút không thể phân rõ ràng. Có phải hay không cái kia kiếp trước chính là mộng? Vẫn là thế giới này là hắn quá nặng ảo giác triệu chứng tạo thành. Kiếp trước, kiếp này bối cảnh, cái nào lại là thật, hay tất cả đều là giả? Xua tan đi bản thân loại này ý niệm, Mạc Phong chậm rãi tan biến. Hắn cũng không có hướng Na Chát phương hướng đi theo. Chỉ trong như vậy ngắn ngủi vài ngày hắn đều có cảm giác mạch suy nghĩ của mình đều có chút mơ hồ không rõ. Hẳn là do hồn lực tấn thăng tới 5 cấp dẫn tới ảo giác bình thường hắn gặp phải đã tiến lên cấp bậc mới, ảnh hưởng tới hắn bây giờ phương hướng. Có thể là như vậy đi, hoặc là mọi thứ hắn suy nghĩ đều là thật có khả năng, thậm chí đều là thật. còn nếu như là do cái kia hảo rất bệnh, vậy thì đợi trở về cần tìm cách sớm một chút khắc phục mới là. Không đợi một lúc nào đó đang chiến đấu, tự thân lại giống như người máy hết điện một dạng đứng yên, như thế chết cũng quá nhảm một ít. Bây giờ cũng không có việc gì quá quan trọng. Toàn bộ cấp dưới 5 cấp nhân viên tiến vào đều chết gần hết. Tính cả hắn cũng chỉ là còn lại 9 người. Na Chát lại là vừa rời đi, vậy con số này rất có thể sẽ tiếp tục giảm xuống. Đủ lát tốc độ kia, hẳn là ít như vậy người không thể chạm tới hắn. Tới đây, vòng 2 nhiệm vụ hẳn là bọn hắn đã nắm chắc, chỉ cần chờ thời gian đến liền có thể. Còn tại về cuối cùng hạch tâm thế giới tranh đoạn, hẳn bọn hắn cũng sẽ không cần tham gia. Đây là chuyện của đỉnh cấp chiến lực bên trong thế giới này, cũng tức là 5 cấp giai đoạn 3 nên giải quyết vấn đề. Còn thừa thời gian này, hẳn là lại tới Thần Quang Vương quốc chuẩn bị một chuyến. Hắn tới cái thế giới này, từ đầu đến giờ vẫn là chưa có thời gian đi thu hoạch bao nhiêu lợi ích, từ đầu cho tới cuối đều tại quấn mấy cái này. Ngoại trừ lượng lớn tinh hồn vãi phiến trước đây Hạ Dồn thu thập giúp hắn lấy được, thêm chút là tấn thăng hồn lực tới 5 cấp, thì hẳn là không còn cái nào khác. Bây giờ, vẫn là nên đi thu thêm chút lợi tức trước khi rời đi. Chương 142, cứu rỗi. Chương 142, cứu rỗi. Một tháng sau, Thần Quang Vương quốc, tại phía nam lãnh thổ trên đường lớn, Mạc Phong một thân áo choàng đen che phủ chậm rãi bước đi. Một bên vừa đi, hắn vừa phát tán ra hồn lực, cảm giác tới xung quanh. Nơi này vẫn như cũng là náo nhiệt cùng vui vẻ, hơn nữa, rất là sạch sẽ. Hắn không có để ý tới thỉnh thoảng cảm nhận được như có như không ánh mắt, bởi vì nơi này là Thần Quang, nơi mà xuất thân cùng trong người dòng máu quyết định tất cả. Bọn họ mặc dù sẽ không xua đuổi tất cả kẻ ngoại lai, nhưng giám sát nơi này đặt sự chú ý cho hắn đó là hiển nhiên. Không giống như tự do thiên quốc như vậy, ở nơi kia, tự do liền là mở ra, nhưng cũng không ảnh hưởng. Bây giờ, hắn dò xét, chỉ là nắm bắt chắc chắn vị trí của bọn chúng, cùng với tìm ra địa điểm thích hợp mà thôi. Đang suy nghĩ lúc, phía trước hắn lại không biết từ đâu chạy tới đứa trẻ, không như vậy, nó còn vừa chạy vừa ngoái lại đầu nhìn về phía sau. Liền thấy này muốn đụng chúng bản thân lúc, Mạc Phong cả người liền giống như hình chiếu một dạng, khiến cái kia đứa trẻ ngã xuyên qua hắn. A. Tiếng đầu va chạm cùng với lát đá mặt đường, sau đó chính là một tiếng kêu thảm. Rất rõ ràng, cái kia tiểu nam hài liền ngã. Nếu như người bình thường, phản ứng ít nhất cũng sẽ là quay đầu lại nhìn, hay là đỡ dậy một loại. Mạc Phong giống như người mù như thế, lại là tiếp tục bước tới phía trước. Dầm dầm, dầm dầm. Tiếng vó ngựa rất nhanh chuyển tới, chặn lại hắn đường đi phía trước. Với hay, hoặc là trùng hợp, lại là dừng ngay tại hắn trước mặt. Vị này, không biết. Mạc Phong bước chân dừng lại, bởi vì đám này người rõ ràng là đang hỏi hắn. Hắn tầm mắt nhìn lên, một lúc không có mở miệng nói bất cứ thứ gì, vô hình hồn lực lấy hắn làm trung tâm lan tràn. Hai bên lâm vào trầm mặc qua một lúc, cái kia đội người liền tới một bên sách lấy tên kia tiểu nam hải hướng nơi xa rời đi. Đám này người thật đúng là không có cái gì phong cách mới. Mỗi lần hắn xuất hiện, đều là như vậy dập khuôn. Đều là này dạng nghi vấn hợp tác với trộm bạn, muốn đưa về hỏi thăm. Mặc dù không biết vì cái gì suốt cả một tháng, mỗi lần hắn xuất hiện đều bị nhắm vào như thế, rất rõ ràng. Bọn hắn có loại nào đó đặc biệt dùng để phát giác được kẻ mang nguy hiểm cùng kẻ mang thiện ý ứng. Có lẽ đại khái chính là như vậy nhưng không trọng yếu. Không tại giữa đường trực tiếp giết, chính là bởi vì còn chuyện quan trọng mà thôi. Dưới chân lại một lần nữa chậm rãi cất bước. Xung quanh đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng ánh mắt vẫn là thu về, chuyện ai nấy lo. Cứ như vậy, Mạc Phong đi một lượt cả thành trấn này phía trong. Chẳng có ai phát hiện rằng, cứ cách mỗi một đoạn nhất định khoảng cách, hắn sẽ đứng lại một chút thời gian. Mãi cho tới tối, hắn mới hoàn thành một vòng này. Đi đến một cái tháp đồng hồ phía trên sau, Mạc Phong dưới chân khẽ giẫm một cái, toàn bộ khí tức trong cơ thể phóng xuất mà ra. Không có âm thanh, không có ba động, nhưng màu tím nhạt xương khói rất nhanh xuất hiện. Hơn nữa còn không chỉ hắn nơi này, tại phía trước những nơi hắn từng dừng lại đều bắt đầu bạo phát đi ra loại này xương khói. Loạt xoạt. Phía sau trong cống rãnh nhanh chóng bỏ ra một con chuột, sau đó là rán, muỗi, vô số loại sinh vật khác. Ngay cả sống ở thành phố này cư dân cũng là xuất hiện. Bọn họ ánh mắt đều trở nên một mảnh lờ mờ, không có bất kỳ cái gì linh động, chậm rãi tiến lại tháp đồng hồ phía bên dưới. Mạc Phong nhìn một chút, hắn đợi trong phạm vi 100 mét xung quanh chật kín lúc mới chậm rãi đưa lên tay phải làm động tác hư nắm. Tĩnh lặng. Soạt. Tại bị bao phủ bởi màu tím đậm sương mù thành phố, bên trên tháp đồng hồ là một cái màu đen mang áo choàng bóng người, chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo con người. Theo hắn một cái động tác tay hư nắm, tất cả mọi người trong 100 mét bán kính lấy tháp đồng hồ làm trung tâm đều là đổ xuống. Cả một mảnh này bên trong vòng tròn trở nên không còn có bất kỳ cái gì tiếng động, phân chia rõ ràng với bên ngoài, giống như là bên trong gương cùng bên ngoài gương như thế. Rắc. Tại trong chớp mắt này, Mạc Phong cưỡng chế đóng lại tĩnh lặng thế giới. Một tiếng mặt kính phá toái vang lên tại hắn trong đầu, này làm hắn có chút đau nhói. Đây tất nhiên là hắn sử dụng khí tức, phối hợp một lượt ảnh hưởng dẫn nơi đây toàn bộ sinh vật xuống tới. Khí tức của hắn cũng không phải là khuyết đại vô hạn, chỉ có thể dùng hắn làm trung tâm tản ra chừng 2 kỳ lở mẹ phạm vi. Đây đã là hắn cực hạn, cho nên mới có ban đầu phải đi dạo khắp nơi bố trí. Còn dần dụ về sau, hắn lại mở ra tĩnh lặng thế giới đem những người này giấc mộng một lần nữa vặn vẹo thành loại kia theo hắn ý muốn, trực tiếp đưa vào tĩnh lặng. Tại tấn thăng tới hồn lực 5 cấp về sau, tĩnh lặng thế giới cái này lĩnh vực loại năng lực đã gia tăng lên đáng kể. Như đã thấy, chính là bán kính kéo dài tới 100 mét, thời gian duy trì lại kéo tới 40 giây. Hắn cưỡng chế đóng lại như này tất nhiên là vì một lần không thể dồn hết người tới 100 mét bên trong để thanh tẩy hồn lực, cho nên sẽ phải chia làm nhiều lần. Như vậy, linh hồn mặc dù sẽ bị thương, này nếu như gặp phải kẻ địch sẽ rất nguy hiểm, nhưng không quan trọng. Hắn thu được, so với một chút phải gánh chịu nguy hiểm này là đủ. Ít nhất, từ hắn đến đo đếm là như thế. Nói đơn giản một chút, chính là hiện tại, hắn đang lấy bản thân bị thương cùng có thể gặp nguy hiểm cái giá, đổi lấy tốc độ gia tăng điểm hồn lực. Hắn làm này cũng không phải là lần đầu, trong một tháng qua, đây đã là lần thứ 7. Tại bình thường, mỗi lần dùng tĩnh lặng thế giới sau khi khôi phục chính là 2-3 ngày thời gian. Hắn lại chia nhỏ mỗi lần dùng thành 14-15 lần. Mạc Phong đều có cảm giác, bây giờ, mỗi lần hắn khởi động, lại cưỡng chế đóng lại tĩnh lặng lúc, bản thân giống như là một cái công tắc đèn, bật tắt bật tắt bật tắt. Dựa vào tình huống của bản thân bây giờ, hắn mạnh dạn một chút suy đoán, liền có thể làm tiếp như vậy một hai nơi nữa mà thôi, nếu như tiếp tục kéo, hắn cái này công tắc liền tự hủy. Tại trong lòng suy nghĩ, Mạc Phong động tác trên tay không có ngừng lại. Cứ cách vài giây thời gian, đợi phạm vi bên trong đã chật kín, thậm chí là chồng chất lên nhau, lại là một cái hư nắm động tác. Chọn địa điểm cao như vậy cũng không phải là không có lý do. Những sát chết này chồng lên nhau tới một độ cao nhất định sau, hắn còn phải một lần cho đốt, nhường chỗ cho người sau tiến tới. Nay tình huống, thật giống như là xếp hàng phát lương thực như thế. Chỉ đáng tiếc là, Mạc Phong cũng không có lương thực, mà những người cùng sinh vật đi tới, chính là hắn lương thực. Cũng đừng nói, đợi qua một khoảng thời gian, thế giới này bị tức đi thế giới chi hết lúc, toàn bộ sinh linh nơi đây đều sẽ chết. Như vậy, điều hắn làm chính là giúp những người này sẽ không có lo sợ, tuyệt vọng lúc thế giới hủy diệt. Từ đó, Mạc Phong lại một lần nữa đánh giá mình loại này năng lực, cũng dùng một cái tên khá là dễ hiểu cùng dễ nhớ dễ hình dung để gọi khí tức của bản thân, hắn thấy hẳn nên cứ gọi nó là cứu rỗi. Cả khu trấn lớn này cứ như vậy yên tĩnh trải qua một đêm. Tới sáng sớm lúc, nơi này đã là không còn một bóng người, ngay cả một con chuột cũng sẽ không. Tất cả đều biến mất. Mạc Phong cũng là rời đi, hắn cần tới cái khác địa điểm. Chương 143, trở lại chương 143, trở lại lại qua đi mấy ngày sau. Tại một tòa thành trấn, Mạc Phong ngồi tại một cái không người quán rượu bên trong. Tại sao nơi này lẫn đường phố đều không có một bóng người, hẳn là không cần nhiều giải thích. Hắn lúc này cũng không có mang theo mặt nạ, lộ ra dung mạo. Nhưng cái kia đôi mắt, nay đã là ảm đạm đi mấy phần, thậm chí đều đã mở nhạt không còn rõ ràng màu tím. Này là thương thế hồn lực dẫn tới. Thông cáo, vòng thứ 2 tranh đoạt đã kết thúc. Thông cáo, phe ta lần này tại tranh đoạt bên trong thành tích đạt được so với dự tính là 9 phần 10 thế giới chi lực ngưng kết vật. Đang tiến hành kết toán bên trong. Thông cáo, kết toán hoàn tất. Số người tham dự tranh đoạt lần này phe mình nhân viên còn sống là 4 người. Lần nữa tiến hành phân tích đóng góp. Thông cáo, ngươi nhận được 782.000 điểm công vân. Mạc Phong ánh mắt khẽ di động, nhìn về phía bên trên hiển thị thông cáo. Lần này không còn có ngoại ý muốn xảy ra, thuận lợi hoàn thành. Những này điểm công vân cũng không đổi, cứ tích lại, sau này về tổng bộ thế lực bên trong đổi, liền sẽ có nhiều hơn lựa chọn. Thông cáo, nhiệm vụ vòng 3 tranh đoạt tâm hạch thế giới sẽ bắt đầu sau 9 ngày 18 giờ. Thông cáo, bởi vì đây là cuối cùng cấp cao chiến lực đỉnh tiêm thế giới này bên trong tranh đoạt. Ngươi có được trở xuống lựa chọn. Một, không tiếp nhận trở về chủ giới. Không trừng phạt. Hai, tiếp nhận ở lại tiến hành cuối cùng tranh đoạt, thất bại không trừng phạt. Mạc Phong không có do dự, hắn trực tiếp lựa chọn cái đầu tiên. Thông cáo, ngươi thời gian truyền tống trở về chủ giới đếm ngược 2 phút 59 giây. Vui lòng lấy ra kèm theo vật phẩm truyền tống. Hắn lựa chọn như vậy cũng là có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bản thân tình huống hiện tại cần nghỉ ngơi tiêu hóa đạt được cùng chữa thương, không thích hợp chiến đấu. Thứ hai, dựa như này bên trong thông cáo, vòng 3 nhiệm vụ thất bại không hề có trừng phạt. Này nói rõ cái gì? Đó chính là sẽ chỉ có hai con đường, chết trong lúc tranh đoạt, hoặc là giết hết kẻ còn lại đạt được tâm hạch thế giới. Có thể sẽ có một cái nào đó hạn chế, giống như là chỉ có nắm giữ tâm hạch thế giới mới có thể truyền tống, hoặc là tại thế giới bất diệt, không nắm giữ vật này sẽ bị hư không xoắn nát. Nay một lượng lớn thông tin, cũng chỉ là tóm tắt tại một câu thất bại không trừng phạt. Mặc dù nếu thành công, hẳn là đạt được lợi ích so bọn hắn những này từ đầu tới cuối vất vả còn muốn rất nhiều. Nhưng Mạc Phong vẫn lựa chọn này, bởi vì đỉnh cấp sức mạnh trong một thế giới chiến đấu, này những nhân tố âm như là không có. Bởi vì bọn hắn đã đạt tới cao nhất ở thế giới này. Mạc Phong mặc dù là năm cấp hồn lực, nhưng cũng chỉ là mới tấn thăng mà thôi, vẫn chưa quá ổn định. Giống như khi trước, hắn tại hồn lực 4 cấp giai đoạn 3 lúc, một kẻ vừa tấn thăng muốn cùng hắn đối mặt, chính là tự tìm cái chết. Thứ ba nguyên nhân, hắn từ đầu tới cuối mục đích đến nơi này vốn là vì Phong Vân Vật, nhưng lại từ đầu tới cuối không có nhìn thấy Vân Ngọc Tuyết. Cái này làm cho hắn cùng Na Chắc muốn đem nàng xử lý tại nơi này cũng không có cách nào thực hiện. Lợi ích đã lấy được đầy đủ, cũng nên rời đi. Quá tham lam, lại tự đánh giá cao bản thân vô địch cung cấp, mỗi thời khắc sắp chết lại gặp cứu tinh, đó chính là những người sắp chết mới có suy nghĩ. Mạc Phong đem nằm tại một bên éo lệ nhét vào vòng tay chứa vật không gian sau, hắn lại lấy ra một cái nửa đồng xu cổ. Này là vật hỗ trợ định vị truyền tống mà khi trước lấy được. Ông trên tay cái này đồng xu vừa xuất hiện liền hoàn toàn tan vỡ. Lần này đúng là hoàn toàn vỡ nát, hóa thành nhàn nhạt vầng sáng đem hắn bao phủ. Mạc Phong chậm rãi đứng dậy. Oeng! Một tiếng nổ vang truyền vào trong tai sau, chính là cảm giác bị người mạnh mẽ hất bay truyền tới. Lấy Mạc Phong làm trung tâm 20 mét phạm vi bên trong, quán rượu cùng mặt đất trong nháy mắt nổ nát, tạo thành bán kính hình tròn sâu hơn 100 mét. Mạc Phong tầm nhìn trong thoáng chốc tối lại, toàn thân các nơi chuyển đến ế ẩm. Này rất rõ ràng so với ban đầu truyền tống vào thế giới còn muốn ngược đãi. Hẳn là do thế giới đang tiến vào tử vong lúc, lực lượng không gian có hỗn loạn mới dẫn đến này tình trạng. Lam tinh địa vực bên trong Bắc Thành, khu 71, lãnh mạc cùng Sa Hải địa phận biên duyên. Tại chính giữa, trải rộng nham tương cùng thủy tinh hóa hơn vạn ký lơ mẹ hồ tròn, vẫn là còn tại nguyên như cũ, so với khi trước không có bất kỳ cái gì thay đổi. Không trung bên trên chín quần sáng nhanh chóng hiện hiện. Ông năng lượng không gian ba động nhanh chóng tản đi, ánh sáng truyền tống trong nháy mắt biến mất, chín người thân ảnh hiện hiện. Mạc Phong không biết từ khi nào đã lại mang lên mặt nạ. hắn ánh mắt nhìn tới xung quanh cùng lúc xuất hiện đám người. Nay thật đúng là, Hoàng Hôn học phái chỉ còn lại mỗi cái kia Diệp Tử Lam. Nàng lúc này cũng đang nhìn về phía bọn hắn. Rất rõ ràng, này nữ nhân chính là mang thù động vật. Mạc Phong lại nhìn tới một bên ba người Y Đạt. Nhưng chưa có đợi hắn kịp nhìn rõ ràng, một bên Na Chát đã là bạo phát. Vừa tiến tới chính là đem toàn bộ màu xanh đen sợi tơ hướng Y Đạt đám người bao phủ đi qua. Nhìn này, Mạc Phong liền đại khái đoán được, khi trước Na Chát rời đi đối đầu với kẻ nào. Y Đạt cũng là cười cười, hai bên đều lao vào nhau, đánh không biết trời đất. Hắn cũng là tức giận, lần trước vừa rời đi, cũng không biết từ đâu gặp phải loại này quái vật, thế mà cùng bọn hắn chơi liên tiếp hơn một tháng. Chính vì này, bên trong tiểu đội bây giờ liền chỉ có ba người. Mạc Phong đám người cũng là không có tới rút, chỉ là lặng lặng chờ đợi mà thôi. Tách tách tách. Rất nhanh, Mạc Phong phía sau lưng liền xuất hiện một cái không gian lỗ hổng lớn, gần 10 người che mặt từ bên trong đó đi tới. Bọn hắn đều là cái loại này màu trắng bạc không có ngũ quan mặt nạ. Dưới mặt nạ đôi kia lạnh lẽo cùng máy móc ánh mắt làm cho người cảm giác thứ bản thân đang đối diện có phải hay không là người, hay chỉ là một bộ khôi lỗi. Đều là người linh giáo đoàn, hơn nữa bọn hắn chính là cùng Mạc Phong một phe phái này. Không có bất kỳ cái gì giao tiếp hay cử động, chỉ là lặng lặng chờ đợi, giống như hết dây cót bút bê như thế. Hiển nhiên, những kẻ này là tới để phụ trách vận chuyển thế giới chi lực ngưng kết vật về tới thế lực đại bản doanh bên trong. Những phe khác người cũng không phải là không đến, chẳng qua là thắng bại đều đã có kết quả, bọn hắn không có phận sự cũng là lười tới mất mặt. Này vốn đã được cao tầng các thế lực ăn ý với nhau từ trước. Loại này tài nguyên, mang về chủ giới lúc, sẽ không tiếp tục tranh đoạt, tránh cho cái gì không tốt ảnh hưởng tới thế giới này. Đu lát cũng là không có dài dòng, tay phải vòng về sau, kéo ra một cái hình trụ to lớn ống nghiệm ném qua tới. Người dẫn đầu kia cũng không có ý kiến. Hắn tiếp nhận tới sau, dùng cái nào đó đạo cụ quét qua lại một lúc, gật nhẹ đầu với Mạc Phong cùng Đu lát liền nhanh chóng trở lại không gian thông đạo bên trong, còn lại mấy người cũng là theo hắn biến mất. Mạc Phong cùng Đu lát đợi cửa thông đạo biến mất sau, cũng là ai đi đường đấy. Chỉ còn lại một mình Dù Hỉ đứng xem cho vui. Nay một lần gặp mặt cùng giao dịch qua tay không có hoành tráng. Tạm biệt nhau cũng là không có cái gì lưu luyến. Bọn hắn trước nay đều là như thế, việc phải làm liền làm, không cần phải nói nhảm. Cái gì mà chào hỏi, cái gì mà bàn tán, khen ngợi các loại. Không biết tại nơi khác như thế nào, nhưng những này ở linh giáo đoàn hoàn toàn không xuất hiện. Làm việc nên làm, lợi ích có được đều có được, ai cũng sẽ có việc riêng của mình. Chính vì thế, chỉ có những lúc thật sự cần thiết, bọn hắn lại mới sẽ mở miệng nói chuyện với nhau. Chương 144, ngươi này ngu xuẩn sinh vật. Chương 144, ngươi này ngu xuẩn sinh vật. Nửa ngày sau, Ngân Võ học viện, khu dân cư, tại một dãy lầu hai bên trên. Kẹt, kẹt, kẹt. Mạc Phong chậm rãi đẩy ra cửa phòng của mình, đi vào bên trong. Vào tới đầu tiên, hắn ánh mắt liền quan sát tới xung quanh một hồi. Thấy phía trước ban công cửa kính vẫn là vỡ nát, trong phòng đồ đạc lộn xộn, nhưng không có cái gì kỳ lạ khí tức, hẳn là từ lúc rời đi đến bây giờ chưa có ai tới nơi này. Tại thế giới kia mặc dù là đi qua hơn 3 năm, nhưng bởi vì tỷ lệ thời gian chênh lệch hai bên là 1 giờ 12 phút cho nên tại chủ giới cũng chỉ là mới qua đi 3 tháng mà thôi. Này vấn đề thời gian liên quan rất nhiều. Điển hình như là hạn mức cao nhất sức mạnh, sau đó là cấp bậc giới hạn sức mạnh của vị diện ảnh hưởng. Nói tóm lại chính là, nơi hạn mức cao nhất chiến lược thấp, thời gian sẽ trôi đi nhanh hơn. Như vậy, có phải hay không chỉ cần tới thấp vị diện tu luyện, lại vừa an toàn, lại vừa có thể tranh tới nhiều tài nguyên mà không chịu chi phối của kẻ mạnh hơn. Đúng rồi. Này thực là một không tồi ý tưởng. Này ý tưởng đều sẽ làm cho ngươi tốc độ tu luyện so bình thường còn muốn chậm. Không có gì khó nói. Ngay cả về mặt thời gian cũng bị có thể kéo giãn, vậy đừng nói tới cái gì sức mạnh. Giống như vừa qua thế giới như thế. Hạn mức cao nhất ở đó liền là 5 cấp, nếu như có người cưỡng ép tấn thăng 6 cấp, này sẽ lập tức đem thế giới cho căng bạo. Một cái bình chứa cao nhất 1 lít nước, ngươi cố tình bơm vào bên trong 100 lít, lại còn là loại này bị kín mọi đầu sau cho vào, nếu như còn không phát nổ, vậy thì đúng là kỳ tích. Lại nói, nếu như hạn mức cao nhất chỉ đến 5 cấp, vậy thì lúc 1, 2, 3 cấp ngươi sẽ vẫn tu luyện bình thường, nhưng chỉ cần một khi đạt tới 3 cấp giai đoạn 2 trở đi liền bị kéo chậm. Thế giới bạo sau khi, chưa kể ngươi có thể hay không sống, nếu có thực lực đủ thoát đi, vậy đối mặt liền là hư không. Chưa đạt tới mức độ nhất định, phiêu du trong hư không chính là muốn chết. Kẽ hở không gian không nói tới, nơi đó sinh vật đều thiên kỳ bách quái, trong tư liệu cũng không thể ghi chép hết. Nơi đó không chỉ có trí tuệ thấp quái vật, những loại tồn tại quỷ dị cùng kỳ lạ cũng có. Gọi là quỷ dị tồn tại, bởi vì bọn hắn có thể là người, là một cái cây, là một loại nào đó đồ vật. Nhưng bọn hắn không thể trụ lại một thế giới cố định nào đó, bởi vì bọn hắn mang tới có thể là diệt vong. Lấy ví dụ chính là một sinh vật, nơi nó đi qua, tất cả đều chết vì dịch bệnh, ngay cả thế giới kia cũng sẽ bị hủy hóa. Nó mỗi lần tới một thế giới, liền không quá vài ngày, thế giới kia liền biến mất. Cứ như vậy, nó liền thành trôi dạt tại hư không sinh vật. Nếu người vận khí tốt một chút, có thể sẽ gặp được hắc bên sinh vật, hoặc là cửa vào hắc bên. Ừm. Nó tiếng phổ thông liền gọi được sâu. Ngươi 100% là sẽ không gặp bất cứ cái gì về tính mạng nguy hiểm, hay bất luận cái gì có uy hiếp. Bởi vì những thứ đến từ vực sâu, đại bộ phận đều rất thân thiện. Vực sâu lại ban cho ngươi lực lượng, giúp ngươi hoàn thành ước nguyện, sau đó tại ngươi chưa kịp phản ứng lúc, ngươi liền bị nó đồng hóa. Tất nhiên, đồng hóa không có nghĩa là chắc chắn phải chết, chỉ là bị tẩy não thành vô trí quái vật, sau đó biến chất, trở thành vực sâu sinh vật. Nói đến cái này đồ vật, Mạc Phong cũng không quá rõ ràng. Bên trong tất cả ghi chép hắn qua, vực sâu đã là xuất hiện, không có nguồn gốc, không cố định vị trí. Nó giống như là một thế giới song song với thế giới này, cửa vào có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, có thể tại thấp vị diện, có thể ở cao cấp vị diện, hơn nữa còn không giới hạn số lượng cửa vào cái loại này, mà muốn đóng lại thì rất khó khăn. Hắn có nhớ, tại trước kia ở linh giáo đoàn thời điểm có đọc qua một ghi chép. Tại một thế giới cao cấp hơn làm tinh này, trong vòng một đêm, không biết nguyên nhân gì, xuất hiện liên tiếp hơn 7 cái vực sâu lối đi. Mà này mở ra, so với vực sâu giáo hội mở ở minh tộc còn muốn lớn vô số lần. Sau đó, nguyên nhân cũng không ai biết, kết quả thì chính là tại nửa ngày bên trong, một thế giới cứ như vậy bị đồng hóa, biến mất tại vị diện bên trên. Chính bởi loại này đặc tính, cho nên vực sâu giáo hội mới cho người ta suốt ngày đều đánh. Thật không phải vì ghen ghét bọn hắn có cái gì lối đi khác biệt, chỉ là thuần túy tự tìm diệt vong. Cách cách. Na Chát từ phía sau tường bức tranh chậm rãi đi ra. Không là cái kia tóc vàng nữ nhân khi trước ở Nguyên Hải Tinh, Nghị Ổ Dạ. Nàng một thân trắng mỏng váy dài, để lộ ra trước ngực trắng như tuyết da thịt, dưới chân đi chân trần. Mạc Phong không có phản ứng, hắn vẫn là thuần thục động tác chút bỏ áo choàng bên ngoài, tháo đi mặt nạ cùng các loại trang sức trên người. Ta phải trở về. Đi thôi. Nghe nàng nói, Mạc Phong thanh âm bình tĩnh lại chuyển tới. Ngươi này cái gì nhiệm vụ, nếu còn không nhanh chóng xử lý, phía trên sẽ nhanh chóng phái người khác tới thúc đẩy tiến độ nơi này. Ừm. Hoặc có thể sẽ trực tiếp đưa một nhóm khác tới, thay thế ngươi. Mạc Phong không có lên tiếng, hắn đang chờ đối phương tiếp tục. Ta có thể giúp ngươi báo lại với phía trên tiến độ hiện tại. Nàng che miệng cười một tiếng, nhìn về phía Mạc Phong. Ra giá đi. Một nửa số lượng tinh hồn vái phiến ngươi đoạt được ở thế giới kia. Như thế nào? Nghe này, Mạc Phong sắc mặt không có gì biến đổi, hắn một bên tiến tới, đưa tay phải về phía vòng chữ vật. Xoát. Tại Lý Ô Dạ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Mạc Phong đã một tay nắm tại nàng trắng như tuyết cái cổ bên trên. Mạc Phong giống như không có xảy ra chuyện gì, hắn gương mặt vẫn là bình tĩnh giống như vẫn đang thương nghị. Nhưng đã đem toàn bộ hồn lực phong xuất, ngăn chặn nàng cử động, cánh tay dùng sức nắm chặt, đem Lý Ổ Dạ nhấc lên khỏi mặt đất. Hắn ánh mắt nhìn tới, chậm rãi mở miệng. Ngươi này ngu xuẩn sinh vật, vậy mà thoát đi Na Chát bản thể. Nghe Mạc Phong lời nói, Lý Ổ Dạ nét cười quyến rũ kia đã biến mất, cho là như vậy cũng là không có chút sợ hãi nhìn hắn, trên mặt nụ cười dần chuyển sang cái kia Na Chát độc hữu sáng lạn lại ngây thơ. Mạc Phong, ngươi đây là muốn giết ta một phần. Mạc Phong không có trả lời, tay khẽ dùng sức. Rắc. Theo tiếng gãy, cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ là nơi cổ Lý Ổ Dạ xuất hiện to lớn vết rạn. Sau đó toàn thân nàng bị khói tím bao phủ, chớp mắt liền bị thiêu đốt không còn. Rất rõ ràng, này không biết vì cái gì lý do, nàng vậy mà có thể thoát khỏi Na Chát bản thể. Có lẽ là vì ban đầu có ấn tượng khá xấu với Mạc Phong, lại tại Na Chát điên cuồng tâm thần ảnh hưởng dưới, liền tới này tìm hắn. Đáng tiếc, nàng cũng chỉ là chia sẻ với Na Chát bản thể ý thức, không có hoàn toàn có hắn ký ức. Nếu như là Na Chát, hắn hẳn sẽ không như vậy há miệng chính là một nửa. Hắn sẽ trước thăm dò, lại đưa ra điều kiện. Mà những thứ nàng nói, hẳn là có thật có giả. Có lẽ phải trở về cùng phía trên sẽ phái người tới là thật, còn về sau, chính là thuần túy muốn lấy tinh hồn vái phiến cường đại tự thân, hoàn toàn tách rời với Na Chát. Này là Mạc Phong có suy nghĩ, Na Chát hẳn là chịu thương nặng, cho nên dẫn tới một ít còn chưa hoàn toàn dung hợp tiêu bản sống chạy ra ngoài. Chương 145, thấp kém giao lưu phương thức. Chương 145, thấp kém giao lưu phương thức. Thực cũng đúng như Mạc Phong suy đoán. Tại Sa Hải một điểm nào đó bên trên, Na Chát lúc này đã là một thân như bút bê bị xé toạc, khắp nơi đều là vết rạn cùng tung tóe màu xanh sợi chỉ. Đối diện hắn là bản thể màu vàng kim cốt y đát. Hắn lúc này cũng không có tốt lành gì, toàn bộ người theo sau hắn đều đã không thấy, một bên cốt cánh tay đã vỡ nát, trên đầu lâu hàm răng cũng là thiếu đi một mảng lớn. Tại hai bên đang căng thẳng đối mặt lúc, y đắt rất có thân thiện nở ra một nụ cười. Ừm. Mặc dù hắn tại bản thể lúc hoàn toàn chính là không có môi, khi nào cũng là đang cười. Nhưng bây giờ hắn cho người cảm giác chính là đang thật sự mỉm cười. Chúng ta hòa giải như thế nào? Hắn rất thân thiện nổ ra một bãi vàng kim nước bọn, mở miệng. Na Chát đang nheo lại ánh mắt giãn ra, hắn làm ra một cái ngây thơ nụ cười. Được. Nói chuyện lúc. Hắn đưa ra tay phải, ý bảo bắt tay giảng hòa. Ha ha, ngay từ đầu ta liền biết ngươi này chính là người tốt. Bọn hắn chậm rãi đi lại gần nhau. Mặc dù nói có vẻ là một bầu không khí thân thiện, hai người cũng là biểu hiện ra hữu hảo, nhưng thực khung cảnh chính là một bộ màu vàng xương cốt đang dang rộng hai tay cùng với một cái rách dưới bút bê vải hướng gần nhau tới gần. Bọn hắn trên mặt đều là mang khó hiểu nụ cười, tại cái này mênh mông sa mạc bên trong lộ ra là như thế làm người ta chán ghét cảnh tượng. Hai người bước tới một khoảng cách nhất định sau, đột hai bên đều là dừng lại, đứng thẳng không tiếp tục lúc đích. Khục. Y đặt hai chân quỳ xuống. Vàng kim dòng máu thuận hắn từ trong kẽ răng như không cần tiền chảy ra. Cùng lúc, Na Chát một nửa thân thể đều vỡ vụn thành từng mảnh giấy nhỏ rơi rụng tại mặt cát. Nhân cách của ngươi, thật xấu xí giống như ngươi bề ngoài. Na Chát phiêu hốt thanh âm truyền tới, bởi vì gió thổi qua hắn trống giống nửa người, phát ra âm điệu có chút khó khăn. Ha ha, ngươi hình dạng cũng là không tồi. Trong phòng, Mạc Phong nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc bừa bãi, lại gọi người lên tới thay đi cái cửa kính bên ngoài. Mặc kệ Na Chát gặp phải cái gì, có hay không trọng thương, này chẳng liên quan hắn. Bây giờ trở về chủ giới, hắn rất bận. Cần phải một lần nữa sắp xếp lại toàn bộ những chuyện cần làm. Hắn ưu tiên chú ý vẫn là phong ấn vật. Thứ hai đó là tu luyện. Bây giờ, nếu như Mạc Phong số liệu hóa cho tự thân một cái bảng thuộc tính đi ra, nó đại khái sẽ là: cấp bậc linh năng, địa linh cấp, 3 cấp, giai đoạn 2. Hồn hệ, 5 cấp, 39.000 điểm hồn lực, cơ sở đao pháp, 100%. Tĩnh lặng, bán kính 100m, duy trì 40 giây, lĩnh vực loại năng lực chủ động. Ừm. Hẳn là chỉ có nhiêu đây. Còn lại mấy cái kia ảo thuật đều là cơ bản thao tác, không cần tính vào bên trong. Đao pháp thì hắn cũng chẳng có quá hoa lệ chiêu thức, đại bộ phận đều là chém thường. Nhưng mà, đây cũng là điểm đặc biệt của kỹ pháp hệ. Mỗi cái đánh thường đánh đi ra, đó chính là đại chiêu. Sẽ bị áp chế rất nhiều lúc chiến đấu, ví dụ như khi hắn gặp Diệp Tử Lam loại kia tầm xa khoảng cách chiến, hoặc là sẽ rất khó chạm tới Đu Lát loại này có thể so với truyền tống tốc độ chạy. Nhưng một khi đối với am hiểu cận chiến như Vương Hồng hay Na Chát, này chính là đè lên đánh. Chỉ đáng tiếc, hắn chủ tu là hồn hệ, đao pháp này liên quan chủ yếu chính là linh năng cấp bậc tu luyện. Nói dễ hiểu đó là, hắn hồn hệ chính là giống như pháp sư, cần rèn luyện tinh thần lực, còn kỹ pháp hình chính là kỵ sĩ cần phải rèn luyện thể lực. Mà tinh thần lực cùng thể lực thì tương đương với hồn lực cùng linh năng cấp bậc. Mặc dù chủ tu một bên cũng là không có vấn đề, nhưng nếu đã bắt đầu cả hai, vậy hắn liền bỏ thêm thời gian. Dù sao cũng chỉ có lợi mà không hại. Hắn hồn lực tu luyện vốn là nhanh hơn người bình thường rất nhiều, cho nên xuất hiện một ít mặt kéo chân sau cũng không có quá lớn vấn đề. Đang suy nghĩ lúc, miêu ô miêu, 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 miêu. Ồ, nơi này là nơi nào, không khí vậy mà không còn mùi hôi. Mạc Phong nhìn từ trong vòng tay chạy ra, cái đầu liên tục ngó quanh người người ảo lệ. Mùi hôi nó nói, hẳn là cái kia mục nát thế giới hương vị. Này con vật, vậy mà còn có thể ngửi được loại này khí tức. Cũng không biết vì cái gì, éo lệ đã đạt tới 2 cấp giai đoạn 2. Hẳn là có đủ trí tuệ học các loại ngôn ngữ mới phải, vậy mà nó trước nay vẫn không có nói tiếng người. Là mỗi lần nó muốn nói cái gì, Mạc Phong đều phải tập trung tinh thần đi làm phiên dịch. Mạc Phong đại khái đoán một chút, hẳn là khinh thường dùng tiếng người nói chuyện đi. Dù sao thì éo lệ biểu hiện ra thái độ mỗi khi nhìn cái khác loài vật hẳn là. Các ngươi những này thấp kém sinh vật. Một loại ánh mắt. Cũng không có gì đáng nói, ở đây, mọi loại sinh vật đều là cân bằng, sinh ra có cái này khuyết điểm, tất nhiên sẽ có cái khác ưu điểm bù vào. Chẳng có chuyện nhân loại được trời ưu ái hay cái gì chó má sinh ra đã là con trời đất. Vạn vật đều là cân bằng. Ngay cả cùng một chủng tộc đều có thể khinh thường nhau, chứ đừng có nói đến cái khác chủng tộc, giống như bây giờ, nếu bắt ngươi học ngôn ngữ của loài rắn, loài muỗi, ngươi sẽ có thái độ gì? Tất nhiên sẽ là, ta vì cái gì phải học cách giao tiếp thấp kém này, đây là cái nào bẩn thỉu ngôn ngữ? Ừm. Ít nhất theo Mạc Phong biết, chính là như thế. Tại không có thống trị chủng tộc xuất hiện lúc, vẫn là nên dùng thông dụng vị diện ngôn ngữ giao tiếp mới là. Nếu không, chiến tranh chính là bất cứ khi nào cũng có thể nổ ra. Bọn hắn tỉnh táo trước lợi ích, không có nghĩa là tất cả mọi người đều như thế. Tín niệm cùng tôn thờ trong lòng mỗi người đều có khác biệt. Người có thể khinh thường hắn lý niệm, có thể phỉ nhổ hắn, nhưng một khi đụng chạm tới những này trong lòng tôn thờ đồ vật, vậy chính là không chết không thôi. Cũng là vì có loại này tư tưởng, các loại giáo phái, giáo hội cùng với vô số tổ chức liền ra đời. Tiêu biểu chính là vực sâu giáo hội, thờ phụng chính là vực sâu chi thần, chân thực cũng chỉ là bọn hắn tiếp dẫn thần một phương thức mà thôi. Hay như bọn hắn linh giáo đoàn, tiêu biểu lý niệm chung, đó chính là không có lý niệm đại bộ phận là như thế, không có tôn thờ, không có cảm tình, tất cả chỉ là vì tự thân. Ừm, chỉ có một số ít là đi theo loại này kính ngưỡng. Bọn hắn tập trung lại, chỉ là vì liên kết lực lượng, chống lại cùng có tư cách nói chuyện bên ngoài, giúp tự thân có thể tiếp tục lớn mạnh. Mà linh giáo đoàn cũng là thế lực duy nhất nổi danh về mặt khống chế sinh tử dưới trướng thuộc hạ. Còn những cái khác thế lực lớn, Mạc Phong cũng là chưa có tìm hiểu qua, hắn tìm hiểu đại khái chỉ là ác trận doanh bên này. Vì đại bộ phận bọn hắn đều nguy hiểm, đặc biệt là tín đồ ác thần linh, tà thần. Không vì cái gì, chỉ vì thần là thực sự tồn tại, mà ác thần linh so với hư không quỷ dị tồn tại còn muốn nguy hiểm. Chương 146, còn sót lại chương 146, còn sót lại thần. Khái niệm rất mơ hồ, bởi vì Lam tinh giới bây giờ không có thần. Bọn hắn hoàn toàn là một khái niệm khác biệt so với sinh linh. Ác thần linh, thân mật thần linh, trung lập thần linh. Đó cũng chỉ là cách mà người ta dùng để phân biệt mà thôi, đại bộ phận đều nhìn trên năng lực của thần. Ví dụ một chút như Thái Dương chi thần. Đây là một vị thần duy nhất có rất nhiều ghi chép tại sách cổ bên trong. Bởi vì thần là quang minh, là ánh sáng, là ấm áp. Không, thần được xếp vào hàng ngũ trung lập thần linh. Bởi vì nơi thần từng đi qua, tất cả sinh linh đều bị tẩy não thành cuồng tín đồ. Bọn hắn sẽ trở thành nô lệ của Thái Dương, nóng nảy, tàn nhẫn, cùng với được gia tăng sức mạnh khi đứng dưới ánh mặt trời chẳng hạn. Thật đáng tiếc, hầu hết thần mang đến không phải là ấm no cùng hạnh phúc, mà là hủy diệt cùng tẩy não. Trung lập thần linh đều như thế, ác thần linh có bao nhiêu khủng bố có thể tưởng tượng. Cho nên, Mạc Phong vẫn là ưu tiên tìm hiểu phía này, tránh cho có cái gì sơ sót không biết, không chừng ngày nào đó bản thân cũng vô ý lẫn đi vào, vậy liền xong. Còn về thân mật trận doanh thần linh, này là những kẻ sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu, ít nhất là bọn hắn sẽ không chủ động gây ảnh hưởng xấu. Chỉ khi ngươi đưa ra thỉnh cầu, lại nguyện trả một cái giá tương ứng, thần sẽ đáp ứng ngươi. Nghe giống như cùng ác quỷ ký khế ước bán đi linh hồn một loại, nhưng ở thế giới này, chỉ cần như vậy đã có thể xem như thân mật trận doanh một bên. Mạc Phong không có tiếp tục chú ý éo lệ, trở lại phòng bên trong đi ổn định lại hiện tại cấp bậc hồn lực một chút. Tiếp xuống thời gian, hẳn là sẽ gác lại hồn lực sang một bên, chủ yếu tăng cường linh năng. Một lần này ổn định, chính là hơn nửa tháng thời gian. Đợi hắn từ bên trong đi ra lúc, chính là vào buổi sáng. Qua đi nửa tháng, thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng xem như có thể không cần lo lắng. Hồn lực cũng là ổn định lại. Mạc Phong nhìn vẫn nằm như chết trên bàn éo lệ, vẫn là cái kia vị trí, vẫn là cái kia tư thế nằm, hẳn là hơn nửa tháng, này con vật vẫn như vậy. Không có mang theo nó, Mạc Phong chỉnh sửa lại bề ngoài một chút, lại đeo lên khi trước Lan Tước đưa cho hắn cái kia dây chuyền. Hắn lại đi tới trước gương, thử chỉnh lại góc độ, thử mỉm cười vài lần. Dựa vào cảm giác, hắn rất nhanh chỉnh ra một cái sáng lạ tươi cười, ánh mắt cũng là nhu hòa cùng nhân tính hóa rất nhiều, không còn như trước lạnh lẽo cùng bình tĩnh. Bây giờ, cũng là đến lúc trở lại làm cái kia luôn luôn thân thiện vui vẻ Mạc Phong. Đợi xuống khỏi phòng lúc, ngoại trừ dung mạo bên ngoài không có gì thay đổi ra, hắn từ những nhỏ nhất động tác cho tới hình tượng đã là khác biệt hoàn toàn. Tại hơn 3 tháng không hề xuất hiện cũng không có cái gì đáng hoài nghi. Ngay từ đầu hắn biểu hiện ra từ lúc nhập học tại này chính là một mình một người tu luyện. Ngoại trừ cần đi một ít bên ngoài tìm vật dụng cần thiết ra, hoàn toàn là không xuất hiện. Hắn bây giờ đi ra tới, chính là muốn trước tới tìm cho bản thân một cái khác thanh đao, lại đổi thêm một cái khác trung cấp đao pháp. Nay đổi đao cũng không phải cái gì vấn đề, mà là thanh đao vốn có kia đã không phù hợp với hắn hiện tại thực lực. Lúc chiến đấu, hắn dùng năng lượng bảo vệ bề mặt của nó so dùng trên người kẻ địch còn muốn nhiều lắm. Cũng không trách được, thanh đao này chính là phạm chủ 2 cấp sử dụng, hắn bây giờ đều 3 cấp giai đoạn 2, này vũ khí tất nhiên sẽ là hậu. Ngoài đao pháp bên ngoài ra, hồn lực công kích nếu có được phụ trợ đồ vật gia trì, uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng tới bây giờ, Mạc Phong cũng không có ý định tại học viện bên này làm. Cái loại kia đồ vật, hắn cảm thấy vẫn là về tới linh giáo đoàn lại làm, dù sao thì nội tình còn đó. Tại suy nghĩ lúc, hắn liền đã đi đến chế tạo vũ khí nơi, đẩy cửa bước vào bên trong. Vẫn là như cũ bình tĩnh bầu không khí cùng tràn ngập sương khói vô số đài máy móc. Mạc Phong rất nhanh tìm được một người làm việc tại đây. Lần này, hắn cũng không có hao tổn thời gian bàn vẽ, bàn giao một chút dựa theo thanh đao này, chế ra một cái mới có cấp bậc cao hơn vậy liền tốt. Thời gian chờ đợi, hắn liền lấy ra luyện kim thư tịch, tìm một chỗ sảnh đợi ngồi xuống. Nay chuỗi ngày nhàm chán sinh hoạt dường như lại trở về. Tu luyện lại tu luyện. Dành thời gian liền cảm ngộ đạo pháp, lúc nghỉ ngơi thì là nghiên cứu đủ loại thư tịch cùng luyện kim tri thức. Hắn vòng sinh hoạt này thực đúng là so với người khác nhạt nhẽo nhiều lắm. Một người bình thường, tại hắn độ tuổi này bên trong, thời gian tu luyện, đọc sách, tìm hiểu tri thức sẽ chỉ chiếm chừng 3 phần 10 thời gian trong ngày. Còn lại đều là đang cùng bằng hữu giao hảo, thiết lập quan hệ. Theo Mạc Phong cách nói, đó là tìm giống cái phát triển đời sau, hay đơn giản chỉ là duy trì nòi giống, hoặc thỏa mãn bản thân dục vọng một loại. Mà tại quá trình tìm kiếm giống cái lưu lại đời sau quá trình bên trong, tất nhiên sẽ có ma sát, mà một khi đã có ma sát, đó chính là không ngừng kéo tới sự kiện. Bản tính giống được ở bất kỳ một chủng loài nào bên trong, tất cả hầu như đều muốn tại giống cái trước mặt biểu hiện ra bản thân. Mà thế giới này, không có bất kỳ một cái nào chế độ yêu cầu một vợ một chồng, cho nên sẽ sinh ra một loại hiển nhiên. Bản tính bọn chúng chính là tham lam, có một, sẽ muốn có hai, có ba, vậy nên phiền toái chính là không thể chấm dứt kéo dài. Có thể là một vợ nhiều chồng, lại có thể một chồng nhiều vợ. Này sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Có những cái kia thời gian, vì cái gì không đi ra tăng bản thân thực lực. Đúng. Hắn cũng là một nhân loại, lại là này tham lam nhất giống được một loại. Nhưng hắn biết kiềm chế bản thân, sẽ không để cho dục vọng ảnh hưởng tới suy nghĩ. Dục vọng ở đây không riêng chỉ sát dục, bởi vì nó chỉ là một cái khái niệm. Dục ở đây bao gồm nhãn dục, nhĩ dục, tỷ dục, thiệt dục, thân dục, ý dục. Ngoại trừ nó còn thất tình. Thất tình là trạng thái tâm lý liên quan đến tình cảm, cảm xúc. Hỉ, nộ, ai lạc, ái, cố, dục ừ. Như đã nói ban đầu, những này chính là những thứ không cần thiết. Bọn chúng không có bất kỳ một cái nào tác dụng, ngược lại sẽ chỉ ảnh hưởng tới người phán đoán. Ở siêu phàm thế giới bên trong, kẻ bị cảm xúc chi phối chính là kẻ sắp chết. Nó chỉ thích hợp tồn tại ở người bình thường mà thôi. Mạc Phong ngược lại cũng không cảm thấy có gì nhàm chán, hắn ngoài việc làm cho bản thân mạnh lên, có thể dễ dàng hơn sống ở thế giới này ra, hoàn toàn đối những kia coi chính là phiền toái. Hắn tự nhận bản thân là một phần tử của đám hôn tạp sinh vật này bên trong, bởi vì hắn tất nhiên có những kia loại cảm xúc. Nhưng ngay từ lúc ở kiếp trước, không biết vì cái gì, tất cả những thứ kia đều đã rất nhạt, có lẽ chính là thiên phú một loại. Lại thêm đến thế giới này, trải qua linh giáo đoàn bên trong, đã là hầu như không còn. Tất nhiên, đây cũng là hắn cố tình giữ lại một chút, cũng không phải là luyến tiếc. Chẳng qua là giữ lại những này, tới lúc cần thiết liền dùng đến. Giống như hắn dựa vào người khác động tác, biểu hiện cơ thể phản ứng, ánh mắt, cùng với ba động linh hồn để phán đoán đối phương đại khái suy nghĩ. Kiến thức trên sách tất nhiên sẽ không đủ dùng. Bản thân hắn ít nhất cũng sẽ phải có một ít, từ đó quyết đại, phân tích, kết hợp với năng lực, dùng nó áp dụng tới trên người kẻ khác tiến hành nhanh chóng phán đoán, như vậy mới có thể đạt được chính xác nhất kết quả.